Chương 32, nhất khí tiểu ca ca chương 32, nhất khí tiểu ca ca trước đây hôm nay còn có thể ăn được Yến Thanh Chu làm bằng phạm, bây giờ lại ăn không được rồi, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng thất lạc cùng ảo não. Buổi tối đoán chừng lại muốn vì ăn không được băng phạn mà mất ngủ không ngủ được. Tiểu Bạch thì vui vẻ cầm đi cái kia mấy phần băng phạn, sau đó rời đi rồi. "Lão bản, ngươi không phải nói có người hạn chế 3 phần sao? Hắn thế nào cầm 5 phần a?" Một cái không có ăn được băng phạn thực khách nhìn Tiểu Bạch bóng lưng rời đi, không hiểu hỏi. Tiễn Thanh Chu mỉm cười hồi đáp, "Hắn là cảnh sát, làm công tác tương đối nguy hiểm, lại là cho chúng ta phục vụ đại chúng, cho nên đặc thủ một chút cũng là nên." "A a nha, cũng đúng." Cái đó thực khách nghe Yến Thanh Chu giải thích, cảm thấy rất có đạo lý. Bên kia An Kỳ Kiệt hai tay cầm tràn đầy các loại quả vặt, hắn đưa lưng về phía Yến Thanh Chu, hết sức chăm chú nhìn ống kính. Trợ lý của hắn thì tại một bên cẩn thận địa cầm điện thoại, để có thể đem đây hết thảy cũng hoàn chỉnh địa ghi chép lại. An Kỳ Kiệt một bên từng ngụm địa ăn lấy trong tay quả vặt, vừa hướng màn hình điện thoại di động liên tục gật đầu, "Ăn ngon hay dữ dữ, cái này gọi là cái gì nhỉ?" Trợ lý vội vàng đáp lại hắn, "Bác vạn, đây là một loại có điểm đặc sắc quả vặt đấy." "Đúng đúng đúng, ăn cực kỳ ngon. Mọi người trong nhà, các ngươi thật có thể tới bên này trẻ đi nha." An Kỳ Kiệt nhiệt tình hướng phòng lấy dễ ảm khán giả để cử nhìn. Bên này băng phạn thật là siêu cấp mỹ vị, trước đây ta nóng đến một thân mồ hôi, ăn được một ngụm lập tức liền cảm giác mát lạnh rất nhiều đấy. Hắn nói xong, còn thỉnh thoảng nhìn một chút báo bình luận, tựa hồ tại cùng khán giả tiến hành chuyển động cùng nhau. "Bao nhiêu tiền một phần?" "Cái này không quý a, một phần mới 25 khối tiền đấy." Tiếp theo, hắn lại bổ sung, "Với lại phân lượng vẫn còn lớn đây này, nữ sinh các ngươi nhất định có thể ăn đến rất thỏa mãn. Chính là tiểu liệu hơi có chút thiếu, chẳng qua nên cũng rất tốt rồi nha." An Kỳ Kiệt vừa nói, một bên nghiêm túc chằm chằm vào báo bình luận nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy báo bình luận trên đồng loạt soát nhìn, "Tiểu Kiệt chủ bá, ngươi là tại Nhân Dân Dạ thị sao? Đi chỗ đó mua băng phạn muốn mua nhân khí tiểu ca ca a hắn mới chính tông." "Đúng đúng, chủ bá đi mua, chúng ta muốn ăn nhanh, nếu không muộn, hắn một đêm chỉ bán đủ 50 phần." "Đúng đúng đúng, chủ bá nhanh lên đi. Ngươi mua băng phạn không đúng vị, khó ăn." Tại đây chút ít báo bình luận nhiệt tình kêu gọi tới, An Kỳ Kiệt dường như cũng bị khơi gợi lên càng lớn hứng thú, hắn cười lấy đúng khán giả nói ra, "Nhân khí gì tiểu ca ca a? Ta sao không hiểu rõ a? Các ngươi đánh qua tạp sao?" Báo bình luận tiếp tục xoát lên, "Đánh qua một lần tạm, đặc biệt ăn cực kỳ ngon, không phải hôm nay phải thêm bàn, ta đi sớm rồi. Ta không có hưởng qua một lần. Chẳng qua, cái đó băng phạn tiểu ca ca dáng dấp đẹp trai, lại tốt nhìn hắn bán quả vật khẳng định mỹ vị. Chủ bá ngươi rơi ở phía sau, cái đó tiểu ca ca gần đây tại trên mạng nổi tiếng một cái đấy." An Kỳ Kiệt nở nụ cười, "Vòng ăn ngon, ta trước đó nếm qua khảo tràng, đó mới tán dương đẹp, đáng tiếc, không có sau đó rồi. Ta hiện tại liền đi tìm các ngươi nói người kia khí tiểu ca ca các ngươi trở lấy, xem xét có phải là thật hay không có ăn ngon như vậy." Báo bình luận trong nháy mắt đầy bình. "Tốt chờ mong a, nhất định phải đi nếm thử nhìn xem, hy vọng sẽ không thất vọng." Dứt lời, hắn liền cầm quả vặt, mang theo trợ lý dự định đi tìm phòng lấy dễ ảm fan hâm mộ nói người kia khí tiểu ca ca. Lúc này, một hồi chói tai chửi rủa âm thanh tại An Kỳ Kiệt đối diện đột ngột vang lên, hắn không khỏi ngẩng đầu, hướng đối diện nhìn lại. Lão Bạch thúc thu bạo địa đẩy ra một nhặt rác thải của ông, trong miệng còn không sạch sẽ địa mang lấy, "Mau mau cút, bẩn chết rồi. Ngươi loạn nhặt cái gì đâu?" Cụ ông run run rẩy rẩy địa chỉ vào trên mặt đất kia đã tản mát gặm nếp, thanh âm yếu ớt nói, "Ta nhìn xuống đất trên cũng ô uế, cho là ngươi từ bỏ." Hắn gần đây một mực bên này nhặt rác thải, nhặt cái bình, vừa hay nhìn thấy hắn quầy hàng trên mặt đất gắn thật nhiều xôi, liền nghĩ qua đi nhặt được chính mình trong chén, dự định làm cơm tối đối phó ăn mấy ngụm. Còn chưa kịp nhặt liền bị lão Bạch thúc thô bạo địa lấy ra, còn bị lão Bạch thúc chỉ vào cái mũi mắng, "Chính là ô uế thế nào? Ta giúp ngươi nhặt nhặt." Lão Bạch thúc chém mũi, vẻ mặt ghét bỏ địa tiếp tục mắng, "Trên người ngươi cũng có mùi, còn đang ở ta quầy hàng gọi, mau mau cút. Chính là vứt bỏ thì không cho ngươi, nếu ngươi không đi ta thì không khách khí." Lão Bạch thúc thấy cụ ông còn đang ở quầy hàng phụ cận bồi hồi, càng thêm tức giận tiến lên, một cái nắm chặt cụ ông cổ áo, hung tợn nói, "Ngươi còn chưa cút xa một chút, đừng ở chỗ này trừng mắt." Cụ ông bị hắn dọa đến run lẩy bẩy, trong tay nắm thật chặt cái đó nhặt được cái bình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. "Được, tốt, lúc này đi." Một màn này bị An Kỳ Kiệt trợ lý Tiểu Trĩu trong lúc vô tình đập tới rồi phòng lấy dễ ảm. Trong nháy mắt, phòng lấy dễ ảm trong sôi trào, bình luận giống như thủy triều nhấp nhô không dừng lại. "Ta này bạo tính tình, người nào a, hắn đổ vật có người mua sao? Người ta một không có đoạn, hai không có trộm, hắn dựa vào cái gì như thế mắng người ta? Thật là xã hội bại hoại. Lần sau đi đều không cần vào xem hắn cuộc sống gia đình ý." Lầu trên nói đúng, mọi người nhớ kỹ vừa mới lao bảng kia sắp mặt. Cụ ông bất đắc dĩ đi về phía những gian hàng khác, có thể những chủ sạp kia thì sôi nổi huy động tay đuổi hắn đi. Hắn đành phải cúi đầu, hướng phía góc phương hướng chậm rãi đi đến. Đi ngang qua Yến Thanh Chu quầy hàng lúc, hắn thấy Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng né tránh nói, "Lúc này đi, lúc này đi." Sau đó vội vàng hấp tấp địa nhặt lên Yến Thanh Chu quầy hàng bên cạnh cái bình. Yến Thanh Chu đem còn lại gạo nếp cùng một ít bể nát tiểu liệu cất vào một sạch sẽ trong một cơm. Sau đó đi đến vị kia cụ ông bên cạnh, đem hộp cơm đưa tới, cũng nhẹ nói, "Ngài khác ghét bỏ đây là thừa." Cụ ông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dường như không thể tin vào tai của mình, hắn trợn to mắt nhìn Yến Thanh Chu hỏi, "Đây là cho ta?" Yến Thanh Chu mỉm cười gật đầu hồi đáp, "Đúng vậy, ngài ăn đi." Cụ ông kích động đến có chút không biết làm sao, vội vàng rỗi ra run rẩy hai tay tiếp nhận hộp cơm, trong mắt lóe ra cảm kích nước mắt, trong miệng càng không ngừng nói xong, "Tạ cảm, cảm ơn." Tiếp theo, hắn đem bàn tay vào trong túi áo lục lọi, cố gắng móc bóc ra, hỏi, bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Yến Thanh Chu lắc đầu cười nói, đây đều là làm băng phạn thời còn lại bên cạnh cạnh góc sử liệu, không có giá trị gì, ngài khác ghét bỏ, coi như là mời ngài nhấm nháp một chút. Cụ ông nghe xong, cảm động đến rơi nước mắt, lắc đầu liên tục nói ra, không chê, không chê. Cảm ơn, cảm ơn. Hắn nắm thật chặt hộp cơm, giống như đây là trên thế giới tối bảo vật chân quý. Yến Thanh Chu tiếu tiếu tiếp tục thu dọn đồ đạc, dự định trở về, những kia quá khứ các thực khách nhóm cầm điện thoại di động lên đối hắn chụp. Chương 33, rất muốn cái chủng loại kia chương 33, rất muốn cái chủng loại kia. An Kỳ Kiệt kinh ngạc nhìn về phía Yến Thanh Chu, tâm tình kích động giống như nước thủy triều sông lên đầu, hắn ngay lập tức như bay địa chạy tới. Mà trợ lý Tiểu Trú thì tay mắt lanh lẹ địa cầm điện thoại, chăm chú đi theo sau hắn, phòng lấy dễ ảm bên trong báo bình luận điên cuồng địa nhấp nô. Vừa mới cái đó có phải lão bản nhân khí tiểu ca ca nhà? Không sai không sai, chính là hắn. Thật không nghĩ tới hắn không chỉ dáng dấp đẹp trai, tâm địa còn như thế tốt bụng đâu. Yếu yêu ta muốn luôn hãm, ta ngày mai nhất định phải tới check-in, cho dù tăng ca thì sẽ không tiếp. Có thể lúc này chút ít ca ca hình như đã muốn thu quán rồi. Quá sớm đi. Hắn mỗi lần chỉ bán 50 phần, bán xong thì kết thúc công việc nhà. Lúc này, An Kỳ Kiệt hưng phấn mà đứng ở Yến Thanh Chu trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ, "Lão bản, ngươi thế mà ở chỗ này bày quầy bán hàng đâu?" Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, giọng nói bình thản nói ra, "Ừm, hôm nay số định mức đã hết rồi. Ngày mai lại đến đi." "Không phải, ta trước kia tại đại học bên kia chợ đêm nếm qua ngươi nướng khảo tràng, hôm nay thực sự là không ngờ rằng năng lực ở chỗ này đụng phải ngươi nha." Giọng An Kỳ Kiệt bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng cảm khái. "Ngươi không biết ta tìm ngươi bao lâu, luôn luôn nhớ trước kia khảo tràng đấy." Nói xong, hắn đối lịch dễ ảm ống kính nói ra, "Mọi người trong nhà, vị này chính là ta trước đó cùng các ngươi nói qua vị kia rất lợi hại quầy hàng lao bản nha." Hắn nướng ra tới khảo tràng hương vị ăn cực kỳ ngon, ăn được một ngụm liền sẽ để ngươi cảm thấy nguyên lai trên thế giới còn có mỹ vị như vậy đồ ăn. Tuyệt đối là thật nha. Yến Thanh Chu nghe hắn, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ nét mặt. Nguyên lai hắn là chủ bá nha. An Kỳ Kiệt sau khi nói xong, phát hiện báo bình luận soát được nhanh chóng, hắn cẩn thận nhìn mỗi một cái báo bình luận. "Ngươi cái ăn hàng, cái này chính là nhân khí tiểu ca ca nha. Trước mắt hắn bán là băng phản a, không phải khảo tràng á. Ngươi vừa mới ăn kia phần băng phản cùng hắn đây, đơn giản chính là rất hại, không tin ngươi đi nếm thử nhìn xem nha." Vừa mới tiểu Kiệt hình như cùng nhân khí tiểu ca ca biết nhau đâu. "Người ta tiểu ca ca rõ ràng không biết ngươi nha, ha 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 ha." Vội vàng cùng tiểu ca ca phiếm vài câu nha, chúng ta cũng muốn nghe đâu, thanh âm của hắn thật là tốt nghe nha, đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ nói, đặc biệt tốt nghe. "Chờ một chút, các loại. Các ngươi nói tiểu ca ca chính là Yến lão bản sao?" An Kỳ Kiệt nghi ngờ hỏi. "Đúng thế, chính là hắn nha. Ngươi thế mà không biết nha." Nhân khí tiểu ca ca khoảng cách gần như vậy nhìn xem càng thêm xoáy á. Tiểu Trú nghe, vừa cười vừa nói, "Lão bản, ta năng lực đối ngươi chỗ sao?" An Kỳ Kiệt thì vội vàng hỏi, "Không ngại vào kính a?" Yến Thanh Chu nhìn về phía hắn, không chút do dự nói ra, "Để bụng, ta không ra kính." Tiểu Trú vội vàng đưa di động đối nơi khác, An Kỳ Kiệt thì tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, vẻ mặt lấy lòng nói, "Lão bản, ngươi thế nào không bán khảo tràng rồi nha?" Yến Thanh Chu suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi hồi đáp, "Không nghĩ bán. Chẳng qua ngươi này băng phản cũng không tệ, đã hỏa đến trên mạng đây. Ta phòng lấy dễ ảm rất nhiều fan hâm mộ để ta tới check in, nhìn tới ta là tới muộn. Ngươi ngày mai trả lại đi." Yến Thanh Chu gật đầu một cái, nói ra, "Ừm, tới. Sẽ không đổi chỗ a?" Yến Thanh Chu lần nữa gật đầu, "Ngày mai sẽ không." An Kỳ Kiệt nghe, cao hứng nhếch miệng nở nụ cười, "Thật tốt quá, ngày mai ta đến sớm chút, nhất định phải nếm đến băng phản, tương đối một chút xem xét có phải nó giống như khảo tràng làm cho người thật lâu không quên." Tiểu Trú lúc này đề nghị, "Các ngươi lẫn nhau thêm cái hẹn chặt chứ sao?" An Kỳ Kiệt vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Yến Thanh Chu, Yến Thanh Chu lại lắc đầu, nói ra, "Ta không dễ dàng thêm người. Muốn ăn, ngày mai cái giờ này ngươi đến là được rồi, không cần thêm ta hẹn chặt." An Kỳ Kiệt mặc dù có hơi thất vọng, nhưng vẫn là theo lời nói của hắn gật đầu nở nụ cười, "Đúng, Yến lão bản nói rất đúng. Không có chuyện ta liền trở về rồi." Yến Thanh Chu đã đem đồ vật toàn bộ kiểm tra xong rồi. "A, tốt tốt tốt." An Kỳ Kiệt đưa mắt nhìn hắn cười lấy tứ luân xa hướng ít người chỗ hành sự, trong lòng tràn đầy không bỏ. Một bên cụ ông nhìn Yến Thanh Chu rời đi phương hướng, cảm khái nói ra, "Lão bản thật là một cái người tốt ta." Tiểu Trú thì tại một bên tê rồi một tiếng, nói ra, "Kiệt ca, ngươi nhìn xem phòng lấy dễ ám đều nhanh nổ." An Kỳ Kiệt nhìn về phía phòng lấy dễ ám báo bình luận, đem một vài bình luận nói ra, "Ngươi cái vô dụng, thế nào không tiếp tục muốn mẹ chặt đấy? Ta tại tiếp tục thì cái kia rồi, người ta có thể hay không nói ta biến thái a?" Hắn lườm một cái, sau đó lại tiếp tục một bên đọc một bên trả lời đám fan hâm mộ, "Ngươi thì không đi giúp ta khoảng cách gần chụp tiểu ảnh. Ta cho dù chụp rồi ngươi cũng không chiếm được a." Các vị, người lão bản này ta trước đó nếm qua hắn đồ vật, xác thực rất không tệ. Vừa mới các ngươi thì nhìn, lão bản người tương đối là ít nổi danh, không muốn lộ ống kính. Do đó, ta thân ái mọi người trong nhà, tất cả mọi người tắm một cái ngủ đi. Hôm nay tới đây thôi, ta thì không muốn tiếp tục tìm mị thật rồi, ngày mai cái giờ này mọi người không gặp không về. An Kỳ Kiệt nói xong cũng ngừng phát sóng, hắn nhìn về phía Tiểu Trú thở dài, ta tối nay muốn mất ngủ. Yến Thanh Chu đem gian hàng của mình thu xếp tại rồi trong viện. Sau đó, hắn đi vào phòng bếp, thuần thục là mình làm một bát nóng hôi hổi trước mặt, còn cố ý đánh hai cái trứng trần nước sôi. Vừa ăn không có mấy ngụm, điện thoại video tiếng chuông đột nhiên vang lên. Yến Thanh Chu cúi đầu xem xét, biểu hiện trên màn ảnh ghi chú là đoạn hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng điểm kích kết nối. Video kia bưng, thì bảo tất cả mặt to trong nháy mắt xuất hiện ở trên màn ảnh, khóe mắt của nàng còn mang theo chưa khô bệnh nước mắt. Tiễn Thanh Chu lập tức đau lòng không thôi, ôn nhu mà hỏi thăm, "Thì bảo làm sao vậy?" Thì bảo nhìn hắn, cẩn thận nói, "Ba ba ta nhớ ngươi lắm, rất muốn cái chủng loại kia." Yến Thanh Chu cảm giác lòng của mình đều muốn hòa tan, trước mặt cái này đáng yêu lại đầy mắt đều là nữ nhi của mình, nhường hắn nhớ tới đời trước chính mình đối nàng lạnh lùng, trong lòng tràn đầy hối hận. "Ba ba kiếm đủ tiền liền trở về có được hay không?" Yến Thanh Chu nhẹ nói. "Có thể. Ta nhớ ngươi làm sao bây giờ?" Giọng Hỉ Bảo mang theo một tia tủi thân. "Nghĩ ba ba rồi thì đánh video đến, chúng ta tâm sự." Yến Thanh Chu kiên nhẫn an ủi nàng. Hỉ Bảo nghe lời này, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng sau đó lại có chút thất lạc nói, "Mẹ không cho ta gọi cho ngươi." "Tại sao vậy?" Yến Thanh Chu nghi ngờ hỏi. "Mẹ nói, ngươi công tác thật vất vả, buổi tối không nên quấy rầy đến ngươi rồi." Hỉ Bảo nhỏ giọng giải thích. Yến Thanh Chu nở nụ cười, "Vậy ngươi bây giờ là len lén có mẹ đánh tới?" Hỉ Bảo cái đầu nhỏ điểm một cái, "Đúng a." Lúc này, video kia bưng đột nhiên chuyển đến giọng Thẩm Nguyệt Toản, "Hỉ Bảo ngươi đang cùng ai nói chuyện a?" Chương 34, các ngươi cũng không cần làm được sao? Chương 34, các ngươi cũng không cần làm được sao? "Cha cha, mẹ mụ hiện ra ta treo." Nói xong, Hỉ Bảo không chút do dự dập máy video. Yến Thanh Chu nhìn cướp mất màn hình, bất đắc dĩ cười cười. Hắn thật rất muốn nhanh lên trở về, hắn tưởng niệm Hỉ Bảo, tưởng niệm Thẩm Nguyệt Toản, còn có trong nhà các đệ đệ muội muội. Hắn không biết khi nào mới có thể trở về đi nhìn bọn hắn một mắt, trong lòng tràn đầy tưởng niệm cùng lo lắng. Hắn quyết định tại tháng 9 hoặc là lúc tháng 10 trở về một quãng thời gian, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn gặp được bọn hắn rồi. Yến Thanh Chu lặng lặng địa ngồi ở trong sân, ánh trăng vậy ở trên người hắn, suy nghĩ của hắn thì dần dần bay xa. Hắn nhớ tới đời trước cùng với Thẩm Nguyệt Toản từng ly từng tí, những kia không tươi đẹp lắm hồi ức giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn muốn đi đền bù, đi chu tội, hảo hảo chiếu cố nàng, yêu nàng, cho nàng tốt nhất. Mà Hỉ Bảo càng là hơn trong lòng của hắn bà bối, là hắn bất kể nỗ lực bao nhiêu nỗ lực đều muốn bảo vệ người. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng về đến nàng nhóm bên cạnh, để các nàng vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Đêm càng ngày càng sâu, Yến Thanh Chu nhanh chóng ăn xong trong chén trước mặt, liền lên lầu nghỉ ngơi đi. Hôm nay là Yến Thanh Chu một lần cuối cùng bày quầy bán hàng bán bắp vạn, cho nên hắn quyết định muốn so thường ngày đi được sớm hơn một chút. Làm Yến Thanh Chu đi vào chợ đêm lúc, thời gian vừa mới qua 6 giờ rưỡi. Hắn nguyên vốn cho là mình tới đã đủ sớm, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, lại kinh ngạc phát hiện, có người lại so với hắn còn phải sớm hơn. Tại trước gian hàng, trừ ra An Kỳ Kiệt bên ngoài, còn có 6 cái thực khách đã chỉnh tề địa sắp xếp đi đội. Bọn hắn từng cái trên mặt chờ mong, ánh mắt bên trong lóe ra đúng băng phản khát vọng, thì như thế đứng bình tĩnh ở đâu, kiên nhẫn chờ đợi Yến Thanh Chu đến. Cơ hồ là tại Yến Thanh Chu xuất hiện cùng thời khắc đó, Triệu Hạo thì vội vàng đuổi tới. "Các ngươi chắc chắn sớm a?" Yến Thanh Chu nhìn qua những thứ này sớm đến thực khách, cảm khái nói, "Chúng ta không tới sớm chút thì ăn không được a?" Bên trong một cái thực khách mỉm cười hồi đáp, "Các ngươi cũng không cần làm việc sao?" Yến Thanh Chu nghi ngờ hỏi. Triệu Hạo nghe Yến Thanh Chu lời nói, đầu tiên là ngửa đầu thoải mái cười ha hả, kia cười vui cởi mở mà to, giống như có sức cuốn hút bình thường, nhưng người chung quanh cũng nhịn không được cười theo. Hắn nói tiếp, "Lão bản ngươi có chỗ không biết, đúng chúng ta mà nói, năng lực ăn được một ngụm ngươi làm bằng phạm, đây chính là một loại lớn lao hưởng thụ a. Công tác cái gì đều có thể trước để một bên, năng lực thưởng thức được này mỹ vị bằng phạm mới là trọng yếu nhất. Chúng ta cho dù bỏ bê công việc một ngày lại có làm sao đâu? Nếu ăn không được chúng ta thì càng không cách nào công tác." "Đúng thế đúng thế." Cái khác thực khách thì sôi nổi phụ hòa nói, "Năng lực ăn được ngươi bằng phạm, chúng ta cho dù bỏ bê công việc một ngày cũng đáng được a." Mọi người ngươi một lời ta một câu địa nói xong, Yến Thanh Chu nhìn những thứ này nhiệt tình thực khách, trong lòng dũng động một cố khó nói lên lời cảm giác. Qua đêm nay hắn sẽ không lại tiếp tục ở cái địa phương này bán băng phản rồi. Bọn hắn ăn không được hẳn là sẽ không ở sau lưng mắng hắn a. Xếp tại trong đội ngũ đệ nhất An Kỳ Kiệt cầm điện thoại chính đối với chính mình sau đó cười lấy cùng Yến Thanh Chu nói ra, "Lão bản, ta phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ đều nói dung mạo ngươi đặc biệt xoái, nàng nhóm rất là ưa thích ngươi đây." Yến Thanh Chu nghe, liếc nhìn An Kỳ Kiệt một cái, trong lòng đã hiểu hắn hẳn là tại lấy dễ ảm, hơi cười một chút, nói ra, "Giúp ta cảm ơn nàng nhóm." "Ha ha ha, nàng nhóm cũng đều hỏi ngươi có bạn gái hay không đâu, cả đám đều tại tự đề cử mình đâu." An Kỳ Kiệt cười lấy trêu chọc nói. Tiễn Thanh Chu nghe, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, "Không có bạn gái." Hơi ngưng lại về sau, lại tiếp theo nói câu, "Có lão bà." Triệu Hạo nghe nói như thế, không khỏi ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói ra, "Không phải đâu, lão bản ngươi nhìn không lớn à. Sao sớm như vậy thì tráng niên tảo hôn rồi nha." Lúc này, An Kỳ Kiệt bu lại, chen miệng nói, "Lão bản, vợ của ngươi khẳng định vô cùng xinh đẹp đi." "Ừm, trong mắt ta nàng chính là đẹp nhất." Yến Thanh Chu âm thanh rất nhẹ. An Kỳ Kiệt phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ nghe được Yến Thanh Chu lời nói, cũng điên cuồng địa hâm mộ lên trong miệng hắn lao bà tới. Nàng nhóm tại trước màn hình sôi nổi bình luận, biểu đạt chính mình hâm mộ tình. Mặc dù An Kỳ Kiệt không có đem ống kính trực tiếp nhắm ngay Yến Thanh Chu, nhưng theo trong âm thanh của hắn có thể nghe ra, hắn lúc nói những lời này là cỡ nào ôn nhu. Cái này khiến phòng lấy dễ ảm đám fan hâm mộ càng thêm tâm động, tất cả mọi người cảm thấy Yến Thanh Chu là một thâm tình lại anh tuấn nam nhân. Thời gian bất chi bất giác đi tới 7 giờ, Yến Thanh Chu cúi đầu bắt đầu công việc lu đủ lên. Yến Thanh Chu đem gạo nếp thịt ra, để vào trong suốt trong chén, sau đó theo thứ tự gia nhập các loại tiểu liệu. Ở trong quá trình này, ánh mắt của hắn vẫn luôn chuyên chú vào động tác trong tay, phản phất đang tỉ mỉ tạo hình một kiện tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, hắn còn đang ở phía trên tô điểm một chút cánh hoa, nhường chén này băng phạn nhìn lên tới càng thêm mê người. An Kỳ Kiệt lặng lẽ đem ống kính chuyển hướng Yến Thanh Chu, mặc dù phòng lấy dễ ảm trông thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn, nhưng vẹn vẹn là hắn túi đầu bận rộn thân ảnh, liền đã để mọi người điên cuồng soát bình rồi. An Kỳ Kiệt nhìn phòng lấy dễ ảm cảnh tượng nhiệt áo, cảm khái nói ra, dáng dấp đẹp trai chính là được. Tiến Thanh Chu thuần thục đem một phần băng phản chế tác hoàn thành, nhẹ nhàng để ở một bên, đúng lúc này lại vùi đầu vào phần thứ hai băng phản chế tác bên trong, không ngẩng đầu nói, phần thứ nhất tốt. An Kỳ Kiệt sớm đã kìm nén không được nội tâm khát vọng, không kịp chờ đợi hỏi, bao nhiêu tiền?
40.
An Kỳ Kiệt nhanh chóng dùng di động giao hết khoản về sau, cẩn thận bưng lấy băng phản đi vào một bên, đưa điện thoại di động vững vàng gác ở trên kệ. Hắn đối phòng lấy dễ ảm khán giả kích động nói ra, cái thứ nhất ta giúp các ngươi nếm thử. Phòng lấy dễ ảm bên trong khán giả cũng lo lắng chờ đợi hắn đánh giá, sôi nổi bình luận hỏi. An Kỳ Kiệt nhắm mắt lại, có hơi ngửa đầu, đem cái thứ nhất băng phản đưa vào trong miệng. Trong nháy mắt đó, hắn giống như đưa thân vào một mảnh mát lạnh thế giới, đầu lưỡi chạm đến băng phản trong nháy mắt, một cô ý lạnh đập vào mặt. Hoa, ăn quá ngon. An Kỳ Kiệt nhịn không được sợ hãi than nói, này băng phản vào miệng tan đi, gạo nếp mùi thơm ngát tại trong miệng tản ra. Với lại những thứ này tiểu liệu thì phối hợp được vừa đúng, mỗi một loại cũng có đặc biệt cảm giác, thúy mềm ngọt chua, đan vào một chỗ, quả thực tuyệt. Hắn vừa nói, một bên lại đi trong miệng đưa một miệng lớn. Ăn quá ngon rồi, vốn là một thân nhiệt khí, đang ăn trên một ngụm quả thực mát mẻ thoải mái. Hắn cảm thụ lấy băng phản mang tới mát lạnh cùng mỹ vị, trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn nét mặt. An Kỳ Kiệt tỉ mỉ thưởng thức mỗi một chiếc băng phản mùi vị, luôn luôn đối nó khen không dứt miệng. Các người cách gần có thể tới nếm thử. Hắn nhiệt tình hướng phòng lấy dễ ảm khán giả để cử nói. Ta hình dung không ra vì nó thật sự là ăn quá ngon. An Kỳ Kiệt nói xong, lại cúi đầu miệng lớn ăn một miệng lớn. Chương 35, lão bản, ngươi qua quá thích trí. Chương 35, lão bản, ngươi qua quá thích trí. Triệu Hạo cầm trong tay chính mình kia phần băng phản, vui vẻ đứng ở An Kỳ Kiệt bên cạnh, mở miệng hỏi, ngươi là tại lấy dễ ảm sao?
Đúng a, muốn hay không cho bọn hắn chào hỏi?
An Kỳ Kiệt cười lấy đáp lại nói,
không cần không cần, ngươi chậm rãi lấy dễ ảm đi, chúng ta ngày mai gặp.
Triệu Hạo khoát khoát tay, cùng An Kỳ Kiệt tạm biệt. An Kỳ Kiệt thì hướng hắn phất phất tay, ok, trời tối ngày mai thấy. Trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng địa cho rằng ngày mai còn có thể lại ăn thêm băng phạn. Triệu Hạo sau khi rời đi, An Kỳ Kiệt thì đã ăn xong chính mình kia phần băng phạn, hắn chép miệng đi miệng, dường như còn chưa thỏa mãn. Ăn quá ngon rồi, ta cũng chưa ăn no bụng, không được ta phải lại mua một phần. Hắn vừa nói, một bên hướng đội ngũ cuối cùng đi đến. Túi đầu nhìn điện thoại lấy dễ ảm, cùng đám fan hâm mộ chuyển động cùng nhau nhìn, đúng đúng đúng, ta nhất định có thể ăn 3-4 phần. Cũng thế, người ta lão bản mỗi người chỉ có thể hạn mua 3 phần, ta không thể phá lệ a. Các ngươi nghĩ đến ăn sao? An Kỳ Kiệt lại chọn lấy một báo bình luận nói ra, quá ở xa tới không được, muốn khóc. Ha ha ha, đến không được khóc thì không giải quyết được vấn đề nha. Lúc này, phía trước mấy cái thực khách cũng sôi nổi quay đầu nhìn về phía hắn, thanh âm hắn to, động tác khoa trương, tất cả mọi người không khỏi đáy mắt. Tiến Thanh Chu nhìn một chút xếp hàng các thực khách, tính một cái, cũng nhanh đến 50 phần rồi. Hắn mỗi lần cũng sớm chuẩn bị 50 phần hộp cơm, hiện tại đã nhanh phải dùng xong rồi, phía sau lại đến cũng đừng có xếp hàng, hôm nay đã kết thúc. Những kia mới vừa tới các thực khách nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng. Mỗi người cũng vẻ mặt tủi thân nhìn về phía Yến Thanh Chu, "Lão bản, ngươi qua quá thích ý. Phải bận rộn lên, có tiền vì sao không kiếm đâu? Ta còn cố ý xin nghỉ bệnh đến, kết quả còn ăn không được. Lão bản ngươi thì phá lệ một lần đi." Những kia không có đứng hàng đội các thực khách cũng mắt ba ba nhìn hướng Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, "Thật ngại quá, phần của ta ngạch bán xong cũng không cần lại hướng đồ ăn ngoài rồi." Các thực khách nghe, cũng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta ngày mai đến sớm chút. 5 giờ liền đến, còn cũng không tin ăn không được." Bên trong một cái thực khách cắn răng nói. Những kia không có đứng hàng đội thực khách thì sôi nổi phụ họa, "Đúng, chúng ta ngày mai đến sớm chút. Người ta lão bản vẫn luôn là bán xong 50 phần thì thu quán, cho nên ta ngày mai đến sớm chút. Đi thôi, ta biên lai nhận bị, cái này giả xem xét còn có thể hay không xóa đi." Cái đó nói xin nghỉ phép thực khách nói xong liền nhanh chóng chạy ra. Tiến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm nghĩ, ngày mai bọn hắn cho dù tới lại sớm thì không gặp được hắn rồi. 50 điểm vừa vặn tại 8 giờ toàn bộ bán xong, mua được các thực khách lòng tràn đầy vui mừng cầm trong tay băng phạn rời đi. Còn có thực khách liền ở tại chỗ bắt đầu ăn, trong đó thì bao gồm An Kỳ Kiệt. Hắn vừa mới ăn kia phần căn bản chưa đủ hắn nhét cái răng. Hắn lại mua một phần, ngồi xổm ở một bên từng ngụm địa ăn lấy, một bên ăn một bên hả hơi. Thật mát, sảng khoái, ăn ngon. Phong Lấy Dễ Ảm bên trong đám fan hâm mộ thấy cảnh này, trên màn hình xoát đầy hâm mộ lời nói. Yến Thanh Chu bắt đầu kiểm tra quầy hàng trên thứ gì đó, lúc này phụ cận mấy cái chủ sạp hướng hắn đi tới, cầm đầu chính là Lao Bạch Úc. Hắn xoa xoa tay, cười ha hả nhìn về phía Yến Thanh Chu, "Tiểu Yến thu quán." Yến Thanh Chu không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, "Thu quán rồi." "Cái đó, Tiểu Yến lao bản ngươi cùng mới 8 giờ thì thu quán tật xấu này được sửa bán bánh kép lao bản nói. Ta luôn luôn cứ như vậy, đây coi là khuyết điểm sao?" Yến Thanh Chu hỏi ngược lại. "Các ngươi có việc?" Mấy cái chủ sạp nhìn nhau một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lao Bạch Thúc, nhường hắn mà nói. Lao Bạch Thúc nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói, "Chúng ta thật là có chuyện tìm ngươi." "Tìm ta năng lực có chuyện gì?" Yến Thanh Chu dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía bọn hắn. "Là như vậy, ngươi xem một chút, ngươi mỗi ngày cũng chỉ bán 50 phần, rất nhiều khách hàng cũng trốn mất, cho nên..." Yến Thanh Chu nhướng mày hỏi. "Hắc hắc hắc hắc, cho nên thật là đáng tiếc. Ngươi xem một chút có thể hay không điều hòa một cách ra đây." Lão Bạch Thúc nói. Yến Thanh Chu đánh giá bọn hắn, "Các ngươi nghĩa là gì? Những kia chủ sạp cấp bách, sôi nổi nói ra, chúng ta muốn mời ngươi dạy chúng ta chế tác băng phạn.
Đúng, chúng ta không học quần công, chúng ta nộp học phí.
Ngươi nói bao nhiêu chúng ta thì giao bao nhiêu, tất cả nghe theo ngươi.
Lão Bạch thúc gật đầu, phù hòa nói, ngươi cũng đừng cảm thấy thua thiệt, chúng ta không chỉ cho ngươi tiền, còn giúp rồi ngươi một đại ân đấy.
Những kia mua không được ngươi băng phạn các thực khách cũng thất bại rồi, bọn hắn từng cái cũng thất vọng cực kỳ.
Ngươi chỉ cần dạy dỗ ta nhóm, chúng ta là có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ,
thì không sợ bọn họ mua không lên băng phạn mà oán trách.
Tiễn Thanh Chu nhìn bọn hắn từng cái kích động dáng vẻ, giống như hắn đã đáp ứng dạy bọn họ giống nhau, không khỏi cười khẽ một tiếng, các ngươi ý nghĩ này thật là tốt cười.
Lão Bạch thúc đám người vẻ mặt mộng hỏi, buồn cười cái gì?
Thứ nhất, ta sẽ không dạy các ngươi gặp qua nhà ai tư tàng tay nghề phóng trên mặt bàn.
Tiễn Thanh Chu trong giọng nói mang theo một tia khinh thường.
Tiễn Thanh Chu lại tiếp tục nói, lại nói, ta những thứ này tiểu liệu cái gì chưa bao giờ kín, các ngươi có thể chính mình nghiên cứu, cũng không cần ta đến giáo đi.
Các ngươi tùy ý, ta phải đi.
Tiễn Thanh Chu nói xong, liền chuẩn bị rời khỏi.
Lão Bạch thúc lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi, ngươi lời nói này thì không có ý nghĩa rồi.
Ngươi người này sao như thế khó chơi?
Một cái khác chủ sạp ngăn lại đường đi của hắn, hung tợn nói ra, hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái thuyết pháp cũng đừng nghĩ đi.
Chính là, ngươi vô duyên vô cớ địa cướp đi việc buôn bán của chúng ta, hiện tại còn thái độ này.
Hôm nay ngươi không hảo hảo địa giải quyết chuyện này cũng đừng nghĩ rời khỏi.
Bọn hắn đem Yến Thanh Chu quầy hàng vây lại, trên mặt đều là nổi giận đùng đùng nét mặt, giống như tùy thời muốn động thủ giống như.
Đi ngang qua các thực khách cũng đứng ở đằng xa, nhìn nhiều người như vậy vây quanh một quầy hàng, với lại khí thế hung hung cũng không dám tiến lên.
Trong đó mấy cái thực khách nhìn không được rồi, chỉ vào bọn hắn nói ra, các ngươi muốn làm gì, tại sao muốn ngăn đón người ta lão bản quầy hàng?
Có rồi người đầu tiên đứng ra, rất nhanh liền có cái thứ hai thực khách thì đi lên trước, chính là, các ngươi muốn đánh người sao?
Ta nói cho các ngươi biết dám động thủ ta thì báo cảnh sát.
Bọn hắn còn chưa ăn được băng phạt đâu, cũng đừng làm cho những thứ này chủ sạp nhóm để người ta lão bản cho làm hỏng rồi, vậy cũng không được.
Mà ở này khẩn trương bầu không khí bên trong, An Kỳ Kiệt thì đã ăn xong phần thứ hai băng phạt, hắn lau miệng, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng dâng lên một tia lo lắng.
Hắn đối điện thoại phòng lợi dễ ảm nói ra, đi, đi xem.
Chương 36, ta đi.
Hệ thống cũng quá hào phóng rồi chương 36, ta đi.
Hệ thống cũng quá hào phóng rồi lão Bạch thúc nhìn những kia các thực khách từng cái địa hướng bên cạnh bọn họ dựa vào, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Hắn nhớn nhắc nói, các ngươi thì không nghĩ mỗi ngày đều năng lực ăn được ngon miệng băng phạn sao? Mà không phải mỗi lần tới đều muốn nhào cái không?
Lẽ nào các ngươi thì cam tâm như vậy phải không?
Lúc này, An Kỳ Kiệt thì đẩy ra phía trước nhất, trong giọng nói của hắn tràn đầy xem thường, chúng ta nghĩ thì có ích lợi gì?
Khác nói với chúng ta các ngươi muốn học người ta thủ nghệ, người ta không dạy các ngươi thì không cho người ta lão bản đi.
Tiễn Thanh Chu gật đầu một cái, phụ hòa nói, bọn hắn đúng là như vậy.
Ai u, còn có dạng này người a?
Nhiều người như vậy thì uy hiếp lên.
An Kỳ Kiệt vừa nói, một bên đưa di động ống kính nhắm ngay lão Bạch thúc đám người.
Mọi người trong nhà, các ngươi nhìn thấy không?
Những thứ này chủ sạp nhóm chính là như vậy khi phụ người.
Phòng lấy dễ ám bên trong khán giả sôi nổi bình luận tỏ vẻ ủng hộ Yến Thanh Chu, khiển trách lão Bạch thúc đám người hành vi.
Lão Bạch thúc đám người bị cử động của hắn tức giận đến sắc mặt cũng đen.
Ta là giao tiền cho hắn, nhường hắn dạy cho chúng ta, chỉ cần chúng ta học xong, các ngươi cũng không cần mỗi ngày ăn không được rồi.
Lão Bạch thúc cố gắng giải thích.
Hắn mỗi ngày cũng chỉ bán 50 phần, này đủ làm gì nha?
Lẽ nào các ngươi thì không nghĩ mỗi ngày đều có thể ăn vào sao?
Trong đám người đột nhiên truyền tới một giọng thực khách, cho dù chúng ta nghĩ, cũng không muốn ăn các ngươi làm.
Chính là, khó ăn chết rồi.
Còn muốn học người ta thủ nghệ, ngươi thế nào không lên trời ạ?
Đầu năm nay loại người gì cũng có, thật là sống lâu mới thấy a.
Người ta lão bản mỗi ngày bán 50 phần thế nào?
Kia chứng minh hắn làm ăn ngon lại vệ sinh.
Tất cả mọi người nguyện ý chờ, hôm nay ăn không được vậy liền ngày mai, dù sao chúng ta không muốn ăn các ngươi làm.
Đúng đúng đúng, các ngươi dám chặn Yến lão bản con đường, chúng ta thì đập các ngươi sạp hàng.
Lão Bạch thúc bị những thực khách kia khí thế dọa sợ, sôi nổi lùi ra sau.
Bọn hắn thấy tình thế không ổn, liền xám xịt địa chạy.
Yến Thanh Chu,
An Kỳ Kiệt đối điện thoại di động của mình màn hình cười lên ha ha,
đừng tức giận, đừng tức giận, bọn hắn đã chạy trối chết rồi.
Chính là, ta cũng cảm thấy bọn hắn đầu có hố.
Các thực khách sôi nổi hướng Yến Thanh Chu tranh công, lão bản, ngươi không sao chứ?
Ngươi đừng sợ, có chúng ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi.
Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi.
Yến Thanh Chu cười lấy bọn hắn, sau đó gật đầu, cảm ơn mọi người.
Không cảm tạ với không cảm tạ, ngày mai ngươi cho thêm chúng ta thêm điểm tiểu liệu là được.
Ha ha ha, đúng đúng đúng.
Yến Thanh Chu không khỏi thở dài, trong lòng thầm nghĩ, ngày mai nếu như ta không tới, bọn hắn thật sẽ không mắng ta.
Các thực khách gặp hắn không sao, người ta lại muốn thu quán trở về, thế là tất cả giải tán.
An Kỳ Kiệt thì cười hì hì tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh,
lão bản, ta phòng lấy dễ ảm người nhà nhóm cũng hướng ngươi vấn ăn đấy.
Yến Thanh Chu đối hắn điện thoại di động ống kính mặt sau nói ra, cảm ơn, chúc các ngươi mỗi ngày vui vẻ, công tác hài lòng.
Phòng lấy dễ ảm trong nháy mắt sôi trào lên, bình luận trong vùng cũng đang cậy lão bản rất đẹp trai.
Muốn nói,
hâm mộ lão bản lão bà các loại lời nói.
Yến Thanh Chu thu thập xong đồ vật về sau, hướng An Kỳ Kiệt gật đầu một cái, thì chuẩn bị đi trở về rồi.
An Kỳ Kiệt vội vàng hô một tiếng, ngày mai ta đến sớm chút, chúng ta ngày mai gặp.
Yến Thanh Chu không trả lời, bởi vì hắn ngày mai vốn là tới không được.
Về đến trong nhà, Yến Thanh Chu làm chuyện thứ nhất chính là thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, đem mồ hôi trên người toàn bộ rửa sạch.
Sau khi tắm xong, hắn đổi lại một thân dễ chịu quần áo ở nhà, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống, lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi hệ thống ban thưởng.
Yến Thanh Chu trong lòng suy đoán, lần này ban thưởng sẽ là gì chứ? Sẽ có bao nhiêu tiền nhập chứng đâu? Nội tâm của hắn tràn đầy chờ mong. Hồi tưởng lại này 5 ngày 7 quẩy bán hàng bán băng phản trải nghiệm, Tiễn Thanh Chu cảm khái muôn phần. Này 5 ngày chụp tới phí tổn, tổng cộng kiếm lời hơn 8000 nguyên. Số tiền kia đối với hắn mà nói, đã là một bút không nhỏ thu nhập rồi. Đang lúc Tiễn Thanh Chu lâm vào trầm tư thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, phá vỡ phần này yên tĩnh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Tiễn Thanh Chu nghe được thanh âm nhắc nhở về sau, kích động đến kém chút từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Hắn không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, xem xét có phải nhận được chuyển khoản thông tin. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, tin nhắn bên trong không hề có biểu hiện bất luận cái gì thu khoản ghi chép. Tiễn Thanh Chu không cam lòng mở ra túi, hy vọng có thể tìm thấy hệ thống cho ban thưởng. Đột nhiên, hắn từ trong túi lấy ra một trang giấy, trên đó viết Mai Bản huyện đất đai sở hữu 100 mẫu. Tiễn Thanh Chu nhìn tờ giấy này, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Hắn cẩn thận đọc lấy phía dưới hợp đồng điều khoản, giờ mới hiểu được, nguyên lai này 100 mẫu đất đã thuộc về hắn rồi. Trên hợp đồng còn có hắn ký tên cùng dấu ngón tay, đây hết thảy cũng cho thấy, phần này ban thưởng là chân thật hữu hiệu. Ai u, ta đi. Hệ thống cũng quá hào phóng rồi, lại ban thưởng ta 100 mẫu đất. Tiễn Thanh Chu hưng phấn mà kêu lên. Phải biết, Mai Bản huyện thế nhưng hắn quê quán, hắn từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thổ địa. Nhà của Yến Thanh Chu cảnh cũng không giàu có, trong nhà thổ địa cũng chỉ có 3-4 mẫu. Hồi nhỏ, hắn một mọi người liền dựa vào nhìn này vài mẫu địa miễn cưỡng duy trì sinh kế. Bây giờ, hắn đông chốc có rồi 100 mẫu tài sản riêng, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Yến Thanh Chu hưng phấn hoa tay múa chân đạo, hắn đối trong tay mặt đất hợp đồng hôn lấy hôn để, giống như đây là một kiện vô giới chi bảo. Thống tử, cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự là quá tốt. Yến Thanh Chu kích động nói, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo kiếm tiền, hảo hảo làm nhiệm vụ. Mặc dù hắn không có chờ đến hệ thống trả lời, nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn hiểu rõ, hệ thống bình thường trừ ra cấp cho nhiệm vụ cùng ban thưởng bên ngoài, sẽ rất ít chủ động cùng hắn giao lưu. Chẳng qua, đây cũng chính là hắn yêu thích. Hệ thống tồn tại dường như là một thần bí bảo tàng, luôn luôn năng lực mang đến cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Yến Thanh Chu cẩn thận đem mặt đất hợp đồng xếp xong, bỏ vào một chuyên môn cặp văn kiện trong. Thời khắc này Yến Thanh Chu, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng động lực. Hắn hiểu rõ, đây chỉ là một bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều nhiệm vụ cùng ban thưởng chờ đợi hắn. Hắn phải tiếp tục cố gắng, không cô phụ trận này khó được kỳ ngộ. Yến Thanh Chu lòng tràn đầy kích động đạp vào thang lầu, hắn hiện tại nên sớm đi nghỉ ngơi, nếu ngày mai có nhiệm vụ cấp cho, hắn được dưỡng đủ tinh thần mới được. Hắn hôm nay, trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nỗ lực kiếm tiền. Thống tử, ngủ ngon nha. Yến Thanh Chu đối không khí chung quanh nhẹ nói, sau đó trên mặt lộ ra vui vẻ nét mặt, bình yên địa nằm trên giường. Yến Thanh Chu nghiêng người xoay chuyển, suy nghĩ bắt đầu đồng bền. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra kia 100 mẫu đất cảnh tượng, hắn giống như nhìn thấy chính mình tại vùng đất kia trên cần mẫn khổ nhọc chẳng cảnh, nhìn thấy tương lai mỹ hảo bộ dáng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tại đúng kia 100 mẫu đất ước mơ bên trong tiến nhập mộng đẹp. Chương 37, nhiệm vụ đã cấp cho mời kiểm tra và nhận. Chương 37, nhiệm vụ đã cấp cho mời kiểm tra và nhận. Ngay tại Yến Thanh Chu đang ngủ say lúc, một hồi phiền lòng hệ thống nhắc nhở âm đưa hắn đánh thức. Nhiệm vụ đã cấp cho mời kiểm tra và nhận. Nhiệm vụ đã cấp cho mời kiểm tra và nhận. Ký chủ hạ một nhiệm vụ điểm tiến về Thanh Viễn Phật tự sân thượng. Nhiệm vụ mục tiêu, quán thang bao. Xế chiều mỗi ngày 3 giờ 7 quẩy bán hàng đến 6 giờ nhiệm vụ lượng không hạn. Thời gian, 7 ngày. Yến Thanh Chu mơ mơ màng màng ngồi dậy, hắn chỉ cảm thấy đầu bị làm cho ông tắc hưởng. Hắn xoa đầu, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ. 35-10 phần. Rất tốt, hệ thống lại một lần đem hắn từ trong mộng đánh thức. Yến Thanh Chu bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tràn đầy oán nghiệm. Không phải, hệ thống biết đánh nhau hay không cái bàn bạc, ngươi này xế chiều ngày mai nhiệm vụ có thể hay không buổi sáng ngày mai lại nói à. Yến Thanh Chu nhịn không được đối không khí phàn nàn nói. Cái giờ này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Yến Thanh Chu bắt chước hệ thống giọng nói, khắp khuôn mặt là cười khổ. A, thích hợp sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia tức giận, nhưng lại đúng hệ thống thờ ơ cảm thấy không thể làm gì. Đối với Yến Thanh Chu chỉ trích cùng trầm biếm, hệ thống một chút phản ứng đều không có, cái này khiến Yến Thanh Chu càng thêm buồn bực. Nhưng nghĩ đến kia 100 mẫu đất ban thưởng, trong lòng của hắn mới qua loa dễ chịu một chút. Được rồi được rồi. Bất hòa nó giống như so đo. Yến Thanh Chu vốn định ngủ tiếp cái hồi lung rác, có thể lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được nhìn rồi, ngược lại càng ngủ càng tinh thần. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lên rửa mặt, sau đó đi xuống lầu. Quả nhiên, trong sân, hắn nhìn thấy chế tác quán thang bao lồng hấp cùng một ít những vật khác. Hắn cầm lấy chế tác thực đơn nhìn lên tới, mai cho đến 5 giờ, hắn mới rốt cục đem những nội dung này tiêu hóa hết. Hiện tại, hắn trước tiên cần phải đi bán buôn thị trường mua chút ít phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Đến rồi bán buôn thị trường, hắn đi trước mua quán thang bao phải dùng ngân phấn. Cái này muốn mua bên trong gân bột mì, nó bên trong protein hàm lượng vừa phải, gân độ thì tương đối phù hợp. Dùng nó chế tác ra mặt so với bình thường bột mì tính bền dẻo tốt, còn có thể tương đối dễ dàng bao trùm hãm liêu cùng nước canh, cảm giác càng tốt hơn. Mua xong bột mì, hắn lại đi mua rồi thịt heo, cùng một ít cái khác phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Này một trận mua sắm tiếp theo, tổng cộng tốn hắn tiểu lục trăm. Chẳng qua bột mì là này 7 ngày hắn sau đó cũng không cần lại đến mua. Nguyên liệu nấu ăn đều là một ngày dùng một lát, hắn khoảng tính một cái nên 3 giờ có thể bán trên 5-60 lồng đi. Vậy nhưng thực sự là không ít. Về đến chung cư, hắn trước tiên đem thịt thanh tẩy rồi, lại đem phải dùng nguyên liệu nấu ăn rửa sạch dự bị. Sau đó chính mình đơn giản ngâm bát mì. Lúc này, đã là giữa trưa 11 giờ. Hắn định đem nhân bánh điều ra đến, qua bên kia lại cùng mặt hiện chẳng trưng.
Vừa nay hắn lại đi xem nhìn xem, những thứ này hệ thống cho công cụ dùng tốt phi thường. Lại là gas lồng hấp, dưới đấy là nội thể, dùng cho chứa nước cùng làm nóng sinh ra hơi nước, phía trên phối hợp lồng hấp thế, rất thuận tiện. Hắn ăn xong mì tôm thì đứng dậy đi phòng bếp, đem nhân bánh điều ra đến dự bị. Trước tiên đem tươi mới thịt ba chỉ theo trong tủ lạnh lấy ra, hắn mua là ba mập thất gầy. Trước đem thịt heo ra cùng thịt tách ra, lại đem bì lợn rửa sạch để vào nồi vào thanh thủy, sau đó để vào miếng gừng, rượu gia vị, hành tây, lại mở hỏa chế biến. Mấy phút đồng hồ sau, hỏa hoạn nấu mở sửa lửa nhỏ, nấu một giờ tả hữu, mãi cho đến bì lợn xốp giòn vô dụng. Đem vừa mới tách ra ra thịt ba chỉ lấy tới để vào máy trộn bê tông quấy thành bánh nhân thịt, hắn lại cúi đầu đem hành tây cùng hành lá cắt thành dung chờ lấy dự bị. Chờ đến thời gian, quan hỏa tướng bì lợn vớt ra, dùng cối xay thịt đánh nát, để vào nước dùng bên trong hỏa nấu mở. Sau đó loại bỏ lưu thang, đem nó phơi lạnh sau để vào tủ lạnh đem nó đông lạnh thành bì lợn đông lạnh. Tiến Thanh Chu bắt đầu trước chuẩn bị xuống một nhân bánh, hắn lần này chuẩn bị 5 loại khẩu vị. Trừ ra vừa nãy nhân thịt lợn, cái khác 4 loại theo thứ tự là tôm lột, gạch cua, tam tiên cùng nhân đậu phụ. Hắn đem tất cả nhân bánh cũng điều chế tốt về sau, mới đem vừa nãy đặt ở trong tủ lạnh thịt đông ra đưa ra. Đem bì lợn đông lạnh cắt thành đinh, cùng nhân thịt lợn hỗn hợp, gia nhập hành dùng, muối, bột ngọt, kê tinh, quấy đều thì thịnh lên chờ lấy dự bị. Nhìn đồng hồ, mới một chút, thời gian còn sớm, hắn còn có thể ngủ cái hồi lung giấc. Tiến Thanh Chu trước cha xét một chút định vị, xem xét cái chỗ kia có xa hay không. Này tra một cái, hắn thì ngây ngẩn cả người. Thanh viện Phật tự thế mà xa như vậy. Lái xe đều muốn một giờ. Với lại, chỗ kia vẫn rất lại tại một người lưu lượng rất ít vùng ngoại thành. Hiện tại đã một điểm, lái xe đi muốn một giờ. Vậy hắn nếu kỵ tứ luôn xa, không được 2 giờ mới có thể đến A. Không được, thời gian không còn kịp rồi, hắn được đội vàng xuất phát. Tiến Thanh Chu đem tất cả phải dùng đến đồ vật toàn bộ chuyển đến tứ luân xa bên trên, bột mì thì bị hắn đặt ở dưới đáy trên kệ. Sau đó, hắn nhanh chóng cưỡi lên tứ luân xa, hướng nhiệm vụ điểm chạy tới. Trên đường đi, hắn biệt kỵ càng lại, người lưu lượng thì càng ngày càng ít, hắn chỉ có thể không ngừng tăng thêm tốc độ. Cuối cùng, tại 2:50 lúc, hắn đến rồi dưới núi. Hắn trông thấy có mấy cái chủ sạp đang bên ấy bày ra đồ vật, nhìn xem dạng như vậy, dường như cũng là vừa mới đến. Tiến Thanh Chu ngẩng đầu hướng sơn bên trên nhìn một chút, còn có thể nhìn thấy chỗ cao không xa chỗ miếu. Lúc này, lại có 2 cái bày quầy bán hàng chủ sạp cưỡi lấy xe xích lô đến đây. Bọn hắn trước quan sát một chút Tiến Thanh Chu, sau đó như không có việc gì đem chính mình bày ra thứ gì đó bày ra tới. Tiến Thanh Chu nhìn bọn hắn giống nhau mà đem đồ vật lấy ra. Hương nến, giấy, còn có Phật châu vòng tay. Một cái khác chủ sạp bán là một ít vật kỷ niệm, trên mặt đất bày biện các loại cùng chùa miếu tương quan tiểu vật trang trí, vật trang sức các loại. Tại bên kia, có 2 cái chủ sạp bán là sách tôn giáo, tất cả đều là cùng Phật giáo tương quan sách vở cùng tài liệu. Đối diện lại tới 2 cái bày quầy bán hàng chủ sạp, bọn hắn bán là rượu đế, là thắp hương phải dùng. Đại bộ phận bọn hắn bán đều là cùng chùa miếu tương quan đồ vật. Mà Yến Thanh Chu sạp hàng bên trên, trưng bày lấy 4 hình tròn lồng hấp, đặc biệt dễ thấy. Mọi người thấy hắn sạp hàng, cũng căng tới ánh mắt hoài nghi. Yến Thanh Chu tìm cái vị trí ngừng tốt tứ luân xa, đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng cầm tới. Mọi người gặp hắn là ra bán ăn cũng nhịn không được bật cười. Có chê rêu có chảo phúng thì có xem thường. Rốt cuộc, tới nơi này đều là thắp hương bái Phật người, ai biết không sao chạy tới đây ăn cái gì đâu. Tại đây ban quà vặt, đây không phải là đầu có hố sao? Người tuổi trẻ bây giờ a, chính là bất động đầu. Yến Thanh Chu bên trái bán tiền giấy chủ sạp là một tuổi tác cùng hắn tương tự thanh niên, hắn tiến đến Yến Thanh Chu trước gian hàng, duỗi cái đầu nhìn lên tới. Huynh đệ, ngươi tính toán này bán ăn uống a? Đúng, bán quán tham bao. Yến Thanh Chu mỉm cười hồi đáp. Ha ha ha. Ngươi này ngày thứ nhất bảy quầy bán hàng a? Thanh niên hỏi. Yến Thanh Chu gật đầu, ừm. Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, thật, tới đây bảy quầy bán hàng bán ăn uống ý nghĩ này thì không đúng. Ngươi đi cái khác chợ đêm hay là công viên giải trí thì đây này mạnh a. Chương 38, chùa miếu dưới núi quán thang bao. Chương 38, chùa miếu dưới núi quán thang bao. Nếu không nữa thì ngươi đi theo ta bán tiền giấy cùng một ít người giấy, một ngày không nói nhiều cũng có thể kiếm cái 3-500. Ngươi này không được a. Yến Thanh Chu gặp hắn nói được thành khẩn, liền biết người này rất bây giờ. Cảm ơn a, ta xem một chút hôm nay thế nào đi. Thanh niên thấy hắn không từ bỏ, vô bờ vai của hắn nói ra, thành, có câu nói thế nào. Đúng, chưa tới phút cuối chưa thôi. Không sao, ngươi chậm rãi trải nghiệm đi. Tất cả mọi người gọi ta Bạch Tuộc, ngươi tên là gì a? Yến Thanh Chu tiếu tiếu hồi đáp, Yến Thanh Chu. Bạch Tuộc vừa cười vừa nói, vậy ta bảo ngươi tiểu Yến đi, ngươi gọi ta Ngư ca là được. Ngư ca, ngươi sạp hàng đi lên người. Yến Thanh Chu nhắc nhở hắn. Bạch Tuộc đội vàng chạy đến gian hàng của mình bên trên, chỉ gặp hắn bày hàng trải qua đến rồi 2 cái tuổi lớn hơn bà. Hai người nhìn xem trong chốc lát, hỏi, có hay không có ô tô cùng cố kiệu a? Có, ngài muốn cái gì dạng a? Cũng có dạng gì a? Bạch Tuộc máy hát đông chốc liền mở ra, hắn bắt đầu nhất giới thiệu lên. Ta này ô tô nhãn hiệu gì cũng có bà mã, tóc đỉ, lý sợn, làm bùa hửa in nhì. Còn có phúc điển, bíp, ải hệ cổ, phò, đại hồng, lao vụ, cái gì cần có đều có. Người xem ngài muốn loại nào a? Bên trong một cái bà đúng một cái khác bà nói ra, kia cái gì là kẻ tốt, nổi danh. Ai đu, bà ngài thật hiểu rất nhiều a, cái này lý sợn có thể phong cách rồi. Hắn ở đây dưới đáy như vậy vừa mở ra ngoài, kia từ trường quả thực có thể đem tất cả hồn phách cũng chấn cảm đến. Bạch Tuộc tâm tình kích động nói. Tốt, ta muốn cái đó, bao nhiêu tiền a? Lại thêm một cốc rượu. Tổng cộng 580 viên, ta thì thu các ngươi 500 viên, kia 80 viên cũng không muốn rồi.
Bạch Tuộc vẻ mặt hào phóng nói. Bà nhẹ giọng nói, có thể, chúng ta đi nhà tang lễ người ta há miệng muốn 1.000 đấy.
Thì cái này đi.
Được. Hai cái bà thương lượng xong về sau, trả tiền liền cầm lấy đồ vật đi trên núi. Yến Thanh Chu ghé mắt nhìn xem trong chốc lát, không ngờ rằng Bạch Tuộc vẫn rất có thể nói. Lúc này, Bạch Tuộc lại quay về rồi, hắn nói với Yến Thanh Chu, tiểu Yến, ta nói cho ngươi, này làm ăn à, liền phải giống ta dạng này. Biết ăn nói, như vậy mới có thể đem đồ vật bán đi. Ngươi nhìn xem ngươi, còn trẻ như vậy, nhìn lại đẹp trai như vậy, chỉ cần ngươi nhiều cùng ta học một ít, nhất định có thể kiếm không ít tiền. Yến Thanh Chu, lễ phép tiểu thiếu. Hắn nói tiếp, đúng rồi, tiểu Yến, ngươi này quán thang bao có nào khẩu vị nha? Hương vị như thế nào đây? Có 5 loại khẩu vị, đều có các đặc biệt phong vị. Yến Thanh Chu cười lấy trả lời. Chờ xuất lồng rồi ngươi trước nếm thử. Bạch Tuộc vui vẻ gật đầu, được, ta nhưng phải cho ngươi hảo hảo đánh giá, có gì cần cải tiến chỗ ta khẳng định nói ra. Như vậy ngươi có thể thay đổi một chút, ta nói với ngươi ta đúng ăn uống thế nhưng rất bắt bẻ. Ngươi này khác đống chốc trưng quá nhiều rồi. Nếu không thật lãng phí. Bạch Tuộc nhắc nhở. Yến Thanh Chu chỉ là cười cười, không nói gì. Bạch Tuộc, tới đây một chút. Bạch Tuộc trước gian hàng đứng một người trung niên nam nhân, chính hướng hắn phất tay. Bạch Tuộc đúng Yến Thanh Chu cười cười, nói, người kia là Chu Ca, tại ta đối diện bán lư hương cùng thuốc lá. Ta đi xem xét. Yến Thanh Chu ngẩng đầu liếc nhìn Chu Ca một cái, sau đó tiếp tục túi đầu nhào bột mì. Hắn động tác nhanh chóng hòa hạ mặt, tiếp lấy bắt đầu bao nhân bánh. Cuối cùng đem gói kỹ bánh bao bỏ vào lồng hấp trong trưng. Chu Ca lôi kéo Bạch Tuộc đi đến một bên, thấp giọng hỏi, ngươi biết cái đó mới tới?
Không biết ta.
Bạch Tuộc lắc đầu.
Vậy ngươi nói với hắn nhiều lời như vậy làm gì?
Chu Ca cau mày nói, tất cả mọi người là ra đây kiếm ăn có thể giúp đỡ liền giúp một chút nha. Bạch Tuộc cười lấy trả lời.
Ngươi nhìn hắn tuổi tác còn nhỏ hơn ta, khẳng định là lần đầu tiên đến bảy quầy bán hàng, ta thì nói thêm tình hắn vài câu. Đây không phải trước ngươi dạy ta sao?
Ban đầu, Bạch Tuộc bán là sách vở, làm ăn rất kém, là Chu Ca cho hắn nghĩ kế, nhường hắn bán chút ít những vật khác. Còn cùng hắn đi thị trường đi lòng vòng, mới nghĩ đến bán những thứ này. Mặc dù bên này đã có 3-4 chỗ giống như hắn quầy hàng rồi, nhưng hắn một ngày năng lực kiếm cái 4-500, đã rất thỏa mãn rồi. Chu Ca cau mày nói, hiện tại cùng trước kia không đồng dạng, lòng người khó dò.
Hiểu rõ rồi, hiểu rõ rồi.
Bạch Tuộc qua loa hồi đáp. Yến Thanh Chu đem đây hết thảy cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng đúng Bạch Tuộc hảo cảm lại nhiều một chút. Hắn hiểu rõ, tại đây lạ lâm chỗ, năng lực gặp được Bạch Tuộc hảo tâm như vậy người đúng là không dễ. Hắn đem tất cả nhân bánh khẩu vị toàn bộ bao xong, để vào lồng hấp bên trong. Nhiệm vụ lần này không hạn, chỉ hạn chế thời gian. Hắn bày hàng có 4 lồng hấp, mỗi cái lồng hấp có 3 tầng. Tiếp đó, hắn liền nhàn rỗi, ngồi ở một bên chơi lên tiêu tiêu nhạc để giết thời gian. Chính vào tháng 8, thời tiết vẫn như cũ nóng bức, người lưu lượng cũng rất ít. Tới chỗ này mọi người cũng là vì thắp hương lễ tạ thần, bọn hắn mua đồ xong sau liền trực tiếp lên núi, cũng không có quá nhiều dừng lại. Lúc này, Yến Thanh Chu quầy hàng mùi thơm dần dần bay vào mọi người trong mũi. Màu trắng sương mù theo gió phiêu tán.
Mùi vị gì a?
Mại thư tịch chủ sạp đang lúc ăn trong tay bánh bao. Đột nhiên, hắn nghĩ đến trong tay bánh bao không còn mỹ vị như vậy rồi.
Thơm quá a.
Đây là lại lần nữa ra bán ăn uống phương hướng chuyển đến a.
Mùi vị kia,
ta cũng nhịn không được phải chảy nước miếng rồi. Mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Yến Thanh Chu bên ấy. Hắn đánh thẳng mở một lồng trưng tốt quán thang bao, đưa chúng nó nhặt được một trong mâm. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được bị kia lồng quán thang bao hấp dẫn lấy rồi. Chỉ gặp hắn cầm lấy một quán thang bao, cẩn thận ngắm đĩa, còn đang ở trong tay nhẹ nhàng địa lắc lắc. Kia bóng ánh sáng long lanh ra nhi bao vây lấy tươi non nhiều nước bánh nhân thịt, nước canh ở bên trong hơi rung nhẹ, phảng phất đang hướng bọn hắn vây tay. Một ít chủ sạp nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra lộc cộc lộc cộc âm thanh. Lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, đem quán thang bao mùi thơm dẫn tới chỗ xa hơn. Đi ngang qua khách hành hương nhóm sôi nổi dừng bước lại, ánh mắt của bọn hắn bị kia lồng tản ra mùi hương ngây ngất quán thang bao hấp dẫn lấy. Yến Thanh Chu cười lấy đúng sớm tiến đến bên cạnh mình Bạch Tuộc nói ra, nếm thử. Nói xong đem cái đĩa kia quán thang bao hướng bên cạnh hắn đẩy.
Tốt, tốt.
Bạch Tuộc lòng như lửa đốt địa cầm lấy một quán thang bao, trong ánh mắt lóe ra chờ không nổi quan mang. Hắn bị Yến Thanh Chu quẩy hàng trên hương khí hấp dẫn lấy rồi, còn kém nào tới. Bộ dáng kia dường như là đói khát đã lâu mèo thèm ăn nhìn thấy mỹ vị cá khô. Hắn không kịp chờ đợi đem quán thang bao nhét vào trong miệng. Yến Thanh Chu thấy thế, vốn định lên tiếng nhắc nhở hắn này quán thang bao có thể có chút bỏng, nhưng mà lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, Bạch Tuộc liền đem một quán thang bao để vào rồi trong miệng.
Chương 39, ngươi không phải là năm A.
Chương 39, ngươi không phải là năm A. Đúng lúc này, chỉ nghe Bạch Tuộc nong nóng bỏng. Địa kêu to nhìn, lông mày của hắn nhíu chặt, bắp thịt trên mặt bởi vì đau khổ mà vặn mẹo cùng nhau, miệng há thật lớn, giống như năng lực tác hạ một quả trứng gà. Hai tay của hắn chăm chú che miệng, ngón tay vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, bộ dáng kia vừa buồn cười vừa buồn cười. Mà thì trong khoảnh khắc đó, quán thang bao bên trong ngon nước canh tại trong miệng hắn nổ tung, kia mỹ rượu mùi vị nhường hắn có chút không nỡ nổ ra. Ánh mắt của hắn trừng lớn, ánh mắt bên trong vừa có bị bỏng đến đau khổ, lại có thưởng thức được mỹ vị kinh hỉ. Đầu lưỡi của hắn không tự chủ được vươn ra, tại bên môi liếm liếm, cố gắng làm dịu kia cảm giác nóng bỏng.
Chấm một chút,
ngươi không cảm thấy bỏng sao? Yến Thanh Chu ân cần mà hỏi thăm. Hắn nhìn Bạch Tuộc kia bị bỏng đến bộ dáng, nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn, muốn giúp hắn hóa giải một chút đau khổ. Thật nóng Bạch Tuộc mơ hồ không rõ địa đáp lời, trong miệng còn đang không ngừng mà a nhỉ khí. Không có nếm ra hương vị đến, có thể hay không lại để cho ta ăn một? Bạch Tuộc giơ lên mặt, lộ ra một bộ thiên chân vô tà lại có chút chơi xấu nét mặt, làm mặt lơ hướng Yến Thanh Chu hỏi.
khoe miệng của hắn còn lưu lại một ít nước canh, bộ dáng kia rất là buồn cười. Yến Thanh Chu nhìn hắn cái bộ dáng này, nhịn không được bật cười, "Ăn đi, này lồng tất cả đều do ngươi." "Ha ha ha ha, đủ huynh đệ. Cảm ơn." Bạch Tuộc vui vẻ hoa tay múa chân đạo, hoàn toàn không để ý hình tượng. Hắn thì mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn, trực tiếp ngay tại chỗ hướng trên mặt đất ngồi xuống, hai tay bưng lấy đĩa. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng cắn mở một miếng nhỏ, kia rồi rào nước canh ngay lập tức bừng lên, theo khóe miệng của hắn trượt xuống, lưu lại một đạo óng ánh dấu vết. Nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt tại trong miệng tản ra, tùy ý địa trêu đùa hắn bị rác. Bạch Tuộc nhẹ nhàng mút vào kia ngon vô cùng nước canh, kia thành thật chất phát hương vị nhường hắn như si như say, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ thưởng thức tuyệt vời này mùi vị, tươi non nhiều chất lỏng, cảm giác tinh tế tỉ mỉ, đây là ta đã lớn như vậy đến nay, ăn vào món ngon nhất một lần rồi. Huynh đệ, ngươi tay nghề này thật đúng là tuyệt a. Bạch Tuộc tán thưởng không thôi, trong ánh mắt lóe ra ngạc nhiên qua mang. Cũng quá ăn ngon đi. Nói xong miệng hắn thì không có nhàn rỗi, tiếp tục ăn như gió cuốn địa ăn lấy trong mâm quán thang bao. Tất cả trên mặt nét mặt cũng rất thỏa mãn. Giờ phút này Yến Thanh Chu chính thản nhiên tự đắc mở ra thứ hai lồng quán thang bao, sau đó ngồi ở một bên không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Hắn ăn cái gì dáng vẻ, thật sự là để người nhìn đi không được đường. Chỉ gặp hắn tỉ mỉ thưởng thức mỗi một chiếc mỹ vị, trên mặt tràn đầy thỏa mãn nét mặt. Những kia khách hành hương nhóm nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng không khỏi bị hắn thèm ăn nhỏ dãi. Trong lòng bọn họ âm thầm hoài nghi, có khoa trương như vậy sao? Này thật sự có ăn ngon như vậy sao? Yến Thanh Chu kia vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, phản phất đang nói cho mọi người, này quán thang bao quả thực là nhân gian đến vị. Lúc này, chạy tới phía trước nhất khách hành hương mang theo một 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thật sự là kìm nén không được nội tâm khát vọng, lôi kéo đại nhân kêu lên, "Ba ba ta muốn ăn." Nữ hài ba ba bất đắc dĩ lôi kéo nàng tiếp tục hướng trên đi, trong miệng nói ra, "Ăn cái gì à ăn, cơm trưa cũng không phải không ăn." Đói trong bọc có bánh bích quy nhào bột mì bao. Nhưng tiểu nữ hài có thể không quan tâm những chuyện đó, nàng kia non nớt gương mặt trên treo đầy nước mắt, hoa một tiếng khóc lớn lên, "Không nha, không mà ta muốn ăn hương hương túi sách." Ô, tiểu nữ hài tiếng khóc ở dưới chân núi quanh quẩn, lúc này đã có một ít khách hành hương lên núi, cho nên hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Nữ hài ba ba bị nàng quấn lấy không có cách, đành phải vòng trở lại, nắm tiểu nữ hài vẻ mặt hoài nghi hỏi Bạch Tuộc, "Có ăn ngon như vậy sao?" Trước khi hắn tới đã nhìn thấy người này đã ăn xong một bàn, cho nên mới hỏi hắn khẩu vị thế nào. Bạch Tuộc liên tục gật đầu hưng phấn nói, "Ăn ngon, ăn ngon, ăn cực kỳ ngon. Nếu như ngươi bỏ qua, kia thật sẽ tiếc nuối chúng thân." Cái kia khiết đại giọng nói, nhường tiểu nữ hài ba ba càng thêm hoài nghi. "Ngươi không phải là nắm a?" Bạch Tuộc nghe xong, ngay lập tức mở to hai mắt nhìn, giải thích, "Ta là nắm. Làm sao có khả năng? Ta tại đây bày quầy bán hàng bán minh tệ cùng chỉ tiền cũng có tiểu một năm rồi, tất cả mọi người biết nhau ta làm sao có khả năng là nắm đâu?" Phu cận chủ sạp nhóm thì sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ, "Sẽ không, hắn không phải." Bọn họ cũng đều biết Bạch Tuộc, cũng đã gặp bằng hữu của hắn, xác thực không có Yến Thanh Chu người như vậy. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn một chút mọi người, không nói gì, chỉ là tiếp tục chép miệng đi miệng, thưởng thụ lấy mỹ vị. Bạch Tuộc nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, "Tiểu Yến huynh đệ, ngươi này quán thang bao nhiêu tiền một lồng à?" "45, một lồng bên trong có 9 cái." Mọi người nghe xong cái giá tiền này, cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. "Cái gì? 45? Đắt như thế?" Tiểu nữ hài ba ba thì vẻ mặt nhức nhối lắc đầu, "Ngươi này mua là khảm rồi chui sao? Đắt như thế?" Yến Thanh Chu lại không đồng ý điệu tiếp một câu, "Khảm rồi chui cũng không cần là cái giá này rồi." Bạch Tuộc thì trên mặt dáng tươi cười nói ra, "Ăn ngon như vậy quán thang bao 45 một lồng cũng quý, một chút cũng không quý." Nói xong, hắn hào sảng dùng di động quét 90 khối tiền quá khứ. "Cho ta hai lồng." Chủ sạp nhóm nhìn một màn này, trong lòng âm thầm cô, hắn sẽ không thật là nắm a. Đây cũng quá tượng đi. Lẽ nào bọn hắn nhìn lầm? Hắn là người trẻ tuổi kia dùng tiền mời nắm. Yến Thanh Chu cười lấy nói với Bạch Tuộc, "Ngươi là ta hôm nay cái thứ nhất khai trương thực khách, nhiều tính mời ngươi." Nói xong, liền lại nhiều cầm mấy cái quán thang bao đưa cho hắn. Bạch Tuộc lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy những thứ này quán thang bao, nhìn Yến Thanh Chu, trong mắt lóe ra tán thưởng qua mang, "Tiểu Yến huynh đệ, thì ngươi làm như vậy làm ăn, khẳng định sẽ lửa cháy tới." Nói xong, liền hứng thú bừng bừng địa cầm quán thang bao chạy tới đối diện Chu Ca trước mặt, hào phóng mà đưa nó nhóm đưa tới, "Ca, ngươi nếm thử, này quán thang bao thật đặc biệt ăn cực kỳ ngon." Chu Ca khẽ lắc đầu, mang trên mặt một tia từ chối, "Không muốn, ngươi đem đi đi." Nhưng mà, kia mê người mùi thơm lại không ngừng địa hướng trong lỗ mũi của hắn chui, nhường nội tâm của hắn bắt đầu có chút dao động. Bạch Tuộc thấy thế, tiếp tục truy vấn, "Thật không ăn sao?" Chu Ca vốn định kiên định nói không ăn nhưng này mùi thơm thật sự là quá câu nhân rồi, hắn cuối cùng vẫn không có thể chịu ở, "Kia, yeah, thì nếm một đi." Nói xong, hắn tùy ý cầm lấy một quán thang bao, cắn một cái đi lên. Trong nháy mắt, trên mặt của hắn lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc, mắt mở to, lại đem còn lại miệng lớn ăn xong. Ngẩng đầu nhìn Bạch Tuộc nói ra, "Ăn quá ngon." "Ăn ngon a, ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Bạch Tuộc đáp ý cười lấy. Chu Ca chưa hết thòm thèm nhìn Bạch Tuộc, còn muốn lấy thêm một nếm thử, lại bị Bạch Tuộc tay mắt lanh lẹ địa bưng kín túi hàng, "Không được, kiên quyết không được." Chương 40, bị chủ sạp nhóm vòng vây rồi. Chương 40, bị chủ sạp nhóm vòng vây rồi. "Ngươi sao nhỏ mọn như vậy a? Bình thường ta đối với ngươi cũng không kém a." Chu Ca có chút bất mãn nói. "Chu Ca, ngươi muốn ăn thì chính mình đi mua, dù sao phần này quán thang bao không được, thì ăn một cũng không được." "Đúng, chuyện gì đều được, chính là phần này quán thang bao không thể cho." Bạch Tuộc nói đến phi thường nghiêm túc. Trung quanh chủ sạp nhóm nhìn một màn này, nước bọt đều nhanh chảy ra. Bọn hắn liều mạng khuyên bảo chính mình, bọn hắn là đến kiếm tiền, không phải đến tiêu phí. bọn hắn phải cố gắng để cho mình giả bộ như nhìn không thấy, nghe không được. Thôi miên chính mình ngửi không thấy kia mê người mùi thơm, dù sao kiên quyết không tới cho đồng hành tiêu phí. Lúc này trước đó tiểu nữ hải kia đột nhiên bắt đầu khóc giống lên, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Chúng ta lên trước dưới núi đến lại mua được không? Tiểu nữ hải ba bà kiên nhẫn nói. Không muốn không muốn, ta không muốn, ta muốn hiện tại ăn. Tiểu nữ hải tùy hứng địa hô, ba bà xấu xa, ba bà hỏng. Đúng lúc này, cuối cùng có người nhịn không được, đi qua mua một lồng. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở chỗ nào trên thân người, chỉ gặp hắn tuổi tác khoảng 40 tuổi, trong ngực ôm một ốm đau bệnh tật hải tử, nhìn lên tới 2-3 tuổi. Muốn cái gì khẩu vị? Chủ sạp Yến Thanh Chu hỏi. Người kia nhìn một chút trên biển hiệu 5 loại khẩu vị, chậm rãi nói ra, vị tôm đi. Yến Thanh Chu nhanh chóng đóng gói tốt một lồng đưa cho hắn, người kia giao hết tiền về sau, liền ngồi ở trên bậc thang, cẩn thận xuất ra một quán thang bao, từng chút địa đút cho trong ngực hải tử. Ăn từ từ, bên trong nước canh cẩn thận bằng miệng. Thanh âm của hắn ôn hòa mà tràn ngập tự ái. Tiểu Nam Hải A O ăn một miếng rơi mất cái thứ nhất, một bên ăn một bên chụp nhạc, ăn ngon, ăn thật ngon. Tiểu Nam Hải ba ba họ Quan, người biết hắn đều gọi hắn Quan Thúc. Hắn 40 tuổi mới có như thế một đứa con, hai tử sinh ra tới cơ thể đã không tốt, quanh năm suốt tháng uống thuốc, nằm viện, trong nhà bởi vậy thiếu một đống lợn ngần. Hai tử mẹ nhịn không nổi loại cuộc sống này cùng người chạy, hắn một bên tại trên công trường kiếm tiền, một bên mang theo hải tử chữa bệnh. Không phải sao, nghe nói nơi này hương hỏa vượng, cho nên hắn mới mang hải tử đến. Ta còn muốn ăn. Tiểu Nam Hải mãi thanh mại khi nói, khuôn mặt nhỏ bởi vì bị nhiệt khí a được mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nhìn lên tới so trước đó khỏe mạnh nhiều. Quan Thúc lau nước mắt gật đầu, ăn, cũng lưu cho ngươi ăn. Tiểu Nam Hải vui vẻ ăn lấy, Quan Thúc lại tại một bên yên lặng rơi lệ. Yến Thanh Chu nhìn một chút hắn, quan tâm hỏi, đại ca, ngươi cái này không có sao chứ? Không sao không sao, cảm ơn ngươi lão bản. Con ta năm nay 3 tuổi, ăn cái gì cũng không thơm, không có muốn ăn, gây đến còn không có 2 tuổi hải tử cốt linh lớn. Ta cũng buồn chết rồi, đây là hắn lần đầu tiên chủ động muốn ăn thứ gì đó, hơn nữa còn ăn đến say sưa ngon lành. Cảm ơn ngươi lão bản. Quan Thúc đối với hắn tràn đầy lòng cảm kích. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn về phía Tiểu Nam Hải, mỉm cười nói, ngươi tên gì a? Tiểu Nam Hải rõ ràng nói ra, ta gọi Quan Giác. Tên ngươi thật là dễ nghe. Đại ca ca ngươi tên gì a? Muốn gọi ta Thúc Thúc ca, Thúc Thúc ngươi tên gì a? Yến Thanh Chu. Tên thật là dễ nghe, nhìn cũng đẹp mắt. Tiểu Nam Hải bình luận. Yến Thanh Chu nở nụ cười, cảm ơn, ngươi thì nhìn rất đẹp. Quan Thúc ôm lấy Tiểu Nam Hải, cùng Thúc Thúc còn gặp lại, chúng ta lên sân nhà. Thúc Thúc còn gặp lại. Tiểu Nam Hải luôn luôn càng không ngừng ăn lấy quán thang bao, hương vị kia làm hắn nhìn rất mê, hắn ăn một còn muốn ăn cái thứ hai. Còn gặp lại, Yến Thanh Chu đáp lại nói. Hai cha con sau khi rời đi, tiểu nữ Hải ba ba nắm tiểu nữ Hải quay về rồi, hắn muốn rồi một lồng vị cua bể quán thang bao. Miệng hắn đều nói làm đi, cũng không thể đem nữ nhi quên đi. Cuối cùng tiểu nữ Hải hài lòng ăn được quán thang bao, và ăn thật ngon a. Ba ba, cái này thật ăn quá ngon. Thật hay giả? Ta nếm nếm. Tiểu nữ Hải ba ba cầm lấy một thì một ngụm bỏ vào trong miệng. Sau khi ăn xong, ánh mắt của hắn cũng sáng lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng ăn ngon cũng sẽ không quá làm cho người ta kinh diễm, rốt cuộc hắn nếm qua ăn uống quá nhiều rồi, mùi vị gì không có hưởng qua. Nhưng cái này mỹ vị quán thang bao, thật là lần đầu tiên ăn bảo, thật sự là quá tuyệt. Lúc này, thì xuất hiện mọi người nghe được đối thoại. Ba ba, người đã ăn bốn. Không phải còn có hai cái nhà. Chúng ta một người một. Ba 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 hỏng. Tiểu nữ Hải lại khóc lên. Được được được, người ăn, ta tại đi mua một lồng đi. Mọi người thấy hắn lại trở về đến Thanh Chu quầy hàng, muốn rồi một phần nhân tam tiên. Hắn hành động này, để mọi người ý thức được cái này quán thang bao có thể thật ăn thật ngon. Lão bản, cho ta đến 2 lồng. Chu ca cười ha hả đi tới. Yến Thanh Chu ngẩng đầu tiêu tiếu, muốn cái gì nhân bánh? Ta muốn tam tiên cùng nhân thịt lợn. Chờ một lát lập tức liền tốt. Yến Thanh Chu thuần thục bắt đầu đóng gói. Những kia đi ngang qua khách hành hương còn đang do dự muốn đừng tiến lên, bọn hắn cũng không phải tới ăn cái gì mà là muốn đi trên núi dâng hương lễ tạ thần. Đi mua kia cái gì quán thang bao có thể hay không có vẻ không có thành ý đâu. Kết quả là trông thấy phụ cận chủ sạp nhóm soát điểm một chút cũng vây lại, mồm năm miệng mười la hét. Cho ta 2 lồng gạch cua nhân bánh. Ta muốn 1 lồng nhân đậu phụ. Ta muốn 1 lồng nhân thịt lợn. Ta muốn. Yến Thanh Chu bị những thứ này chủ sạp nhóm cử động giật mình, hắn hay là lần đầu gặp được bị cùng là bày quẩy bán hàng kiếm tiền chủ sạp nhóm cho vòng vây tình huống. Bạch Thuộc thấy thế, vội vàng hô, mọi người chờ đẩy, cũng xếp hàng, từng bước đến a. Đúng đúng đúng, xếp hàng đi. Ta cái thứ nhất tới, ngươi đi phía sau. Ngươi mắt mù a? Ta mới là cái thứ nhất tới tốt làm sao? Mắt thấy bán lư hương cùng bán Phật thư chủ sạp muốn cãi vã, Yến Thanh Chu vội vàng lên tiếng nói, đây đều là chứng tốt, rất nhanh, mọi người đừng có gấp. Bán lư hương lão bản hung hăng ngang một chút bán Phật thư chủ sạp, sau đó tự giác đứng ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, những kia chủ sạp thì sắp xếp dậy rồi đội ngũ thật dài. Khách hành hương nhóm. Không phải, việc buôn bán của bọn hắn cũng không làm. Lúc này, lại đến 2 cái mới vừa tới khách hành hương, bọn hắn chuẩn bị mua thuốc lá cùng lư hương, kết quả phát hiện sạp hàng trên không có bất kỳ ai. 2 người vô cùng buồn bực nhìn đông nhìn tây, người đâu? Ở chỗ này đây, chính ngươi chọn trước chọn, ta lập tức tới ngay. Giọng chủ sạp từ đối diện một bán ăn uống trong đội ngũ truyền đến. Khách hành hương, vẻ mặt không nói đi tới, đứng ở đội ngũ cuối cùng, các ngươi làm ăn này không làm. Làm một chút làm, ta mua xong này quán thang bao liền trở về, ngươi chờ khoảng như vậy một lát biết. Đúng đúng đúng, chờ một chút. Rất nhanh, phía trước một bán minh tệ quay đầu nói. Chương 41, chúng ta mua không khí sao? Chương 41, chúng ta mua không khí sao? Hai vị khách hành hương nhìn nhau sững sờ, vẻ mặt để lộ ra bất đắc dĩ cùng im lặng, lần trước tới lúc còn không có cái này bán ăn uống đây này, có thể là mới tới, làm ăn lại lốt như vậy. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc, trong lúc bất chi bất giác đã đến phiên bọn hắn. Yến Thanh Chu không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, muốn cái gì nhân bánh? Trong đó một vị khách hành hương vốn không dự định mua sắm, nhưng bất đắc dĩ đã đi theo đầy đội, đành phải thuận miệng nói ra, nhân tam tiền a. Vậy liền đến một lồng đi. Bao nhiêu tiền?
45.
Một vị khác khách hành hương nghe xong, mặt lộ vẻ nhức nối, cứ không tình nguyện trả tiền, trong lòng âm thầm phàn nàn, sao đắt như thế? Phải biết, hắn ra đối diện quán thang bao mới bán 10 đồng tiền một lồng, mà nơi này lại muốn 45. Này tâm cũng quá đen tối đi. Mặc dù trong lòng hai người cũng không tình nguyện, nhưng lo ngại mặt mũi, cũng không tiện mở miệng nói không muốn, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu mua một phần. Mua xong sau đó, hai người đi đến cách Yến Thanh Chu sạp hàng xa hơn một chút một ít chỗ, khắp khuôn mặt là oán trách thần sắc. Một người trong đó nhịn không được nói ra, này quán thang bao lại để cho 45 một phần. Giá tiền này cũng quá bất hợp lý đi. Trong này rốt cục chứa những gì nha? Một người khác thì phụ họa theo đuôi nói, chính là a, không phải liền là bình thường nhân tam tiên nha, sao có thể bán đắt như thế? Nơi này bán ăn uống cũng quá hắc tâm đi, quả thực là nghĩ tiền muốn điên rồi. Chính là a, còn có người mua, bọn họ có phải hay không cũng choáng vào nha. Đầu góc nước vào đi. Hai người ngươi một lời ta một câu điệu cờ trách nhìn, nhìn về phía túi hàng bên trong quán thang bao lúc, càng là hơn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, căn bản cũng không có muốn đi thử một chút suy nghĩ. Đúng lúc này, bán minh tệ chủ sạp cười ha hả chạy tới, nhiệt tình hỏi, vừa mới các ngươi là muốn mua gì nha? Ta cho các ngươi giảm giá đi. Bên trong một cái nam nhân đội vàng khoát tay nói ra, đừng, thứ này không thể đánh gấp, ngươi hay là theo giá gốc cho chúng ta đi. Một người khác thì gấp nói tiếp, chúng ta cần minh tệ cùng nguyên bảo. Được, ta cái này đi cho các ngươi chứa bảo, các ngươi chờ một lát, lập tức liền tốt. Chủ sạp vừa nói, một bên cười hì hì về đến quầy hàng trên bắt đầu chứa bọn hắn muốn đồ vật. Hai người trợn mắt nhìn những kia vừa mới mua qua đồ vật chủ sạp nhóm, cả đám đều như si như say địa ăn lấy trong tay quán thang bao, kia say mê bộ dáng để bọn hắn cảm thấy 10 phần khó hiểu. Càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng được là, những kia khách hành hương nhóm lại tất cả đều như ong vỡ tổ địa chạy tới xếp hàng. Lại nhìn vừa mới cái đó bán ăn uống quầy hàng, đã sắp xếp dậy rồi một cái đội ngũ thật dài. Chỉ nghe lão bản kia lớn tiếng nói, mọi người chờ một chốc lát ta, bán xong. Còn lại những thứ này cần 20 phút mới có thể ra lồng. Nếu như chờ không kịp lời nói, có thể tự động rời khỏi. Những kia khách hành hương nhóm sôi nổi lắc đầu nói ra, không đổi. Bọn hắn sớm đã bị quán thang bao vị thèm không được, mới sẽ không rời khỏi, nhất định phải ăn được một phần mới được. Có ăn ngon như vậy sao? Không bằng chúng ta thì nếm thử a. Một người khác đề nghị. Thế là, hai người mở ra túi hàng, một người xuất ra một quán thang bao. Hai người một ngụm thì đã ăn xong, hoa, đây cũng quá ăn ngon đi. Một người trong đó nhịn không được sợ hãi than nói, da mỏng thịt nhiều, cắn một cái xuống dưới miệng đầy bạc nước. Càng nhai càng thơm, ăn xong một còn muốn ăn tiếp một cái. Ăn ngon. Hai người một hướng bỏ vào trong miệng. Chỉ chốc lát một phần liền không có rồi. Trước đó hai người còn đúng một phần quán thang bao có thể bán được 45 nguyên khịt mũi coi thường, bây giờ lại bị hiện thực hung hăng đánh mặt. Không thể không thừa nhận này quán thang bao quả thật có đặc biệt bị lực. Bán minh tệ chủ sạp nụ cười chân thành đem thứ mà bọn họ cần sắp xếp gọn, đưa tới trước mặt bọn hắn, sau đó cười lấy hỏi, cảm giác thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm phải không? Ăn ngon. Hai người khen không dứt miệng. Vậy chúng ta lại đi mua hai phần đi. Một người trong đó đề nghị. Được, vừa mới ăn đến quá gấp, đều không có hảo hảo nhấm nháp. Một người khác phụ họa. Hai người giao hết tiền cho bán minh tệ chủ sạp về sau, đi nhanh lên đến đội ngũ cuối cùng xếp hàng tới. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, vừa bạn, này một nhóm quán thang bao có thể ra lò. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã sắp xếp rất dài đội ngũ, trong lòng không hề gợn sóng. Sau đó, hắn hứng hở hỏi xếp tại cái thứ nhất khách hành hương, muốn cái gì nhân bánh. Người kia lớn chừng 30 tuổi, mặc một thân hàng hiệu trang phục, hắn ngẩng đầu nhìn trên biển hiệu khẩu vị, lớn tiếng nói, mỗi cái khẩu vị cũng cho ta đến một lồng. Yến Thanh Chu nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nói ra, tổng cộng là 225 nguyên. Người kia vô cùng sảng khoái trả tiền, sau đó không kịp chờ đợi giơ cổ lên, nhìn về phía lồng bên trong quán thang bao, kia cô càng ngày càng đậm mùi thơm nhường hắn thèm nhỏ dãi. Xếp tại người phía sau đã thèm ăn nhỏ dãi rồi. Yến Thanh Chu nhanh chóng đưa hắn muốn 5 phần quán thang bao đóng gói tốt, đưa tới trong tay hắn, tiếp lấy lại túi lầu xuống, tiếp tục đóng gói tiếp theo lồng. Muốn cái gì nhân bánh? Ta muốn 2 phần nhân đậu phụ. Lúc này, xếp tại cuối cùng nhất hai người luôn luôn nhóm chân, nỗ lực nhìn về phía trước đội ngũ. Ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng khoái đến phiên hai người bọn họ rồi, phía trước còn có một cái người. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, hỏi, ngài muốn cái gì nhân bánh? Người kia hỏi ngược lại, còn có cái gì nhân bánh a? Nhân thịt lợn tam tiên cùng nhân tôm. Yến Thanh Chu hồi đáp, cũng chỉ có lồng trên những thứ này sao? Người kia lại hỏi. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, nói ra, đúng vậy, tổng cộng có 15 lồng. Người muốn mấy lồng? Người kia hào khí nói, toàn bộ bao tròn. Yến Thanh Chu, tổng cộng là 670 năm nguyên. Được, ta quét mã thanh toán. Phía sau hai người cấp bách, người bỗng chốc toàn bộ đều muốn, chúng ta còn mua cái gì nha? Người kia không giải thích được nhìn bọn họ một chút, nói ra, ta quản ngươi nhóm mua cái gì đấy? Ngươi người này sao như thế ích kỷ à, đông chốc muốn nhiều như vậy, ngươi có thể ăn được hết sao? Thế nào, ta khẩu vị đại không được à? Lại nói, ta mua bao nhiêu liên quan quái gì đến các người? Ngươi toàn bộ mua xong rồi, chúng ta mua không khí sao? Hai người cũng nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Ha ha, ai bảo các ngươi sắp xếp sau ta mặt? Nói xong, hắn xách chính mình 15 phần quán thang bao, nên ngang xuống núi rồi. Nguyên lai hắn là từ trên núi xuống, tâm trạng rất không tồi, lại bị quán thang bao mùi thơm thèm ăn nhỏ dãi, cho nên dứt khoát toàn bộ mua xong, một lần ăn đủ. Hai người tức giận đến mặt đều đen rồi. Bọn hắn nhìn thấy Yến Thanh Trù đã tại kiểm tra quầy hàng rồi, vội vàng đến gần. "Lão bản, người kia quá phận quá đáng rồi, đống chốc đem quán thang bao cũng mua hết rồi. Chúng ta có thể đợi." Chương 42, quá không chịu trách nhiệm. Chương 42, quá không chịu trách nhiệm. Yến Thanh Trù lễ phép cười cười, nói ra, "Ngại quá, ta đã muốn thu quán rồi." Hai người cũng lộ ra không thể tin nét mặt, nhìn hắn nói ra, "Lão bản, ngươi nói ngươi hiện tại muốn thu quán?" "Đúng, ta về sau xế chiều mỗi ngày 3 giờ ra quầy, 6 giờ thu quán." "Không phải đâu, lão bản, ngươi treo lên đại thái dương ra quầy, hiện thái dương sắp xuống núi rồi ngươi lại muốn thu quán." "Lão bản, ngươi thu cái gì quán à, trên núi còn có rất nhiều người không có tiếp theo đâu, bọn hắn cũng không biết ngươi cái này quầy hàng đấy." Hai người ngươi một lời ta một câu địa nói xong. Yến Thanh Trù vẫn là câu nói kia, "Thật thật xin lỗi, ta đến thời gian rồi, các ngươi ngày mai lại đến đi. Nay còn có hai cái quán thang bao tặng cho các ngươi rồi." Hắn đem vừa mới còn lại hai cái quán thang bao đưa cho hắn nhóm. Hai người vội vàng tiếp nhận, nói ra, "Cảm ơn lão bản. Đi thôi, chúng ta lên núi đi." Hai người mặt mũi tràn đầy không bỏ vừa bất đắc dĩ địa hướng trên núi đi đến. Bạch Tuộc Theo vừa mới giấy tính tiền bán đi một cố minh chỉ tiểu xa sau thì không có tái xuất qua đơn, hắn vừa mới nhìn thấy Yến Thanh Trù quầy hàng làm ăn rất tốt, ngại quá đến. Hiện tại không ai rồi, hắn vội vàng chạy tới, vẻ mặt vui vẻ nói ra, "Huynh đệ, ngươi thật lợi hại à. Ngày thứ nhất làm ăn thì bốc lửa như vậy. Chẳng qua này cũng là nên, ngươi này quán thang bao làm được sát thực ăn ngon. Lưu cho ta hai lồng, ta mang về nhà đêm đó cơm ăn. Không lưu ba lồng rồi, các loại khẩu vị cũng cho ta đến một chút đi, ta cũng thích ăn." Yến Thanh Trù nghe vậy cười cười, nói ra, "Ngại quá, đã bán xong, ta muốn thu quán rồi." "Bạch Tuộc, Tiểu Yến, cái giờ này trời còn chưa có tối đâu, ngươi thu cái gì quán a? Những kia lên núi khách hành hương nhóm cũng đều không có tiếp theo đâu. Ta đến thời gian rồi." "A, cái gì đến thời gian?" Bạch Tuộc hỏi. Yến Thanh Trù trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không chút hoang mang đem tất cả mọi thứ đều nhất nhất thu thập thỏa đáng, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nói, "Ta về sau, xế chiều mỗi ngày 3 giờ ra quầy, 6 giờ thì thu quán." "Tại sao vậy? Là trong nhà người có chuyện gì gấp sao?" Bạch Tuộc nghe nói lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu hỏi, "Ngươi lúc này mới ngày thứ nhất đâu, thì vừa mới mở đầu xong, sao đột nhiên thu tay lại đây?" Bạch Tuộc chau mày, trong giọng nói tràn đầy vội vàng, "Làm ăn cũng không thể như vậy a." Nét mặt của hắn có vẻ so với hắn chính mình không kiếm tiền còn muốn cho người cảm thấy nóng nảy. Yến Thanh Trù nhẹ nhàng ho nhẹ một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói ra, "Con người của ta tương đối phật hệ." Nói xong, liền hướng Bạch Tuộc phất phất tay, nói một tiếng, "Ngày mai gặp." Sau đó liền cưỡi lên chiếc kia tứ luân xa, nên ngang rời đi. Bạch Tuộc đứng tại chỗ, nhìn Yến Thanh Trù dần dần đi xa bóng lưng, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu. Cái khác chủ sạp nhóm nhìn thấy Yến Thanh Trù cứ như vậy thu quán đi rồi, sôi nổi châu đầu ghé thai lên, "Sao nói đi là đi rồi nha? Nào có như vậy làm ăn nha?" "Chính là a. Bọn hắn cả đám đều thèm ăn không được, còn chưa ăn tận hứng đấy. Hắn cứ thế mà đi, quá không chịu trách nhiệm." Yến Thanh Trù tắm rửa xong, mỏi mệt không chịu nổi tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, cả người giống như bị rút đi rồi tất cả khí lực. Hắn cứ như vậy nửa nằm trên ghế sofa, liên động một chút cũng cảm thấy tốn sức, giống như toàn thân mỗi một tế bào cũng như nói mỏi mệt. Đúng lúc này, một hồi thanh thúy chuông điện thoại di động phá vỡ yên tĩnh. Yến Thanh Trù hề bại nhìn thoáng qua điện thoại, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh nhìn Trương Cảnh Quan địa báo. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa, đầu bên kia điện thoại ngay lập tức truyền đến Trương Cảnh Quan đoán trách âm thanh, "Yến lao bản à, ngươi hôm nay có chuyện gì vậy à? Hôm nay không có đi chợ đêm ra quầy sao?" Yến Thanh Trù nhướng mày, nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã là 9 giờ 20 phút rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ đáp lại nói, "Ngươi trong đêm đi." Đầu bên kia điện thoại tiếp tục truyền đến giọng Trương Cảnh Quan, "Ta hôm nay nghỉ ngơi, 5 giờ rưỡi liền đi chợ, một mực chờ đến 8 giờ 30 phút, kết quả..." Nói đến đây, giọng Trương Cảnh Quan bên trong tràn đầy hoài nghi cùng khó hiểu, "Ai mà biết được ngươi người lại không đến? Ngươi là nghỉ ngơi hay là lại đổi chỗ?" Trương Cảnh Quan vội vàng hỏi. Yến Thanh Trù cười khẽ hai tiếng, chậm rãi nói ra, "Ta lại đổi chỗ rồi, hiện tại không bán băng vạn rồi." Bên ấy trầm mặc hồi lâu, mới truyền đến giọng Trương Cảnh Quan, "Lão bản, ngươi là không muốn kiếm tiền sao? Này băng phạn bán được bốc lửa như vậy, ngươi lại đổi cái gì đâu? Lại nói ngươi này băng phạn đã tại trên mạng lửa nhỏ rồi một cái, bây giờ nói đổi thì đổi. Ngươi cũng không thể luôn luôn như vậy a. Nếu không sẽ một phân tiền thì không kiếm được. Nghĩ những thực khách kia đối ngươi băng phạn nhớ mãi không quên, luôn luôn treo ở bên miệng, ngươi cũng không thể tùy tiện đổi a." Yến Thanh Trù lặng lặng nghe Trương Cảnh Quan nhíu nhíu lại nhải, không cắt đứt hắn. Một lát sau, hắn hắng giọng một tiếng, nói ra, "Xế chiều ngày mai ta dưới Thanh Viễn Phật tự sơn ra quầy." Trương Cảnh Quan nghe, đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó mới lên tiếng, "Được." Sau đó bên ấy cúp điện thoại. Yến Thanh Trù cầm điện thoại bắt đầu thanh tra hôm nay đã kiếm bao nhiêu tiền. Hôm nay kia mấy giờ tổng cộng kiếm lời 2800 khối tiền. Hắn đứng dậy ngáp một cái lên lầu. Thanh Viễn Phật tự sơn hạ Yến Thanh Trù cưỡi lấy tứ luân xa, không nhanh không chậm hướng phía hôm qua vị trí chạy tới. Khi hắn vừa mới đem xe dừng hẳn, Bạch Tuộc liền không kịp chờ đợi bu lại. Bạch Tuộc trên mặt ân cần nói, "Tiểu Yến a, ngươi hôm nay cũng đừng quá sớm thu quán. Ngươi biết không, khoảng 8 giờ nơi này chính là rất náo nhiệt. Ngươi hôm qua vì thu quán quá sớm, thế nhưng kiếm ít không ít tiền đâu." Yến Thanh Trù thì không chút hoang mang đem hôm nay vật phẩm cần thiết nhất nhất chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới bắt đầu động thủ trước tiên đem mặt và tốt. Ở trong quá trình này, hắn có vẻ đặc biệt trầm ổn cùng chuyên chú. Hắn một bên đều đâu vào đấy tiến hành những thứ này công tác chuẩn bị, một bên dò hỏi, hôm qua các ngươi đã khuya mới thu còn sao? Bạch Tuộc lắc lắc đầu, đáp lại nói, không phải, ta 8 giờ 30 phút liền trở về rồi. Ngươi cùng ta cũng không đồng dạng a, ngươi cũng không phải bán loại vật này. Bạch Tuộc vừa nói vừa làm lấy thiết đại thủ thế. Tối hôm nay chùa miếu có hoạt động, ngươi nếu hướng chỗ ấy vừa đứng, ngươi làm bánh bao mùi thơm khẳng định sẽ bay tới những người đó trong lỗ mũi đi. Đến lúc đó, việc buôn bán của ngươi khẳng định sẽ đặc biệt nóng này nha. Bạch Tuộc sinh động như thật địa miêu tả, giống như đã thấy kia phi thường náo nhiệt chẳng cảnh. Tiễn Thanh Chu nghe Bạch Tuộc lời nói, khẽ cười nói, cảm ơn ngươi hảo ý à, bất quá ta hay là tại cái đó thời gian kiểm nhật quán. Bạch Tuộc sau khi nghe xong, bất đắc dĩ cảm thán nói, hợp lấy hắn nói vô ích nhiều như vậy. Nói xong, hắn lắc đầu, cho ta đến 2 lồng nhân tam tiên. Bạch Tuộc thì không xoắn suýt hắn mấy giờ thu quán rồi, hay là ăn trước trên hắn nhớ thương một đêm quán thang bao đi. Chương 43, ta tương đối Phật hệ chương 43, ta tương đối Phật hệ. Yến Thanh Chu khẽ ngẩng đầu, nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười ấm áp, nói ra, tốt, thứ nhất lồng ra lò chính là của ngươi. Bạch Tuộc thì cười theo, con mắt sáng lấp lánh, tràn đầy vui sướng, ngươi này quán thang bao ăn quá ngon rồi, làm sao làm à? Yến Thanh Chu nhướng mày, khoe miệng mang theo một tia trêu tức ý cười, muốn biết. Bạch Tuộc cười ha ha nhìn khoát khoát tay, ha 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 ha. Không nghĩ không nghĩ, ta lại không cái đó tiên phú đi làm cái gì bánh bao. Đúng lúc này, Chu Ca cùng cái khác chủ sạp cũng đều vây quanh, mồm năm miệng mười nói ra, Yến lao bản cho ta thông minh tài giỏi lồng nhân thịt lợn, ta muốn 2 lồng nhân đậu phụ, ta muốn nhân tôm, nhân tam tiên, muốn 4 lồng. Yến Thanh Chu mỉm cười kêu gọi bọn hắn, không nổi, từng bước tới. Nói xong, hắn liền đem gói kỹ quán thang bao nhất nhất để vào lồng hấp bên trong, sau đó bắt đầu thuần thục nhóm lửa. Mọi người và 20 phút có thể ăn được. Do Yến Thanh Chu ôn hòa mà trầm ổn, chúng ta không nổi. Đúng đúng, trước nghe vị. Lúc này vẫn chưa tới 4 điểm, thời tiết dị thường nóng bức, thái dương treo cao, thiêu nướng mặt đất, khách hành hương nhóm cũng còn chưa tới. Qua gần 20 phút về sau, lồng hấp bên trong tản ra quán thang bao mùi thơm dần dần tràn ngập ra, những chủ sạp kia cả đám đều dùng sức hút lấy cái mũi nghe. Quá thơm, ta cũng phải chảy nước miếng rồi. Có phải lão bản tốt? Năng lực ăn chưa? Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng đội vàng. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn về phía bọn hắn, nụ cười càng thêm sáng lạ, từng cái đến, mọi người có trật tự xếp hàng trước. Chủ sạp nhóm ngay lập tức vì Bạch Tuộc cầm đầu, xếp thành rồi một cái đội ngũ thật dài. Yến Thanh Chu động tác thành thạo địa đóng gói tốt phần thứ nhất đưa cho Bạch Tuộc, ngươi 2 phần. Bạch Tuộc vui vẻ ra mặt tiếp nhận, sau đó hoan thiên hỉ địa đi quét mã trả tiền. Yến Thanh Chu tiếp tục làm việc lục nhìn. Hắn thực sự không ngờ rằng, những thứ này chủ sạp nhóm sẽ thích ăn vào trình độ này. Chính mình làm ăn không để ý cũng muốn đến vào xem hắn sinh ý. Không đến nửa giờ, tổng cộng bán đi 30 lồng. Yến Thanh Chu lại bắt đầu nhào bột mì, chuẩn bị làm xuống một vòng. Đúng lúc này, có 2-3 cái khách hành hương từ đằng xa vội vã địa chạy tới, một bên chạy một bên thúc giục phía sau hai người, nhanh lên nhanh lên. Ta đã sớm ngửi được mùi. Mệt giết chúng ta. Chậm một chút thì ăn không được rồi. Vậy nhanh lên một chút. Hôm qua bọn hắn trước đây dự định lên trước dưới núi lúc đến lại mua mấy lồng nếm thử. Ai mà biết được tiếp theo thời hắn quẩy hàng đều không thấy. Bọn hắn thở hồng hộc đi vào trước gian hàng, nhìn đang hướng lồng hấp bên trong quán thang bao Yến Thanh Chu hỏi, lão bản ngươi đây là bán xong? Yến Thanh Chu cũng không ngẩng đầu trả lời, ừm, tiếp theo lồng muốn hơi chờ một lát. Các ngươi có thể đợi sao? Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn bọn hắn dò hỏi. Năng lực. Khách hành hương nhóm liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Bọn hắn hôm qua thì không ăn, chỉ là xa xa ngửi thấy mùi thơm. Phu cận chủ sạp nói cái này đến lão bản có điểm lạ. 6 giờ thì đúng giờ thu quán rồi. Bên trong một cái khách hành hương nhịn không được hỏi, lão bản ngươi hôm qua sao sớm như vậy thì thu quán? Yến Thanh Chu có hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, ừm, mấy ngày nay ta đều sẽ cái điểm kia thu quán. Vì sao a? Một cái khác khách hành hương đội vàng hỏi. Lão bản ngươi mua quán thang bao ăn ngon như vậy, tại sao muốn thu quán sớm như vậy a? Khách hành hương nhóm ngươi một lời ta một câu hỏi nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Những chủ sạp kia cũng đều bền thai lắng nghe, bọn hắn cũng rất muốn biết Yến Thanh Chu vì sao sớm như vậy thu quán. Hay là làm ăn vừa vào lúc? Yến Thanh Chu vẫn là câu nói kia, ta tương đối phần hệ. Mọi người, đợi đến kia nóng hôi hổi quán thang bao cuối cùng trưng tốt sau đó, những kia khách hành hương nhóm liền từng cái không kịp chờ đợi đi lên phía trước. Sau đó liền xách túi hàng, cao hứng bừng bừng địa hướng trên núi tiến đến. Bọn hắn vừa đi, một bên vui vẻ địa ăn lấy trong tay quán thang bao, kia thỏa mãn nét mặt giống như nói cho mọi người, này đến cỡ nào mỹ vị. Mà Yến Thanh Chu này lại trở nên thanh nhàn lên. Đúng lúc này, Chu Ca vẻ mặt tươi cười đi tới, hắn thân thiết nói với Yến Thanh Chu, "Tiểu Yến à, ngươi này chủ nghệ chắc chắn là không tầm thường a. Ngươi rốt cục là từ đâu học được nha?" Chu Ca ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Bình thường ở chỗ này, dường như không ai ra bán cái gì ăn uống, ngươi có thể là cái thứ nhất đến bên này bán ăn uống người. Với lại ngươi làm này quán thang bao, hương vị thật đúng là quá mỹ vị, quả thực so với ta gia phụ cận bán ăn ngon quá nhiều rồi. Chu Ca vừa nói, một bên không ngừng chép miệng, dường như còn đang ở trở về chỗ kia mỹ rượu hương vị. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn một chút Chu Ca, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt cười. Chu Ca hỏi tiếp, ngươi nhìn tuổi tác cũng không lớn, nha, cùng Bạch Tuộc không sai biệt lắm. Sớm như vậy thì ra đây kiếm tiền. Ừm. Vậy ngươi trong nhà cũng có người nào đâu? Ta bên này có mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, ta nghĩ cùng ngươi rất xứng. Yến Thanh Chu nghe Chu Ca lời nói, trên mặt vẫn như cũ mang theo kia xóa nụ cười ấm áp, hắn chậm rãi nói ra, ta đã kết hôn, có 2 tử rồi. Nữ nhi cũng 4 tuổi rồi. Yến Thanh Chu nhường Chu Ca cảm thấy hết sức kinh ngạc. Kết hôn sớm như vậy a? Chu Ca mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói. Con gái của ngươi khẳng định vô cùng đáng yêu đi. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, trên mặt mang sung sướng nét mặt, hắn vẻ mặt ôn hòa nói, vô cùng đáng yêu. Sát vách bán Phật thư chủ sạp thì tràn đầy phấn khởi địa bu lại, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói ra, có thời gian đem lại mọi người xem chứ sao? Nàng tại gia tộc, cách nơi này xa xôi. Sau đó, bán Phật thư chủ sạp vừa nghi hoặc nhìn Yến Thanh Chu hỏi, ngươi này là một người ở chỗ này phần đâu a? Là không có tiếp tục đọc sách sao? Yến Thanh Chu khẽ gật đầu một cái, giọng nói bình tĩnh nói, ta đã tốt nghiệp đại học, hiện tại liền nghĩ chính mình lập nghiệp. Bán Phật thư chủ sạp nghe, không khỏi liên tục gật đầu, thở dài nói, ngươi này lập nghiệp thật đúng là quá thành công. Nếu không phải ngươi cố gắng như vậy lập nghiệp, chúng ta có thể ăn không đến mỹ vị như vậy quán thang bao rồi. Quán thang bao có thể bị ngươi làm thành mỹ vị như vậy lại tốt ăn, ta thật là phục ngươi. Chu Ca thì ở một bên phụ họa theo đôi nói, đúng đúng đúng, chẳng thể trách ngươi làm ăn tốt như vậy đâu, nguyên lai là bởi vì ngươi trình độ so với chúng ta cũng cao a. Lúc này, Bạch Tuộc Ý cười đầy mặt địa đi tới, hắn nhìn Yến Thanh Chu, hương phấn mà nói ra, tiểu Yến huynh đệ ngươi làm quán thang bao dùng ăn ngon hình dung căn bản chưa đủ. Hôm nay ta vẫn là thứ nhất khách hàng đâu, ta nghĩ tiễn ngươi một đặc biệt món quà. Chương 44, các ngươi xếp thành hàng là được. Chương 44, các ngươi xếp thành hàng là được. Nói xong, hắn dừng một chút, nhưng này thì không có gì có thể đưa cho ngươi, ngươi nhìn xem ngươi cần gì. Ô tô có muốn không? Hay là nhà hào trạch? Yến Thanh Chu nghe, khoe miệng quất thẳng tới xúc. Ta tạm thời không cần. Chu Ca thấy thế, ngay lập tức đối Bạch Tuộc đầu vỗ một cái, tức giận nói ra, ngươi thế nào nói chuyện? Người ta tiểu Yến năng lực cần ngươi đồ vật sao? Bạch Tuộc lúc này mới ý thức được mình nói sai, vội vàng hướng trên mặt đất hừ mấy lần, lúng túng nói ra, hì hì hì. Đúng đúng đúng, tiểu Yến khẳng định không dùng được. Chẳng qua nếu như ngày nào ngươi dùng tới ta khẳng định cho ngươi ưu đãi điểm. Chu Ca bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói ra, ngươi chớ nói chuyện. Yến Thanh Chu thì liếc Bạch Tuộc một chút, bình tĩnh nói, ta hy vọng vĩnh viễn không dùng được. Bạch Tuộc nghe, ngượng ngùng gãi đầu một cái, cười ngây ngô lên, hì hì hì. Lão bản, còn có bánh bao sao? Lúc này, một cỗ ô tô chậm rãi dừng lại, một thanh niên từ trên xe đi xuống, hắn lôi kéo giọng lớn tiếng hô một câu. Có. Lão bản Yến Thanh Chu lên tiếng hồi đáp. Thanh niên nghe xong, vui vẻ hướng phía quầy hàng đi tới, vừa đi vừa hỏi, còn có mấy lồng a? Yến Thanh Chu đáp lại hắn, 10 lồng. Kia cũng cho ta. Thanh niên hôm qua mua 2 phần quán thang bao về nhà, người trong nhà cũng đặc biệt thích ăn. Thậm chí hai đứa con trai vì cái cuối cùng quán thang bao còn đánh lên đấy. Hắn đều không có ăn được mấy cái. Hôm nay hắn quyết định muốn nhiều mua chút, nhất định phải làm cho chính mình ăn đủ. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, mới 5:10, khoảng cách bán xong vẫn chưa tới 6 giờ đấy. Phía sau theo tới mấy cái các thực khách nghe xong thanh niên lời nói, cũng không làm rồi, người này. Thế nào năng lực đống chốc muốn nhiều như vậy chứ? Chính là a, đống chốc mua nhiều như vậy, nếu ăn không hết coi như quá lãng phí nha. Lãng phí những vật khác còn dễ nói. Lãng phí những thứ này mỹ vị quán thang bao thật đúng là sai lầm a. Mấy người ngươi một lời ta một câu địa nói, thanh niên vẻ mặt không nói nhìn bọn hắn, không hề lo lắng nói ra, ta yêu thích, thế nào? Nói xong, thanh niên liền trả tiền. Yến Thanh Chu tay chân lanh lẹ mà đem còn lại quán thang bao nhất nhất đóng gói tốt, thanh niên vẻ mặt tươi cười nhận lấy nâng trong tay, hài lòng rời đi. Các ngươi đừng nóng nội, ta lại chuẩn bị 10 lồng, Yến Thanh Chu nói, vẫn chưa tới 6 giờ đâu, cách thu quán còn có hơn nửa giờ đấy. Hắn có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu. Không cho những thứ này đến thắp hương các thực khách ăn không được, lại cái kia thất vọng mà về. Lão bản, ngươi từ từ sẽ đến, chúng ta không nội. Chúng ta có thể giúp đỡ sao? Lão bản ngươi nhìn bọn ta có thể làm cái gì? Yến Thanh Chu ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, nói ra, các ngươi xếp thành hàng là được. Được rồi. Mọi người cùng kêu lên đáp. Bên cạnh Chu Ca cùng cái khác chủ sạp thì tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói nhỏ, tiểu Yến làm ăn thực sự là được. Bên cạnh hắn chủ sạp không ngừng gật đầu phụ họa, sát thực a. Thật khó có thể tưởng tượng, nếu hắn không ở nơi này bày quầy bán hàng, làm ăn sẽ nóng nảy thành cái dạng gì đấy. Đúng a, nếu như là tại chợ đêm bên ấy, người lưu lượng lớn như vậy, khẳng định sẽ chen lấn chật như nêm cối a. Mà một cái tuổi trẻ nữ hài chính xếp tại trong đội ngũ, nàng cầm điện thoại đối đội ngũ thật dài chụp rồi một tấm chiếu. Sau đó, nàng vừa cẩn thận địa biên tập một chút nội dung, đem nó phát ra. Trời ạ, đây là người nào ở giữa mỹ vị a? Quả thực ăn quá ngon. Ta tới chậm, may mắn lao bản người đặc biệt tốt. Chào mừng mọi người đến check-in, đến rồi nơi này, các ngươi nhất định sẽ thu hoạch tràn đầy a 10 lồng nóng hôi hổi quán thang bao cũng không lâu lắm thì trưng chế xong rồi. Kia bốn phía hương khí để người nghe nóng không khỏi thèm nhỏ dãi, tất cả mọi người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Những kia xếp hàng khách hành hương nhóm tại theo thứ tự cầm tới thuộc về mình kia một phần về sau, liền sôi nổi xách quán thang bao lên núi. Bọn hắn hôm nay nếu ăn không được này mỹ vị quán thang bao liền lên sơn đi thắp hương bái Phật lời nói, tâm tình đó khẳng định sẽ đại bị ảnh hưởng. Thời gian lặng yên đi vào 6 giờ, Yến Thanh Chu thì thuận lợi địa bán xong cuối cùng 10 lồng quán thang bao. Hắn bắt đầu đều đâu vào đấy thu thập sạc hàng, trước đem một ít vật phẩm đơn giản sửa sang lại chỉnh lý một chút. Thành viên Phật tự trên núi khách hành hương nhóm càng ngày càng nhiều, bọn hắn có tiến về lễ tạ thần ao lễ tạ thần, có thì tại trong Phật tự thắp hương bái Phật, đồng thời hào phóng địa quyên ra tiền công đức. Khói xanh lượn lờ theo lư hương bên trong chậm rãi dâng lên, tràn ngập trong không khí, tản ra nhàn nhạt đàn hương, cho người ta một loại yên tĩnh mà tường hòa cảm giác. Chùa miếu bên ngoài có một gốc tre trời của một như cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, nó cành lá đan vào lẫn nhau, giống như một thanh khổng lồ xanh rủ, vì mọi người che chắn nhìn ánh nắng. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, trên mặt đất hình thành từng mảnh cuồn sáng, giống như điểm điểm tinh quang lấp lóe. Tại đây quả của một dưới bóng cây, có thật nhiều khách hành hương đang ngồi ở ao nước một bên, nhàn nhã ăn lấy trong tay quán thang bao. Tại chùa miếu một góc, đứng một vị tiểu sư phụ, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, một bộ một mạc tăng bào càng lộ ra hắn siêu phàm thoát tục. Tóc của hắn chỉnh tề địa trải ở sau, dùng một cái đơn giản dây cột tóc buộc lên, có vẻ gọn gàng. Hắn tên là A Đông, năm nay vừa đầy 20 tuổi, từ nhỏ đã tại đây tọa chùa miếu bên trong lớn lên. A Đông đúng các món ăn ngon cũng tràn đầy nhiệt tình yêu thương, có thể nói là trừ ăn ra hay là ăn. Hắn là tòa này chùa miếu tục gia đệ tử. Làm A Đông đi ngang qua nơi này, người được kia mê người mùi thơm lúc, hắn cũng không còn cách nào xê dịch bước chân rồi, bị thèm ăn nước bọt đều nhanh chảy ra. Hắn vẻ mặt nghiêm túc đi đến khách hành hương nhóm trước mặt hỏi, các ngươi đang ăn cái gì? Bên trong một cái khách hành hương đội vàng đứng lên, cung kính hồi đáp, A Đông tiểu sư phụ, chúng ta ăn là quán thang bao. A Đông lại hỏi tiếp, vậy mọi người ăn như vậy, có phải hay không quấy rầy đến Phật tổ thanh tĩnh? Khách hành hương nhóm đều biết A Đông, bởi vì bọn họ thường xuyên tại Bạch Viễn đại sư bên cạnh nhìn thấy hắn, cũng biết hắn tối được Bạch Viễn đại sư ưu ái. Bạch Viễn đại sư thế nhưng Thanh Viễn Phật tự nổi danh nhất nhìn sư phụ, mọi người tới nơi này phần lớn đều là hướng về phía hắn tới. Do đó, khách hành hương nhóm hay là vô cùng vui lòng cho A Đông mặt mũi. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Khách hành hương hỏi hắn. A Đông chầm chầm vào khách hành hương nhóm trong tay quán thang bao nói ra, mùi vị kia nghe lên thật tốt nghe, tốt nhất có thể đem cung ứng tại lư hương bên cạnh một chút. Như vậy mới phải. Một khách hành hương vội vàng nói, a, vậy ta còn có một phần không nhúc nhích có đủ hay không nha? Một cái khác khách hành hương thì vội vàng nói, ta còn có 5 cái đấy. Ta còn có 3 cái. Còn có mấy cái khách hành hương có chút ngượng ngùng nói. Vừa mới ăn đến quá gấp, đã hết rồi. A Đông bày ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ nói ra, vậy mọi người còn lại cũng cho ta đi, bao nhiêu tiền ta tới đỡ các ngươi. Chương 45, muốn ăn ngươi sau đó đi. Chương 45, muốn ăn ngươi sau đó đi. Khách hành hương nhóm xôi nổi nói ra, không cần không cần, cho cung cấp những thứ này sao có thể muốn ngươi tiền đâu. Chính là A, nếu muốn rồi tiền, kia tâm thì không thành rồi nha. Đúng đúng đúng, không thể nhận. A Đông gật đầu một cái, xác thực, kia chính các ngươi xuống núi lại lần nữa mua một phần đi, những thứ này ta thì lấy đi rồi. Ta sẽ ở bếp nấu hương hỏa trước cho các ngươi nói tốt vài câu. Khách hành hương nhóm đội vàng nói tạ, cảm ơn cảm ơn. A Đông cầm những thứ này quán thang bao quay người rời đi, đi thẳng đến góc tối không người mới dừng lại. Hắn cúi đầu ngửi ngửi kia mê người hương vị, sau đó hung hăng hít vào một hơi, thở dài nói, tự bà. Sau đó không kịp chờ đợi cầm lấy một quán thang bao thì nhét vào trong mồm, bắt đầu từng ngụm địa nhai nuốt lên. Trong nháy mắt hắn mắt mở to, toát ra khó có thể tin kinh hỉ. Canh kia nước tại trong miệng nổ tung, nhường hắn say mê trong đó. Nét mặt của hắn trở nên cực kỳ phong phú, lông mày cao cao giơ lên, hơi có vẻ hưng phấn, mùi vị kia làm sao lại như vậy như thế ngon. Sau đó lại tiếp lấy ăn tiếp một cái, vừa ăn vừa cảm thán nói, chẳng thể trách hương vị tốt như vậy nghe, nguyên lai ăn ngon như vậy. A Đông đang chuẩn bị cầm xuống một vật, đột nhiên một thanh âm sau lưng hắn vang lên, ngươi trốn ở chỗ này ăn cái gì đâu. A Đông xoay người, chỉ thấy phía sau hắn đứng một vị ước chừng 6-70 tuổi lão hòa thượng. Vị này lão hòa thượng thân hình hơi có vẻ gầy gò, nhưng mà lại tự có một loại yên tĩnh mà trầm ổn khí chất phát ra. Khuôn mặt của hắn hòa ái hiền lành, kia một đôi tròng mắt bên trong lóe ra nhu hòa mà ôn hòa quan mang, giống như năng lực bao dung thế gian tất cả. Hắn người khoác cà sa, chắp tay trước ngực, thì như thế lẳng lặng địa nhìn chăm chú A Đông. Ta, thứ này ăn thật ngon. A Đông có chút ngượng ngùng nói. Bạch Viễn đại sư nhẹ nhàng mà đem A Đông cái túi trong tay cầm tới trên tay mình, mang trên mặt mỉm cười hỏi, có đồ tốt lúc nên trước làm thế nào? A Đông vội vàng hồi đáp, nên trước hiếu kính sư phụ lão nhân ra ngài. Kia sau đó thì sao? Bạch Viễn đại sư tiếp tục truy vấn nói. Do đó, người sư phụ này ngài cũng không thể ăn nha, trong này nhân bánh có dính thức ăn mặt đấy. A Đông nghiêm túc giải thích nói. A Đông hiểu rõ sư phụ ngài từ trước đến giờ đều không ăn những thứ này. Bạch Viễn đại sư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, rượu thịt xuyên ruột đi, Phật ở trong lòng ở, không có chuyện gì, vi sư năng lực ăn. Nói xong, Bạch Viễn đại sư cũng không đợi A Đông trả lời, liền xoay người đi thẳng về phía trước. A Đông còn có thể lờ mờ nghe thấy hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, thơm như vậy, khẳng định ăn thật ngon. A Đông bất đắc dĩ nhìn Bạch Viễn đại sư bóng lưng rời đi. Trong lòng của hắn nhịn không được oán giận nói, sư phụ của hắn thật sự là quá phận quá đáng rồi. Một cũng không cho hắn lưu. Thật là phu nhân quá làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Yến Thanh Chu cưới lấy cái kia chiếc da quẩy tứ luân xa, chậm rãi đi tới Thanh Viễn Phật tự sân hạ. Vừa tới chỗ, hắn đã nhìn thấy hắn nguyên lai da quẩy vị trí lại đã xếp đầy rồi người, hơn nữa là dòng dã hai hàng. Những kia khuôn mặt quen thuộc vừa nhìn thấy Yến Thanh Chu, liền sôi nổi nhiệt tình chào hỏi, "Lão bản, ngươi hôm nay đến như vậy muộn à?" "Đúng a, lão bản, ngươi ngày mai cũng phải tới sớm chút ta." "Lão bản, ngươi thu quán chuẩn như vậy lúc, sao ra quẩy lại muộn như vậy a?" Yến Thanh Chu nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, biểu hiện là 2 giờ 50, khoảng cách 3 giờ còn có 10 phút đồng hồ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, lúc này chính là mặt trời chói chang trên không, cực nóng khó nhịn đại thử tiên. Tại đây chính nóng bức thời khắc, lại có nhiều người như vậy sớm địa lại tới đây xếp hàng chờ đợi. Cái này khiến Yến Thanh Chu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bạch Tuộc ở một bên cười hì hì nói, ta trước đây dự định sớm chút đến xếp hàng, ai mà biết được bọn hắn so với ta còn sớm. Ta cùng Chu ca đều không có đứng hàng đội đấy. Ngươi nhất định phải lưu cho ta mấy lồng a. Bạch Tuộc vừa mới nói xong âm, phía sau xếp hàng người thì không vui. Bọn hắn sôi nổi kêu lên, kia không thành. Chúng ta còn chưa ăn được đâu. Là được. Muốn ăn ngươi chờ một chút đi. Bạch Tuộc thấy mọi người ngươi một lời ta một câu cũng đều bộ mặt tức giận địa nhìn mình lom lom. Yến Thanh Chu nhìn trước mắt một màn này, cảm thấy có chút buồn cười. Những người này đều là 2 ngày trước khách quen, hắn cười lấy đúng những kia xếp hàng thực khách nói ra, mọi người đừng có gấp, đều có thể ăn bảo. Thanh âm của hắn ôn hòa mà kiên định, nhường tâm tình của mọi người dần dần bình phục lại. Bạch Tuộc thì ở một bên nói giúp bảo, chính là à, mọi người đừng lo lắng, hiện tại mới 3 giờ, cách 6 giờ còn có 3 giờ đâu, các ngươi chúng ta cái nào đều có thể ăn được. Tiểu Yến lao bản tuyệt đối sẽ không nhường chúng ta bụng rỗng mà quay về. Các thực khách cũng nở nụ cười. Ta hôm nay cơm trưa đều không có sao ăn, liền đợi đến ngày miệng. Ta cũng thế. Nhà ta người trẻ tuổi theo buổi sáng thì ồn ào đến bây giờ. Đúng lúc này, A Đông theo trên núi kia tiếp theo, thân hình hắn mạnh mẽ tiếp tục đi tới. Hắn đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, sau đó đem tầm mắt nhất nhất theo đông đảo quầy hàng trên đảo qua. Bên này ra quầy rất nhiều quầy hàng, cũng tại hai bên đường. Ra quầy chủ sạp đang bề bộn lục địa thu xếp nhìn làm ăn. Tại đây phiến huyên náo bên trong, một nhà trong đó sạp hàng trước đầy áp người, với lại kia mê người mùi thơm chính liên tục không ngừng địa theo bên ấy bay tới. Hắn lập tức liền nhận ra, này nhất định là hôm qua hắn đến qua quán thang bào quầy hàng. Trong lòng của hắn dâng lên một hồi vui sướng, không kịp chờ đợi hướng phía cái đó quầy hàng đi đến, đứng ở cuối cùng trong đội ngũ xếp hàng tới. Vì không cho mọi người nhận ra mình, A Đông đem tất cả mặt cũng cực kỳ chặt chẽ địa bưng kín. Hắn mang màu đen khẩu trang to, đỉnh đầu màu đen mũ, đem chính mình giấu ở bóng tối trong. Trước mặt các thực khách chỉ là lơ đãng liếc hắn vài lần, liền không còn quan tâm quá nhiều hắn. Vì mọi người tâm tư cũng hoàn toàn đắm chìm trong kia mỹ vị quán thang bao bên trên. Bọn hắn cả đám đều đưa cổ, nhón chân, lo lắng hướng phía trước nhìn quanh, chờ mong năng lực mau chóng năng lực ăn được đến làm cho người thèm nhỏ dãi bánh bao. Tiến Thanh Chu ở phía trước thuần thục mà nhanh chóng đóng gói nhìn quán thang bao, thủ pháp của hắn thành thạo mà lưu loát, mỗi một cái động tác cũng tràn đầy lực hấp dẫn. Đội ngũ tại từng chút một địa dịch chuyển về phía trước động lên, sau lưng A Đông thì lần lượt đứng mấy cái thực khách, bọn hắn lẫn nhau nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Người lao bản này quá lợi hại rồi, hôm qua ta mua một lồng bánh bao bị ta bà ăn. Người cũng không biết, ta bà người này à, nàng bởi vì cơ thể không tốt, đã tê liệt tại giường 5-6 năm rồi. Ngày bình thường, nàng ăn cơm luôn luôn thiêu tam giả tứ, không hảo hảo ăn, mỗi lần ăn cơm đều muốn cùng ta náo trên một hồi, làm cho tất cả mọi người không thoải mái. Nàng dừng lại một chút sau tiếp tục nói, hôm qua thật đúng là kỳ lạ à, nàng nghe thấy tới này quán thang bao hương vị, cũng giống như ma giống nhau, luôn luôn nhào muốn ăn. Ban đầu ta còn tưởng rằng nàng là đang cố ý tìm cớ đâu, không ngờ rằng nàng thật là bị mùi vị kia hấp dẫn. Đứng sau hắn mặt người hiếu kỳ truy vấn, sau đó thì sao? Chương 46, ta thế nhưng là người trung thực ăn chúng á. Chương 46. Ta thế nhưng là người trung thực ăn chúng a, sau đó ta liền đem chính mình còn chưa ăn quán thang bao đưa cho nàng rồi. Cầm ở trong tay nàng còn lộ ra một bộ ghét bỏ nét mặt, nhưng đến cuối cùng ăn vào trong miệng thì dừng lại không được. Nàng mở miệng một tiếng ăn đến rất hương, để cho ta cũng cảm thấy thật bất ngờ. Không phải sao, hôm nay lại để cho ta ra đây nhiều mua mấy lồng. Đứng sau nàng mặt tuổi lớn hơn thực khách nói, cũng liền ngươi tốt bụng, nếu không đổi lại người khác, vẫn đúng là không nhất định năng lực chịu được bà hành động như vậy a. Chính là a, là ta có thể nhịn không nổi. Chẳng qua không thể không nói, cái này tiểu Yến lao bản không chỉ người dáng rất đẹp trai tuấn lãng, với lại làm bánh bao thì siêu cấp mỹ vị. Kia quán thang bao ra mỏng nhân bánh đại, nước canh nồng đậm, mỗi một chiếc đều bị người dư vị vô tận. Tay nghề của hắn thật là xuất thần rồi, để người ăn còn muốn ăn. Phía trước mấy cái trẻ tuổi thực khách đi theo gật đầu, hướng kia vừa đứng, chính là một phong cảnh tuyến, để người cảnh đẹp ý vui. Thỏa thỏa chính là hot boy trường học cấp A. Nói xong mọi người liền đem trọng tâm câu chuyện khóa tại rồi Yến Thanh Chu trên người rồi. Bọn hắn tán dương nhìn Yến Thanh Chu, trong lời nói tràn đầy đối với hắn thưởng thức và hâm mộ. A Đông lặng lặng nghe bọn họ đối thoại, trong lòng đúng Yến Thanh Chu lại nhiều hơn mấy phần tò mò. Hắn ánh mắt lơ đãng lại rơi vào rồi một bên, bị sắt vách sạp hàng hấp dẫn lấy rồi. Chỉ thấy cái đó sạp hàng trước bày đầy đủ loại giấy tiền vàng mã, còn có các loại trang giấy ăn uống, rực rỡ muôn màu, để người hoa mắt. Thậm chí còn có nhà, ô tô cùng một bộ đại công tước ngụ mô hình, nhìn lên tới đặc biệt dẫn nhân chú mục. Chỉ chốc lát sau, thì đến phiên A Đông, tâm tình của hắn trở nên đặc biệt kích động. Hắn hưng phấn mà chầm chậm vào Yến Thanh Chu sạp hàng, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. Muốn cái gì khẩu vị? Yến Thanh Chu hỏi. Trên bảng hiệu 5 loại khẩu vị đều muốn. A Đông không chút do dự hồi đáp. Hắn lại nghĩ đến nghĩ, tiếp tục nói, mỗi cái khẩu vị cho ta đến 2 lồng. Yến Thanh Chu động tác trên tay không có chút nào dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên nói, tổng cộng là 450 nguyên. Tiền mặt hay là quét mã? A Đông cười nói, tiền mặt. Lão bản ngươi này không có ưu đãi sao? A Đông mang theo hiếu kỳ hỏi. Ta này bánh bao quyển vợ nhỏ làm ăn, không có gì ưu đãi hoạt động. Ngươi còn cần không? Yến Thanh Chu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mặt cái này võ trang đầy đủ người, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Người này che phủ nghiêm nghiêm thật, chẳng lẽ lại là người minh tinh nào? Yến Thanh Chu trong lòng âm thầm suy đoán. Muốn. A Đông đội vàng nói, mặc dù trong lòng có chút thì đau, nhưng vì năng lực thưởng thức được mỹ vị quán thang bao, hắn vẫn không do dự chút nào thanh toán. A Đông lấy được chính mình kia phần quán thang bao về sau, liền đứng ở Yến Thanh Chu sau bên cạnh. Hắn nhìn trước mắt càng ngày càng dài đội ngũ, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cứ như vậy một lúc thời gian, người thì trở nên càng ngày càng nhiều. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn chính mình tới sớm, nếu không còn không biết muốn xếp hạng bao lâu đội đấy. Hắn tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, cười hì hì hỏi, chỉ một mình ngươi sao? Ngươi giải quyết được sao? Yến Thanh Chu gật đầu một cái, nói ra, vẫn được. A Đông vẫn như cũ cười hì hì nói, có muốn hay không ta giúp đỡ a? Ta có thể giúp ngươi duy trì trật tự, còn có thể giúp ngươi làm trợ thủ, ngươi thu quán sau cho ta mấy lồng bánh bao là được, ta không muốn tiền. Yến Thanh Chu buồn cười nói ra, ta năng lực giải quyết được, tại sao muốn để ngươi làm những thứ này đâu? A Đông còn muốn nói chuyện, những kia xếp hàng người liền xen vào nói, chúng ta cũng nghĩ như vậy chứ. Chính là, ai không muốn giúp Tiểu Yến lão bản a? Có thể giúp đỡ Tiểu Yến lão bản, muốn ta làm gì ta cũng vui lòng, điều kiện tiên quyết là năng lực có quán thang bao ăn.
Đúng đúng đúng, chúng ta cũng thế.
A Đông nghe, trong lòng có chút buồn bực, hắn bất đắc dĩ đi tới Bạch Tuộc trước gian hàng. Bạch Tuộc gặp hắn đến, vội vàng vẻ mặt tươi cười hỏi, cần gì?
Ta bên này cái gì cũng có, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không mua được.
Bạch Tuộc đắc ý nói, cái kia có trong tay của ta quán thang bao sao?
A Đông hỏi.
Bạch Tuộc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nở nụ cười, ha ha ha, thật là có.
Có muốn không?
A Đông có chút không thể tin hỏi, cái này ngươi thì có.
Đương nhiên phải có a.
Ăn ngon như vậy quán thang bao, sao có thể chỉ có chúng ta ăn đâu?
Những kia Phật tổ cũng phải nếm thử tới a.
Không phải sao, năm loại khẩu vị cũng có, bảo đảm hương vị tuyệt đối chính.
Bạch Tuộc càng nói càng hưng phấn.
Còn có thể đốt cho trong nhà tổ tiên các trưởng bối nếm thử đâu, nói không chừng bọn hắn ở phía dưới ăn vui vẻ, trong nhà có thể bắt đầu chuyển vào đây.
A Đông đội phục nhìn về phía Bạch Tuộc, ngươi thật đúng là làm cái này buôn bán liệu.
Kia tiểu tiên sinh, ngươi còn cần không?
Bạch Tuộc hỏi.
Muốn.
Cho ta đến một phần, bao nhiêu tiền?
A Đông nói.
Không quý không quý, năm loại khẩu vị chỉ cần 50 nguyên.
Bạch Tuộc vui tươi hớn hở hồi đáp.
A Đông trả tiền, muốn rồi một phần quán thang bao, thật vui vẻ địa hướng trên núi đi đến.
Bạch Tuộc nhìn A Đông bóng lưng rời đi, trong lòng càng cao hứng hơn rồi, cũng có thể bán đi một đơn rồi.
Hắn thấy Yến Thanh Chu làm ăn tốt như vậy, liền nghĩ đến rồi bán quán thang bao giấy tiền vàng mã.
Cái chủ ý này thế nhưng hắn suy nghĩ thật lâu, hôm qua còn cố ý tìm người sửa giật mình. Hắn liền nói khẳng định có người mua.
Quả nhiên, có rồi người đầu tiên mua, thì có cái thứ hai, người thứ ba.
Thời gian dần trôi qua, có mấy cái thực khách vây lại, mọi người bị Bạch Tuộc mấy câu nói được tâm động không ngừng, mỗi người cũng mua một phần.
Bên này Yến Thanh Chu nhìn đội ngũ càng ngày càng dài, hôm nay so với hôm qua người càng nhiều. Những người này có nhiều đơn thuần vì ăn hắn quán thang bao mà đến, có nhiều vì lên núi đi ngang qua này tiện thể mua một phần nếm thử. Thậm chí có theo thị khu thật xa chạy tới.
Lúc này, một người mặc thời thượng trung niên nữ nhân mang theo một năm sáu tuổi hài tử xếp tại rồi đội ngũ phía sau. Mọi người gặp nàng toàn thân trên dưới không có một chỗ không phải hàng hiệu, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, nữ nhân này khẳng định rất có tiền.
Không ngờ rằng người có tiền như vậy, thì giống như bọn họ xếp hàng ăn quán thang bao.
Đến rồi nữ nhân này lúc, nàng cười lấy cùng Yến Thanh Chu nói ra, ta thế nhưng là người trung thực ăn chung à.
Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi.
Lần trước trong chợ đêm ngươi bán băng vạn, ta đến qua, bây giờ còn có thể nhớ ra cái mùi kia đấy.
Nữ nhân tiếp tục nói,
đáng tiếc ngày thứ hai ta lại đi, ngươi thì không có ở chỗ đó rồi.
Bọn hắn mỗi ngày đều muốn đi nhìn lên một cái, ngươi có phải hay không vẫn còn ở đó?
Không phải ta trước mấy ngày tại trên mạng trong lúc vô tình trông thấy người khác phát rồi một cái bài bồ, ta cũng không biết người đang này đấy.
Yến Thanh Chu tò mò hỏi, phát bài bồ?
Nữ nhân vẻ mặt hưng phấn mà gật đầu, đúng à, có người đem ngươi đặt ở trên mạng phát bài bồ rồi, cái kia bài bồ có thể nổi tiếng.
Ta nhìn thấy sau liền lập tức mang theo con ta chạy tới, ta rời cái này cần phải ngồi 2 giờ đường xe đấy.
Chương 47, vô địch thiên hạ ăn ngon. Chương 47, vô địch thiên hạ ăn ngon. Ngươi nhìn ta có tính không, ngươi trung thực ăn chúng nha.
Nữ nhân cười lấy hỏi.
Yến Thanh Chu gật đầu tiêu thiếu, nói ra, tính.
Người phụ nữ giọng đặc biệt lớn, nàng nhường những kia mua được bánh bao các thực khách đều nghe được.
Mọi người bắt đầu sôi nổi nghị luận lên, đàm luận người lão bản này trước kia bán băng phạn tốt bao nhiêu ăn, lại có thể khiến cho thì ra là thực khách truy tới nơi này.
Lẽ nào cái này quán thang bao thì giống như băng phạn ăn ngon không?
Mẹ, cái này bánh bao thơm quá a, ta muốn ăn.
Người phụ nữ nhi tử chầm chậm vào quán thang bao, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Nữ nhân vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta thì mua một ít nếm thử.
Ta muốn tam tiên cùng nhân tôn các thông minh tài giỏi lồng.
Yến Thanh Chu tay chân lanh lẹ vô cùng khoái thì đóng gói tốt đưa tới, nói ra, nhiều bốn coi như ta mời ngươi.
Tạ cảm ơn.
Nữ nhân vui vẻ nhận lấy bánh bao.
Nàng mang theo nhi tử đi đến một bên, trước lấy điện thoại di động ra chụp hình, sau đó phát đến rồi một trong đám.
Ha 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 ha, ta ăn vào Yến lao bản quán thang bao.
Hơn nữa còn cho thêm rồi bốn đâu.
Con trai của nàng nhìn quán thang bao, nước bọt chảy ra không ngừng rồi ra đây.
Có thể ăn chưa?
Ăn đi.
Nữ nhân vẻ mặt tươi cười nói.
Hai mẹ con một người cầm lấy một quán thang bao, miệng lớn bắt đầu ăn.
Nữ nhân liên tục ăn 5 cái, vẫn đang không dừng được, lại cầm điện thoại di động lên bắt đầu đánh chữ.
A a a a, ăn quá ngon.
Cái này quán thang bao cùng băng phạn quả thực là tuyệt phối.
Thật cũng cực kỳ tốt ăn.
Trong đám người nhìn thấy người phụ nữ thông tin, ngay lập tức sôi nổi đáp lại.
Bắp cải thảo đậu hũ hầm yến, thật hay giả?
Hẳn là tùy tiện mua bánh bao đến lửa phỉnh chúng ta a.
Đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng lão bản, ta nhìn xem chính là giả.
Lá Phong, các ngươi ai có yến chi thực hương lão bản thông tin a?
Ta rất muốn lại ăn một lần a a a.
Triệu Hạo, ta cũng muốn hỏi.
Bọn hắn những người này đều là thường xuyên đi chợ đêm tìm Yến Thanh Chu quầy hàng thực khách, thời gian lâu dài thì quen thuộc lên, còn xây một nhóm.
Ai có Yến Thanh Chu thông tin, đều sẽ trước tiên phát tại trong đám cùng hưởng.
Nữ nhân thấy mọi người cũng không tin mình, liền cầm điện thoại di động lên đối đang bận rộn Yến Thanh Chu chụp rồi một tấm hình, sau đó phát đến rồi trong đám.
Trong tấm ảnh, Yến Thanh Chu đang bệ bộn lục địa là khách hàng đóng gói quán thang bao, trên mặt của hắn nét mặt nhàn nhạt.
Một tia ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn, vì hắn dắt lên rồi một tầng màu vàng kim qua mang, khiến cho hắn nhìn lên tới càng thêm xuất khí mê người.
Trong đám người nhìn thấy bức ảnh về sau, cũng sôi trào lên.
Bắp cải thảo đậu hũ hầm yến, hoa, thật là Yến lão bản.
Đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng lão bản, đẹp trai như vậy tiểu tử khẳng định chính là Yến lão bản.
Thật thật hâm mộ những kia năng lực ăn được hắn thức ăn người.
Sát đốt tiên, ta vốn là muốn nói, chắc chắn là thật sự.
Yến lão bản băng phạn vô địch thiên hạ. La Phong, cái này không phải băng phạm, vừa mới lên mặt đại tỷ nói là quán thang bao. 5 tháng thần châu, quán thang bao thì nhất định là vô địch thiên hạ ăn ngon. Triệu Hạo, thật hâm mộ vị đại tỷ này à, năng lực ăn vào Yến Lao bản tự mình làm quán thang bao. Nữ nhân nhìn trong đám thông tin, trong lòng đầy đắc ý nàng quay đầu, đối với nhi tử nói, ngươi nhìn xem, tất cả mọi người vô cùng hâm mộ chúng ta đây. Con trai của nàng vừa ăn quán thang bao, một bên mơ hồ không rõ điểm nói, mẹ, cái này bánh bao thật ăn thật ngon à. Nữ nhân cười nói, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Lúc này, Yến Thanh Chu chú ý tới nữ nhân động tĩnh bên này, hắn ngẩng đầu, hướng bên này nhìn thoáng qua. Lòng của phụ nữ nhảy lập tức gia tốc, rất đẹp trai a a a a. Yến Thanh Chu đối với hắn lễ phép cười cười, sau đó tiếp tục công việc lưu đủ lên. Nữ nhân nhìn Yến Thanh Chu nụ cười, đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng vận may. Đây trong đám những người này vận may nhiều. Yến Lao bản lại trẻ tuổi lại có mị lực, không chỉ chú nghệ tốt, người thì đặc biệt xoái. Nàng quyết định, về sau phải được thường tới nơi này ăn quán thang bao, nói không chừng còn có thể cùng Yến Lao bản biến thành bằng hữu đấy. Như vậy về sau có thể trước tiên hiểu rõ Yến Lao bản tin tức. Nàng cầm điện thoại di động lên, tại trong đám phát một cái thông tin. Mọi người có thời gian cũng đến nếm thử Yến Lao bản quán thang bao đi, thật ăn thật ngon nha. Trong đám người sôi nổi hưởng ứng, tỏ vẻ nhất định sẽ tới. Nữ nhân nhìn trong đám thông tin, đem định vị phát tại rồi trong đám. A Đông mang theo một cái túi quán thang bao, thử phát một bài nhẹ nhàng ca khúc, tâm trạng sung sướng địa hướng hậu sơn đi đến. Hắn lựa chọn một cái ít người đường nhỏ, bởi vì hắn không muốn bị người khác phát hiện chính mình mua nhiều như vậy quán thang bao. Hắn hiểu rõ nếu là về đến phòng, những thứ này mỹ vị quán thang bao khẳng định sẽ bị Thu Thực Sư Minh phát hiện. Thu Thực Sư Minh tham ăn trình độ có thể không thua kém một chút nào hắn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một khi bị Thu Thực Sư Minh phát hiện, những thứ này quán thang bao khẳng định sẽ bị hắn trở thành hư không. A Đông vừa nghĩ, một bên bước nhanh hơn. Hắn cũng không muốn nhường Thu Thực Sư Minh đạt được, những thứ này quán thang bao là hắn thật không dễ dàng mới mua được, hắn muốn một mình hưởng thụ. Rất nhanh, A Đông đi tới phía sau núi, nơi này ít ai lui tới, mười phần yên tĩnh. Hắn tìm một tận nấp chỗ, ngồi xuống, mở túi ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. A Đông cầm lấy một quán thang bao, nhẹ nhàng địa cắn một cái. Nước canh ngay lập tức chảy ra, tràn đầy vỏ miệng của hắn. Quán thang bao ra thật mỏng, dường như trong suốt, bên trong hám liêu ngon nhiều chất lỏng, cảm giác mười phần phong phú. Hắn một ngụm tiếp một ngụm địa ăn lấy, hoàn toàn không dừng được. Chỉ chốc lát sau, một lồng quán thang bao liền bị hắn tiêu diệt. A Đông thỏa mãn địa đánh một nấc, sau đó lại cầm lên thứ hai lồng. Khụ khụ. Một đạo tiếng ho khan sau lưng hắn vang lên. A Đông quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một bộ trường bào màu trắng Bạch Viễn đại sư đang đứng sau lưng hắn, mặt mỉm cười, trong mắt lại lóe ra một tia xảo quyệt. A Đông a, ngươi sao lại không biết hiếu kính vi sư a? Bạch Viễn đại sư trên mặt trách cứ nhìn hắn, trong giọng nói lại tràn đầy cương triều. Sư phụ, ta hôm nay mua nhiều, cho ngươi lưu lại hai lồng. A Đông mau đem hai lồng nóng hôi hổi bánh bao đưa tới, trên mặt còn mang theo vài phần lấy lòng thân sắc. Thật lưu cho ta, không phải qua loa. Bạch Viễn đại sư có hơi nhíu mày, cười như không cười nhìn hắn. Không phải không phải, sư phụ ngươi giữ lại từ từ ăn. A Đông đội vàng giải thích nói, nhưng trong lòng tại âm thầm tiêu khổ, này hai lồng bánh bao thế nhưng hắn thật không dễ dàng mới mua được. Bạch Viễn đại sư đốn nắn hắn nói, cái gì gọi là ta giữ lại từ từ ăn, vi sư là vì xin chào, một mình ngươi ăn nhiều như vậy không sợ ăn quá no. Nói xong, hắn đưa tay tiếp nhận bánh bao, trên mặt lộ ra thỏa mãn nét mặt. A Đông bất đắc dĩ nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ, sư phụ mới sẽ không ăn quá no đâu, hắn chính là thèm ăn mà thôi. Sợ. A Đông nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy tủi thân. Được rồi, về sau lại xuống núi mua những thứ này nhiều mua mấy phần, vi sư còn muốn nhường vài vị đại tiên nếm thử đấy. Bạch Viễn đại sư vô vô A Đông bả vai, thầm tiếng nói. Chương 48, ăn không được quán thang bao ta sẽ sống ít đi mấy năm. Chương 48, ăn không được quán thang bao ta sẽ sống ít đi mấy năm. Hiểu rõ rồi sư phụ. A Đông gật đầu một cái, nhưng trong lòng đang tính toán nhịn, lần sau nhất định phải vụng trộm ở dưới chân núi ăn xong trở lại, nếu không lại muốn bị sư phụ cướp đi. Bạch Viễn đại sư rất hài lòng thái độ của hắn, xách cái túi chậm rãi rời đi. A Đông nhìn hắn bóng lưng dần dần đi xa, lại cúi đầu nhìn một chút còn thừa lại một lồng bánh bao, khóc không ra nước mắt. Quá phận quá đáng rồi, quá phận quá đáng. Hắn làm sao lại bày ra như thế một tham ăn sư phụ đâu? Lúc này, dưới núi chùa miếu cửa, mấy cái khách hành hương vì một việc nhỏ xảy ra tranh chấp, thậm chí còn di chuyển dậy rồi tay, cảnh tượng mười phần hỗn loạn. Bạch Tuộc thấy cảnh này, vội vàng phát 110 điện thoại, báo cảnh sát. Nguyên nhân gây ra là một khách hành hương cầm một lồng vừa mới mua được quán thang bao đang định ăn, lại bị một cái khác khách hành hương không cẩn thận đụng trên mặt đất. Này lồng quán thang bao là hắn đẩy thật lâu đội mới mua được, cứ như vậy bị đụng ngã lăn, hắn tự nhiên rất tức giận, thế là liền lớn tiếng trách cứ cái đó khách hành hương, cũng yêu cầu hắn cho mình xin lỗi. Nhưng mà, cái đó khách hành hương cũng không phải dễ chê, hắn cảm thấy mình chỉ là không cẩn thận mà thôi, không cần thiết bị như vậy trách cứ, thế là liền phản bác vài câu. Có thể hai người giọng nói chuyện đều mang tâm trạng, nói xong thì đánh nhau. Hai bên bằng hữu thấy thế cũng ngây lại, cảnh tượng mười phần hỗn loạn. Thậm chí, một người trong đó còn cầm những gian hàng khác trên ghế đập đi lên, trong nháy mắt đổ máu. Yến Thanh Chu cách bọn họ có chút xa, lại tại túi đầu cùng xếp hàng thực khách đóng gói quán thang bao, cho nên không rõ lắm bọn hắn vì sao đánh lên, chỉ biết là bên ấy có người đánh nhau. Chỉ chốc lát, chỉ nghe thấy rồi tiếng cảnh báo. Theo dưới núi đi rồi năm cái mặc đồng phục cảnh sát, mấy người tách ra đánh nhau đám người kia về sau, liền bắt đầu hỏi thăm bọn họ. Cầm đầu cảnh sát là Chu Triển Hằng, hắn mang theo mấy cái mới tới niên đệ nhóm đang bên này tuần tra, liền bị báo tin phụ cận có người đánh nhau gây chuyện, nhường hắn dẫn người đi tìm hiểu một chút. Vì sao đánh nhau? Chu Triển Hằng cau mày hỏi. Ai lên đầu? còn thấy máu. Các ngươi lớn đến bao nhiêu thủ?
Bị đụng khách hành hương che lấy cái chán, hắn trên chán huyết đã khô cả rồi.
Bị đụng khách hành hương tên là Lý Minh, là một theo nơi khác tới du khách. Hắn nghe nói tòa này chùa miếu quán thang bao phi thường nổi danh, cho nên đặc biệt cùng bằng hữu đến nhóm nháp. Hắn đẩy thật lâu đội, cuối cùng mua đến một lồng quán thang bao, đang định ăn lúc, lại bị một cái khác khách hành hương không cẩn thận đụng trên mặt đất. Đụng người khách hành hương tên là Trương Hoa, là một người bản địa. Hắn giống như Lý Minh, cũng nghe nói tòa này chùa miếu quán thang bao phi thường nổi danh, cho nên đặc biệt đến nhóm nháp. Hắn ở đây xếp hàng lúc, không cẩn thận đụng phải Lý Minh, dẫn đến Lý Minh quán thang bao rơi trên mặt đất. Lý Minh tức giận phi thường, hắn cảm thấy mình đẩy thật lâu đội, thật không dễ dàng mới mua được quán thang bao, cứ như vậy bị Trương Hoa đụng ngã lăn, thế là hắn liền lớn tiếng trách cứ Trương Hoa, cũng yêu cầu hắn cho mình xin lỗi. Trương Hoa thì cảm thấy mình vô cùng tủi thân, hắn cảm thấy mình chỉ là không cẩn thận mà thôi, không cần thiết bị như vậy trách cứ. Thế là hắn liền phản bác vài câu. Có thể hai người giọng nói chuyện đều mang tâm trạng, nói xong thì đánh nhau. Cảnh sát đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta a. Lý Minh vẻ mặt cầu xin nói. Người này đem bánh bao của ta đâm vào trên mặt đất không chỉ không xin lỗi, còn ngôn ngữ nhục mạ ta. Ngươi xem một chút đem đầu ta đánh. Chu Triển Hằng nhìn một chút miệng vết thương của hắn, lại nhìn một chút Trương Hoa, hỏi, liền vì một bánh bao đánh nhau. Các ngươi là suốt ngày không có chuyện làm đúng không? Trương Hoa lôi kéo bên cạnh mình bằng hữu nói, cảnh sát đồng chí ngươi xem bọn hắn đem bằng hữu của ta mà cào. Bằng hữu của hắn trên mặt có mấy đạo dấu, cũng đổ máu, nhìn mười phần nghiêm trọng. Không phải là các ngươi động thủ trước sao? Ngươi đem ta bánh bao làm bẩn rồi liền phải bồi. Ngươi đem chính mình kia phần thưởng cho ta. Trương Hoa bộ mặt tức giận, nghĩ hay thật. Muốn bánh bao của ta ngươi nằm mơ đi. Chu Triển Hằng sau lưng một cảnh viên không nói nói ra, ngươi đem hắn đổ vật làm bẩn rồi, không được bồi sao? Vậy ta bồi thường tiền, muốn cho ta bồi bánh bao không thể nào. Với lại hiện tại đã nhanh 6 giờ rồi, nếu như hắn đem bọc của mình tự bồi cho hắn, buổi tối hôm nay hắn thì không có ăn. Vậy cũng không được. Chu Triển Hằng bị hắn tức tới muốn cười, thì một bánh bao, ngươi cho rằng là gạch vàng ngân bạch à? Nói xong hỏi lại hỏi Lý Minh, hắn làm bẩn ngươi bao nhiêu bánh bao? 2 lồng. Ta chỉ cần trong tay hắn kia 3 lồng làm bồi thường là được. Chu Triển Hằng gật đầu một cái nhìn về phía bên kia, cho hắn a. Trương Hoa kiên quyết không được, không được, ta bồi thường tiền, không thể bồi bánh bao. Cái khác cảnh viên tượng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn hắn. Đầu óc ngươi nghỉ rơi mất. Không nên đi chúng ta đồn công an ngồi một chút đúng không? Cảnh sát đồng chí ngươi không biết. Này bánh bao là ta thật không dễ dàng mới mua được. Cái giờ này lão bản kia đã thu quán rồi. Nếu như ta đem quán thang bao bồi cho hắn rồi, vậy ta ăn cái gì? Chu Triển Hằng tiếp câu, ăn cái gì? Ngươi bây giờ còn muốn nhìn ăn. Thế nào, hôm nay ăn không được bánh bao ngươi là không sống nổi sao? Đúng, hôm nay nếu ăn không được quán thang bao ta sẽ mất ngủ. Nếu mất ngủ ngủ không được, chẳng phải sống ít đi mấy năm. Chu Triển Hằng, cái khác cảnh viên, thì một bánh bao, hắn tưởng rằng mãn hán toàn tịch đâu. Cảnh sát đồng chí, cảnh sát đồng chí. Bạch Thuộc chen lấn đi vào, trong tay còn mang theo một cái túi hàng. Chu Triển Hằng đánh giá hắn, có việc. Đây là quán thang bao lão bản cho, nói không muốn vì một ít việc nhỏ gây không thoải mái. Nói xong đem túi hàng đưa cho Lý Minh, cho, lão bản cho thêm rồi ngươi một lồng. Hắn nói để ngươi về sau đừng quá xúc động, đã thương chính mình nhiều không có lời. Lý Minh mặt đầy nước mắt thẳng gật đầu, cảm ơn đến lão bản. Bánh bao của ta. Hắn ôm thật chặt cái túi xách kia chứa túi. Trương Hoa thấy không cần hắn bồi bánh bao, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bồi thường hắn mấy trăm khối tiền, đội vã mang theo bằng hữu rời đi. Chu Triển Hằng buồn bực cái này cái gì quán thang bao thật sự có ăn ngon như vậy sao? Hắn cũng muốn đi nếm thử nhìn. Chúng nhân viên cảnh sát cũng nhỏ giọng nói thầm lên. Vì mấy cái bánh bao như vậy, còn là lần đầu tiên thấy. Có ăn ngon như vậy sao? Cho dù tốt ăn cũng không thể như thế khoa trương a. Ta nghĩ đều là nắm. Chu Triển Hằng lắc đầu, làm sao có khả năng? Bọn hắn đánh thành như vậy hay là nắm? Bạch Tuộc nhìn một chút mấy người, nở nụ cười. Cảnh sát đồng chí các ngươi là không biết, này bánh bao lão bản bán quán thang bao vô cùng tốt ăn, hương vị quả thực là nhất tuyệt, ta cũng không cho các ngươi nói ngoa. Sắc thực ăn ngon không lời nói, những kia lên núi khách hành hương nhóm cũng trước giờ mấy giờ đến xếp hàng, mỗi ngày thì ra quầy kia 3 giờ, làm ăn tốt đến bạo, xếp hàng người năng lực theo này xếp tới chân núi. Thật, một chút cũng không khoa trương. Chương 49, ta cũng nghĩ cùng Yến lão bản về nhà. Chương 49, ta cũng nghĩ cùng Yến lão bản về nhà, thậm chí còn có từ chỗ khác đi máy bay đến cũng chỉ là ăn được một lồng bánh bao. Bạch Tuộc nói xong, cái khác cảnh viên cũng la hét đi nếm thử, xem xét có phải hay không có hắn nói quyết đại như vậy. Hiện tại đã 6 giờ rồi, lão bản đã muốn thu quán rồi, các ngươi có thể ngày mai lại đến. Các ngươi thu quán cũng sớm như vậy? Cảnh viên hỏi. Bạch Tuộc trả lời, không phải, chỉ có một mình hắn. Hắn mỗi ngày 3 giờ ra quầy, sau đó 6 giờ đúng giờ thu quán, không có ngoại lệ. Chu Triển Hằng nghe xong Bạch Tuộc lời nói, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Cái này ra quầy dáng vẻ, thực sự cực kỳ giống một người. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hắn âm thầm nghĩ ngợi, dưới chân lại không tự giác hướng nhìn Yến Thanh Chu quầy hàng đi đến. Đợi đám người bọn họ đi đến Yến Thanh Chu trước gian hàng về sau, Chu Triển Hằng trên mặt trong nháy mắt tràn ra rồi một nụ cười thật to, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Thật là hắn. Chu Triển Hằng trong lòng một hồi mừng như điên. Lúc này, Yến Thanh Chu đang bận kiểm tra quầy hàng, đột nhiên, một thân ảnh tựa như tia chớp bạch điểm một chút lẹn đến rồi trước mặt hắn. Yến lão bản. Bất thình lình hô to một tiếng, sợ tới mức Yến Thanh Chu vật trong tay cũng rớt xuống đất. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Chu Triển Hằng, chỉ gặp hắn trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Yến Thanh Chu lấy lại bình tĩnh, đối với hắn khẽ gật đầu, nói ra, "Chu cảnh viên, lại gặp mặt. Người sao tại đây a?" Chu Triển Hằng không kịp chờ đợi hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Ngươi có biết hay không ta tại chợ đêm bên ấy tìm ngươi mấy lần? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia tủi thân. Ta còn đang ở bên ấy chờ ngươi mấy giờ? Ngươi sao không cùng ta nói một tiếng thì đổi chỗ? Trong âm thanh của hắn mang theo một chút oán trách. Ta trước đây muốn đánh điện thoại hỏi một chút Trương cảnh quan, nhưng hắn mang theo Tiểu Bạch làm nhiệm vụ đi. Mấy ngày gần đây nhất cũng không trở lại, ngay cả điện thoại cũng tắt máy. Chu Triển Hằng trên mặt viết đầy thất lạc. Tiễn Thanh Chu thấy hắn như thế nhíu lại nhải, nhịn không được bật cười, nói ra, hiện tại không liền gặp mặt rồi. Chu Triển Hằng tủi thân nhìn hắn, nói ra, Tiễn lão bản, ngươi có thể hay không đừng luôn luôn đổi chỗ à? Ta thèm ngươi băng phạn đều nhanh được bệnh kén ăn trứng. Bạch Tuột cùng cái khác chủ sạp nhóm nghe được bọn họ đối thoại, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lại nói, Tiểu Yến lão bản thường xuyên đổi chỗ sao? Bạch Tuột nhỏ giọng hướng bên người Chu Ca hỏi. Chu Ca lắc đầu, nói ra, chẳng thể trách hắn làm ăn tốt như vậy, nguyên lai không phải tân thủ à? Hình như lúc trước hắn không phải bán quán thang bao. Chu Ca như có điều suy nghĩ nói, vừa rồi không phải có hai mẹ con đến bên này sao? Cũng là nói Tiểu Yến lão bản bán là cái gì băng phạn. Thật nghĩ nếm thử lúc trước hắn bán ăn uống, khẳng định ăn thật ngon. Ta cũng thế. Bạch Tuột gật đầu một cái phụ hòa nói. Bên này, Chu Triển Hằng luôn luôn chăm chú theo sát Tiễn Thanh Chu, gặp hắn đã đem tứ luân xa trên thứ gì đó cũng dọn dẹp xong rồi, liền có chút nóng nảy mà hỏi thăm, ngươi đây là muốn thu quán trở về? Tiễn Thanh Chu gật đầu một cái, nói ra, ta mỗi ngày 6 giờ thu quán. Ngươi quy củ này liền không thể sửa đổi một chút sao? Chu Triển Hằng trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Vẫn đúng là không thể. Tiễn Thanh Chu trả lời vô cùng kiên quyết. Chu Triển Hằng mặt dày mày dặn hỏi, nếu không ta cùng ngươi về nhà, ngươi không cần làm việc. Ngươi này còn giống như đang đi tuần a. Tiễn Thanh Chu nhíu mày, hỏi ngược lại. Không cần không cần, ta thay ca đã đến giờ. Chu Triển Hằng đội vàng giải thích nói. Đi đi đi, ta giúp ngươi xe đẩy. Nói xong, hắn liền ngay cả bận bịu tiếp tục phía sau quầy hàng đỡ. Tiễn Thanh Chu, ta đây là tứ luân xa, không phải xe đạp. Lại nói ngươi cùng ta về nhà làm cái gì? Giọng Yến Thanh Chu bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Ta không có mang người lạ về nhà quen thuộc. Chu Triển Hằng lộ ra vô cùng một bộ bị thương nét mặt, nhìn Yến Thanh Chu nói ra, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi cho ta là người xa lạ. Yến Thanh Chu trầm mặc một lát, cuối cùng bất đắc dĩ khoát khoát tay, nói ra, lên đây đi. Chu Triển Hằng cười hì hì nhảy tới hắn tứ luân xa phía trước, quay đầu hướng mấy cái cảnh viên nói ra, các ngươi ngồi đi, ngày mai gặp. Chúng nhân viên cảnh sát trợn mắt nhìn bọn hắn tổ trưởng đi theo người ta quẩy hàng lão bản đi rồi. Bọn họ cũng đều biết tổ trưởng yêu thích nhất chính là ăn. Cho nên đối với hắn hành động này, mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc rồi. Một bên Bạch Tuộc thì mắt nhìn chằm chằm bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy hâm mộ, ta cũng nghĩ cùng Tiểu Yến lão bản về nhà. Chu Ca. Yến Thanh Chu mang theo Chu Triển Hằng về tới hắn chung cư, vào cửa, Yến Thanh Chu nói với Chu Triển Hằng, ngươi tùy ý là được. Nói xong, hắn liền quay người lên lầu. Yến Thanh Chu đi trước lầu trên tắm rửa một cái, toàn thân hắn đều là mồ hôi, sền sệt nhường hắn cảm giác rất khó chịu. Sau khi tắm xong, Yến Thanh Chu mặc rộng rãi áo ngủ, tóc còn ướt nhẹp, hắn vừa lau tóc, vừa đi xuống lầu. Chu Triển Hằng đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Yến Thanh Chu tiếp theo, hắn ngay lập tức lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười, nói ra, Yến lão bản, nhà ngươi chỉ một mình ngươi ở sao? Yến Thanh Chu gật đầu một cái, nói ra, ừm, hiện nay ta một người ở. Chu Triển Hằng lại hỏi, người nhà ngươi đâu? Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói ra, cũng tại gia tộc. Chu Triển Hằng tiếp tục hỏi, vậy ngươi không nghĩ bọn hắn sao? Yến Thanh Chu trầm mặc một lát, ngươi tra hộ khẩu a? A, hì hì hì, ta muốn tìm trọng tâm câu chuyện trò chuyện, nếu không nhiều lung túng a. Ngươi còn lung túng? Ta nhìn xem ngươi như quen thuộc vô cùng. Chu Triển Hằng, ý của ngươi là không phải nói mặt ta ra dày a? Yến Thanh Chu nở nụ cười theo tủ lạnh xuất ra hai bình ướp lạnh có cả có lạ đưa cho hắn một bình. Sau đó lại nhìn đồng hồ, đã nhanh 10 giờ rồi, hắn nói ra, Chu cảnh viên, thời gian không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Chu Triển Hằng vô cùng tự giác đứng lên, được, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta hôm nào lại tới tìm ngươi. Hắn hiện tại đã hiểu rõ nhà của Yến Thanh Chu ở đâu rồi, sẽ không sợ về sau hắn đổi lại chỗ chính mình không tìm được. Ha 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 ha, chỉ cần tới nhà tìm hắn là được rồi. Hắn đi ra ngoài lại trở lại, nói ra, Yến lão bản, để điện thoại thôi, ngày nào muốn ăn ngươi làm ăn uống rồi, tìm không thấy ngươi có thể điện thoại liên lạc. Yến Thanh Chu liếc nhìn Chu Triển Hằng một cái, sau đó niệm số di động của mình. Chu Triển Hằng đưa di động hào tồn vào trong điện thoại di động của mình về sau, Yến Thanh Chu đem hắn đưa ra ngoài. Yến Thanh Chu lần nữa về đến phòng khách, lập tức cảm giác bên thai thanh tịnh. Cái này Chu Triển Hằng nơi nào có phú nhị đại dáng vẻ a, hiển nhiên chính là một ăn hàng giới nhân tài kiệt xuất. Hắn sau khi lên lầu, tựa một đám bùn nhão dường như co quắp ngồi ở trên giường, lúc này mới bắt đầu thanh toán hôm nay đích lợi. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hôm nay lại kiếm lời hơn 5.000. Chương 50, đầu năm nay Hòa Thượng cũng tới xếp hàng mua đồ ăn. Chương 50, đầu năm nay Hòa Thượng cũng tới xếp hàng mua đồ ăn. Đây hai ngày trước cộng lại đều muốn nhiều. Cũng khó trách hắn cảm thấy hôm nay như thế mọi mệnh không chịu nổi. Giống như xương cốt toàn thân cũng muốn rời ra từng mảnh. Chẳng qua xem xét kia kết xu ích lợi, lại mệnh cũng đáng. Tiến Du Chu hài lòng cầm điện thoại, chăm chăm vào hẹ chặt tiền lẻ trên kia một chuỗi làm cho người mừng rỡ số lượng, giống thưởng thức một kiện hiếm thấy chất bảo, sau đó mị tư tư đi ngủ. Bạch Viễn đại sư mang theo cái kia cao lớn đại đồ đệ, chậm rãi từ đằng xa đi tới. Khi bọn hắn đi ngang qua chân núi một náo nhiệt ra quẩy hàng lúc, Bạch Viễn đại sư lơ đãng nghiêng người hướng một bên nhìn một chút. Nay xem xét, lại phát hiện bên ấy đã sắp xếp dậy rồi một cái đội ngũ thật dài, biển người phun trào, mười phần náo nhiệt. Bạch Viễn đại sư quay đầu nhìn về phía bên người đại đồ đệ Thu Thực, khẽ hỏi, mấy giờ rồi? Thu Thực làn da hơi có đen, còn mang theo một chút bụi bấm, có vẻ hơi hơi mập. Chiều cao của hắn đây Bạch Viễn đại sư còn phải cao hơn một cái đầu, đứng giống một tòa nguy nga ngọn núi. Hắn ngũ quan đoan chính, lúc cười lên, trên mặt còn có một cái đáng yêu tiểu lê cân xoáy. Tóc của hắn cạo được giống như Bạch Viễn đại sư trọc, chẳng qua đã mọc ra tóc ngắn tới. Thu Thực nghe được sư phụ hỏi, vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó hồi đáp, 2:30 rồi. Bạch Viễn đại sư nghe, khẽ gật đầu, sau đó nói với Thu Thực, vậy ngươi chớ cùng nhìn con lên núi đây, qua bên kia xếp hàng đi. Thu Thực nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn đầy nghi hoặc nét mặt, không hiểu hỏi, tại sao vậy? Bạch Viễn đại sư gặp hắn còn là người, không khỏi thúc giục nói, đi a. Thu Thực gãi đầu một cái, vẻ mặt mộng mà hỏi thăm, tại sao muốn ta đi xếp hàng? Sư phụ bên ấy xếp hàng tựa như là tại mua đồ a. Ta đi làm gì? Cho ngươi đi khẳng định là có đồ tốt. Thu Thực nghe, càng thêm không hiểu, nghi ngờ hỏi, sư phụ muốn mua cái gì đó? Bạch Viễn đại sư lại quét Thu Thực một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngươi có muốn hay không ăn ngày hôm qua cái túi sách kia tử? Thu Thực nghe xong, con mắt đột nhiên sáng lên, đội vàng liên tục gật đầu nói ra, muốn, muốn. Sư phụ, ta thật rất muốn lại ăn một lần cái túi sách kia tử. Thu Thực hồi tưởng lại ngày hôm qua tình cảnh, hắn đi sư phụ căn phòng lúc, phát hiện lao nhân ra đang ăn cái gì. Mùi vị đó, ban đầu nhường hắn cảm thấy có chút khó mà chịu đựng, nhưng sư phụ lại hào phóng địa cho hắn hai cái, nhường hắn nếm thử. Không ngờ rằng, Thu Thực tưởng thức đến cái mùi kia, liền bị hấp dẫn lấy thật sâu rồi. Cái kia bánh bao hương vị thật sự là quá mỹ vị rồi, nhường hắn không dừng được, hai cái liền đem chúng nó giải quyết. Loại đó mỹ vị, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nhường hắn dư vị vô tận. Bạch Viễn đại sư nhìn Thu Thực kia say mê nét mặt, cười lấy chỉ xếp hàng đám người, nói ra, thấy không? Bên ấy xếp hàng người càng ngày càng nhiều, bên ấy chính là bán quán tham bao. Thu Thực theo sư phụ chỉ phương hướng nhìn lại, hiện tại đã đẩy hai cái đội rồi. Hôm qua ngươi ăn chính là hắn ra. Bạch Viễn đại sư nói tiếp, hắn mỗi ngày 3 giờ bỏ ra quán, đến rồi 6 giờ thì đúng giờ thu quán rồi. Bạch Viễn đại sư tiếp tục xem hướng Thu Thực hỏi, hiện tại ngươi phải xếp hàng đi sao? Thu Thực liên tục gật đầu, lớn tiếng nói ra, muốn, muốn, ta nhất định phải đi xếp hàng. Bạch Viễn đại sư theo trên người lấy ra một tiểu tiền túi, đưa cho Thu Thực, tiền này cầm, đợi lát nữa 5 cái khẩu vị các mua 2 phần. Thu Thực vui vẻ tiếp nhận tiểu tiền túi, sau đó tựa một trận gió dường như nhanh chóng hướng xếp hàng cuối cùng chạy tới. Bạch Viễn đại sư nhìn Thu Thực đi xa bóng lưng, thỏa mãn cười cười, sau đó xoay người, tiếp tục nện bước vững vàng nhịp chân, hướng về trên núi đi đến. Mà Thu Thực thì tại trong đội ngũ kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn tưởng tượng đợi lát nữa có thể lần nữa thưởng thức được kia mỹ vị quán thang bao, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thật to. Phía trước mấy người thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn quanh, ánh mắt rơi vào rồi trên người Thu Thực, sau đó liền bắt đầu xì xào bàn tán lên. Các ngươi nhìn xem, phía sau là hòa thượng sao? Một người trong đó nhẹ giọng nói. Hẳn là a, con mặc tăng phục đấy. Một người khác phụ họa. Đầu năm nay hòa thượng cũng tới xếp hàng mua đồ ăn. Người thứ ba mang theo vài phần kinh ngạc nói. Ha 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 ha, thật khôi hài. Hòa thượng không phải không cho ăn thức ăn mà sao? Có người phát ra trêu tức tiếng cười. Bọn hắn ăn những thứ này Bồ Tát không trách tội sao? Còn có người nhạo báng. Những lời này một chữ không sót địa chuyển vào Thu Thực trong tai, hắn vẻ mặt thành thật nhìn về phía trước mấy cái thực khách, nói ra, hòa thượng cũng không cần ăn cái gì sao? Các ngươi để hòa hợp còn thân thể là làm bằng sắt sao? Mấy cái kia thực khách thấy mình nói chuyện bị nghe vừa vặn, lập tức cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng túi đầu nhìn lên điện thoại. Đúng lúc này, trong đội ngũ đột nhiên rối loạn lên, có người hô to, Tiến lao bản đến rồi. Thu Thực nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy một thanh niên người cưỡi lấy tứ luân xa chậm rãi lái tới, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt của hắn hình dáng rõ ràng, 10 phần tinh xảo. Hắn thân mang một kiện trắng toát áo sơ mi, ống tay áo chỉnh tề địa kéo lên, lộ ra cái kia thon dài mà hữu lực cánh tay, càng tăng thêm mấy phần tiêu sái cùng không bị trói buộc. Da thịt dưới ánh mặt trời hiện ra khỏe mạnh rực rỡ, Thu Thực không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, không ngờ rằng chủ sạp này lại nhìn như thế xuất khí. Tiến Thanh Chu đem quầy hàng vững vàng ngừng tốt, nhìn trước mắt đã sắp xếp lên 2 cái hàng dài. Tiến lao bản ta là theo Nam Thành ngồi bên kia phi cơ chạy tới. Một thực khách kích động nói, ta là ngồi xe hơi tới. Qua lại hơn 2 giờ đấy. Một cái khác thực khách cũng không cam chịu yếu thế. Tiến lao bản ta mặc dù cách được gần, nhưng ta đẩy mấy giờ a? Còn có người kể khổ nói, ta theo 1:30 liền đến. Càng có người nhấn mạnh chính mình chấp nhất. Tiến Thanh Chu mỉm cười hướng mọi người gật đầu, nói ra, trời nóng như vậy, mọi người cẩn thận bị cảm nắng, hay là không muốn tới sớm như thế? Không sao không sao, chúng ta vì ăn một miếng ăn bị cảm nắng cũng đáng được. Các thực khách sôi nổi đáp lại nói, đúng đúng đúng, đáng giá. Nhiệt tình của mọi người không giảm chút nào. Lúc này, mấy cái trẻ tuổi nữ hài phát ra trận trận tiếng thét đạo, a a a a, rất đẹp trai a. Trên mặt của các nàng nổi lên đỏ ửng, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu. Hắn quả thực là ta trong mộng hot boy trường học tướng mạo. Một nữ hài đầy mắt những vì sao nói, không biết người lão bản này có bạn gái hay không. Một cô bé khác tràn ngập mong đợi hỏi. Cô gái trẻ tuổi nhóm cũng kích động cầm điện thoại đối Yến Thanh Chu chụp dậy rồi chiếu, nàng nhóm càng xem càng căng thẳng, càng xem càng hưng phấn. A a a, hắn nghiêm túc bận rộn dáng vẻ thật mê người a. Bên trong một cái nữ hài che ngực, mặt mũi tràn đầy say mê nói, hắn ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái, còn đúng ta cười. Một cô bé khác thì lâm vào mỹ hảo trong tưởng tượng. Chương 51, ta quan sát mặt ngươi cùng nhất định sẽ đại phú đại quý. Chương 51, ta quan sát mặt ngươi cùng nhất định sẽ đại phú đại quý mới là lạ. rõ ràng chính là ta cái phương hướng này được không? Còn có nữ hài ở một bên tranh luận nhìn, ánh mắt của các nàng vẫn luôn đi theo Yến Thanh Chu, hắn xuất khí không vẹn vẹn là bề ngoài xuất chúng, càng là hơn một loại từ trong ra ngoài phát ra khí chất, để người thật sâu vì đó mê muội. Mà thu thực, thì tại đây náo nhiệt bầu không khí bên trong, cảm nhận được chỉ cần vóc người đủ xoáy thì vô cùng được coi trọng. Bị nữ hài tử chào mừng cùng yêu thích, người lao bản này làm ăn uống lại tốt ăn, càng thêm điểm. Yến Thanh Chu chính chuyên chú bận rộn, hắn đem vòng thứ nhất chế tác tốt bánh bao chỉnh tề địa bỏ vào lồng hấp về sau, lại bắt đầu thuần thục nhào bột mì, chuẩn bị chế tác thứ hai lồng. Hắn đứng ở quầy hàng trước tấm tớt, cái kia thần tình nghiêm túc như là nam châm giống như hấp dẫn lấy đông đảo xếp hàng nữ các thực khách. Hắn có hơi xoay người, ngón tay thon dài linh hoạt xoa nắn lấy mì bát, động tác kia thuần thục mà nghiêm túc. Trên trán chảy ra mồ hôi mịn, tại ánh nắng chiếu rọi, lóe ra quang mang trong suốt, lại không có ảnh hưởng chút nào hắn chuyên chú. Hắn cẩn thận đem mì bát chia làm đều đều tiểu nắm bột mì, sau đó dùng chảy cán bột leo kỹ thành độ dày đều đều ra mặt, mỗi một cái động tác cũng tràn đầy mị lực. Tiếp theo, hắn lại nhanh chóng mà tinh chuẩn địa gói lên bánh bao, ngón tay đảo xoa, từng cái tinh xảo quán thang bao liền xuất hiện có trong hồ sơ trên bảng. Những thực khách kia thấy vậy cũng bảo mê, hoàn toàn bị hắn gương mặt đẹp trai cùng nghiêm túc dáng vẻ thật sâu hấp dẫn. Đặc biệt trẻ tuổi các cô gái từng cái trong mắt chứa làn thu thủy, trên mặt đỏ ửng, một bộ trái tim ngây thơ nét mặt nhìn về phía trước Yến Thanh Chu. Sao có đẹp trai như vậy nam nhân? Một nữ hài nhẹ giọng nhỉ nó nói. Chờ một chút, ta muốn hỏi hắn muốn cái phương thức liên lạc. Một cô bé khác kích động nói. Lòng tốt di chuyển a a a a a. Nàng nhóm sôi nổi biểu đạt chính mình hâm mộ tình. Mọi người hướng phía trước đến, có trật tự xếp hàng, thứ nhất lồng bánh bao tốt. Yến Thanh Chu tiếng vang lên lên. Những kia xếp tại trước mặt các thực khách sôi nổi dịch chuyển về phía trước động bước chân. Mà phía sau mấy nữ sinh thì lẫn nhau cầm tay của đối phương, kích động nói ra, a a a, cái này giọng lão bản thật tốt nghe a. Yêu yêu thanh âm của các nàng bên trong tràn đầy vui sướng cùng hoan hỉ. Mà đương sự người Yến Thanh Chu, đối với đây hết thảy dường như sớm đã thành thói quen. Hắn yên lặng bận rộn, trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười thản nhiên. Lão bản ta muốn ba lồng, đều muốn nhân tam tiên nhi. Một thực khách hô, ta muốn nhân tôm muốn hai lồng. Một cái khác thực khách thì nói theo. Phía sau thực khách thì sôi nổi báo ra nhu cầu của mình. Ta muốn nhân thịt lợn nhi cùng nhân tam tiên nhi. Các muốn ba lồng. Yến Thanh Chu đều đâu vào đấy bắt đầu cho bọn hắn đóng gói, những kia thực khách vui vẻ trả tiền, cầm tâm tâm niệm niệm quán thang bao đi ra đội ngũ. Cứ như vậy, đến phiên thu thực, hắn háng giọng một tiếng, nói ra, các loại khẩu vị cho ta thông minh tài giỏi lồng. Kỳ thực, sư phụ chỉ làm cho hắn mua hai lồng, nhưng hắn thực sự ngăn cản không nổi này mỹ vị hấp dẫn. Nhìn trong ví tiền còn có tiền còn thừa lại, liền quyết định mua ba lồng. Hắn hôm nay phải thật tốt nếm cái đã nghiền. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, không chỉ nhìn nhiều mấy mắt. Vì thu thực mặc hòa thượng mới xuyên cả sa phục, tóc cũng là quy y qua, cùng này náo nhiệt phiên chợ có vẻ hơi không hợp nhau. Lão bản, ngươi cái này quán thang bao quả thực là tuyệt vị nha. Thu thực thở dài nói, chẳng thể trách làm ăn tốt như vậy. Trước đó sao không có phát hiện đâu? Ngươi nên sớm chút đến bên này ra quậy, nếu không ta có thể trước giờ ăn được như vậy mỹ vị bánh bao. Lão bản ngươi là vừa tới sao? Hắn liên tiếp điệu đặt câu hỏi, nhường Yến Thanh Chu khỏe miệng có hơi có quắp một chút. Thu thực bình thường không lúc nói chuyện, quả thật có mấy phần đắc đạo cao tăng bộ dáng, nhưng mới mở miệng liền để người cảm thấy thiếu chút loại đó trang trọng khí thế. Vừa tới không có mấy ngày, hôm nay là ngày thứ 5. Yến Thanh Chu mỉm cười hồi đáp. Cảm ơn ngươi đúng ta bánh bao đánh giá. Yến Thanh Chu đem đóng gói tốt quán thang bao đưa cho Thu Thực. Ta quan sát mặt ngươi cũng có thể nhìn ra ngươi nhất định sẽ đại phú đại quý. Thu Thực tiếp nhận bánh bao, chăm chăm vào Yến Thanh Chu nhìn hồi lâu, đột nhiên nói. Yến Thanh Chu nghe, chỉ là tiếu tiếu, không nói gì. Phía sau thực khách không nhịn được phản bác, ú a, ngươi còn biết xem tướng mạo đâu? Hiện tại hòa thượng cũng như vậy nên ngang ra đây mua ăn uống sao? Ngươi dạng này còn thế nào tu hành a? Một cái khác thực khách cũng cười phụ hòa nói không chừng là giả, cố ý giả dạng làm bộ dáng này. Mua xong liền để một chút, phía sau còn có người chờ lấy đâu. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Thu Thực hơi lườm bọn hắn, nói ra, sao? Hòa thượng cũng không cần ăn cơm đi. Không phải tu hành. Tu hành làm gì? Phi thăng làm thần tiên đi sao? Thực sự là khôi hài. Ngữ khí của hắn rất sắc bén, nhường những kia thực khách nhất thời nghẹn lời. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn bọn hắn, nói ra, phần tiếp theo tốt. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thực khách lập tức đổi cái khuôn mặt tươi cười, vội vàng tiếp nhận chính mình kia phần, sau đó đi một bên ngồi ở kia vừa ăn lên. Giờ phút này, trong mắt của bọn hắn chỉ có trước mắt quán thang bao, sớm đã quên đi vừa nãy không thoải mái. Thu Thực túi đầu nhìn trong tay trong túi sắp xếp gọn quán thang bao, lập đi chép miệng. Hắn xoa xoa không tồn tại nước bọn, cũng không nói hoài tới cùng Yến Thanh Chu chào hỏi, thì chạy vội chạy lên núi. Mua được bánh bao các thực khách vây ngồi ở một bên hưởng thụ lấy mỹ vị quán thang bao, một bên vui sướng địa trò chuyện với nhau. Ngày mai đến sớm chút, ta 11 giờ liền hướng này đuổi. Một thực khách nói, vậy ta 10 giờ liền đến chờ lấy. Một cái khác thực khách theo nói câu. Lúc này, một cái khác thực khách nhíu mày, nói ra, ngày mai nhiệt độ 38 độ đâu, tới sớm như thế làm khảo áp sao? Không sao, ta mang có tùy hành điều hòa không khí. Nói xong, hắn đáp ý xuất ra một mini quạt điện nhỏ, đối bọn hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức một cỗ lạnh lạnh gió thổi tới. Đây là mới nhất đưa ra thị trường cỡ nhỏ mini tiểu không rộng. Bên trong một cái thực khách nhìn một chút hắn mini tiểu không rộng, giá cả thì rất mỹ lệ à. Có chút ít quý, hơn 2000. Thời tiết nóng như vậy, ta hôm qua mới đó vừa mua về sau đến sớm chút cũng không sợ bị phơi bị cảm nắng rồi. Hắn vừa nói, một bên hưởng thụ lấy mini quạt điện nhỏ mang tới mát mẻ. Mà ở cách đó không xa, bên này náo nhiệt nói chuyện Yến Thanh Chu hoàn toàn không biết. Hắn vừa mới thanh nhàn một hồi, thì có mấy cái nữ hải cùng nhau đi tới, nàng nhóm ẩn ý đưa tình địa nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cùng yêu thích. Tiễn Thanh Chu cúi đầu đứng bình tĩnh ở đâu kiểm tra trên mặt bàn thứ gì đó. Cái kia tuấn lãng khuôn mặt cùng đặc biệt khí chất nhường các cô gái tâm động không ngừng. Tiễn lão bản, người bây giờ không nổi, chúng ta có thể giúp người gấp cái gì sao? Mấy cái nữ hải xấu hổ đứng ở trước mặt hắn, trên mặt luôn luôn treo lấy cười. Chương 52, hệ thống quả thực quá có người tính hóa. Chương 52, hệ thống quả thực quá có người tính hóa. Yến Thanh Chu chính nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám kia nữ hải, là muốn quán thang bao sao? Các ngươi muốn chờ một chút rồi, vòng tiếp theo còn đang ở lồng hấp trong chương nhìn. Chúng ta đã mua xong rồi. Đúng vậy a. Chúng ta không phải đến mua bánh bao bên trong một cái nữ hải mạnh dạng lấy điện thoại di động ra nói ra, năng lực muốn ngươi phương thức liên là sao? Sau đó, cái khác nữ hải cũng đều kích động nhìn hắn. Yến Thanh Chu cười cười, muốn phương thức liên lạc làm cái gì? Các cô gái phát ra một hồi sợ hãi thán phục, a a a a. Khoảng cách gần nhìn xem càng đẹp trai hơn. Hắn vừa mới kia cười một tiếng, thực sự là quá mê người rồi. Có thời gian chúng ta hẹn ra đây cùng nhau chơi đùa a. Ngươi lúc không có chuyện gì làm cũng được, gọi điện thoại. Phía trước muốn điện thoại nữ hải đỏ mặt giải thích nói. Không cần, lão bà của ta không thích ta tùy tiện đưa điện thoại cho xa lạ nữ hải. Nàng sẽ ghen. Yến Thanh Chu khỏe miệng mỉm cười, giọng nói mười phần tùy ý nói. Ngươi kết hôn? Đúng a, đã kết hôn rồi. Nữ hải kia chỉ tay hắn hỏi, có thể trên tay ngươi căn bản không có đeo giới chỉ a? Yến Thanh Chu trầm tư một lát sau nói ra, ngươi nói đúng, đến lúc đó là nên bù một cái chiếc nhẫn. Nữ hải lộ ra biểu tình thất vọng. Phía sau mấy cái nữ hải thì vẻ mặt hoài nghi mà hỏi, lão bản ngươi thật đã kết hôn rồi? Không phải gạt chúng ta? Lừa các người làm cái gì? Các ngươi không nên nhìn dáng dấp đẹp trai nam nhân liền lên trước muốn phương thức liên lạc, bên ngoài phải học được bảo vệ tốt chính mình. Không phải người nào cũng giống như ta, những người kia tâm tư có thể nhiều, năng lực đùa chơi chết các ngươi. Yến Thanh Chu vẫn không quên căn dặn nàng nhóm một phen. Các cô gái thu hồi biểu tình thất vọng, lộ ra khuôn mặt tươi cười, nàng nhóm cảm thấy người lão bản này chắc chắn ôn nhu a, có thể cùng hắn kết hôn nữ hải kia thật hạnh phúc a. Quá hâm mộ nàng. Lúc này, lại có một đợt người đến xếp hàng, chỉ chốc lát thì sắp xếp dậy rồi đội ngũ thật dài. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 20 phút rồi, khoảng cách 6 giờ còn có 40 phút. Mọi người đừng lại về sau đẩy, lồng hấp trên quán thang bào không đủ. Những kia mới vừa tới dự định xếp hàng các thực khách, bọn hắn lại tới chậm. Không được, ngày mai nhất định phải sớm chút đến. Các cô gái gặp hắn bận rộn, cũng vô cùng tự giác rời đi quầy hàng bên này, đi nơi khác đứng. Mấy chục lồng quán thang bao không đến nửa giờ toàn bộ bán sạch rồi. Ánh mắt của Yến Thanh Chu theo những thực khách này nhìn một vòng, hôm nay là ngày cuối cùng ra quầy rồi, ngày mai hắn thì không tới. Nhiều người như vậy đoán chừng lại muốn mắng hắn rồi. Hắn không biết là những thực khách này căn bản sẽ không mắng hắn, sẽ chỉ liều mạng tìm hắn đi nơi nào. Bạch Tuộc gặp hắn chuẩn bị thu thập quầy hàng rời khỏi, cười lấy tiến tới, "Tiểu Yến, hôm nay này 3 giờ có thể so sánh hôm qua lại nhiều một chút, ngươi làm ăn này sớm muộn gì được bạo." Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi đây, ta sao không gặp ngươi khai trương a?" "Đừng nói nữa, ta này không tốt khai trương, không phải ai đều cần những thứ này. Nếu như không phải ta bán đồ vật không đúng lúc, ta cũng nghĩ tiễn ngươi mấy phần rồi." "Yến Thanh Chu." Hắn đem đồ vật sau khi thu thập xong, xuất ra chuẩn bị mấy lồng quán thang bao đưa cho Bạch Tuộc, "Mời ngươi ăn, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đúng chiếu cô cho ta, thì cảm ơn mọi người, đợi lát nữa ít người lúc ngươi cùng bọn hắn điểm đi." Bạch Tuộc túi đầu nhìn một chút đóng gói túi, bên trong có chừng 5-6 lồng bánh bao. "Tiểu Yến, ngươi sao tốt như vậy? Ngày mai đến sớm chút, ta giúp ngươi nhào bột mì." Yến Thanh Chu cười lên, "Nhào bột mì coi như xong, ta đi rồi, còn gặp lại." Hắn vỗ vỗ tứ luân xa tọa, sau đó ngồi lên. Bạch Tuộc nhìn hắn cười lấy tứ luân xa đi xa, mới hô một tiếng, "Sáng sớm ngày mai điểm tới, ta mời ngươi uống trà." Yến Thanh Chu giơ tay lên lắc lắc, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Nhiều như vậy bánh bao, đáng tiếc còn muốn cùng bọn hắn điểm. Bạch Tuộc mặt mũi tràn đầy không muốn cắn môi, nếu một mình hắn độc thôn hẳn là không người biết ta. "Được rồi được rồi, hắn cũng không phải kiểu này người ăn một mình. Các ngươi ai nhàn rồi liền đến Linh Tiểu Yến lao bản cho quán thang bao, hắn mời chúng ta ăn." Bạch Tuộc hô một tiếng, những kia quầy hàng lao bản soát một chút toàn bộ vây lại. "Ta, chúng ta cũng nhàn. Tiểu Yến lao bản chắc chắn đủ ý tứ, cho ta mấy cái." Yến Thanh Chu đem tứ luân sang ngừng tốt, mở ra phòng khách môn đi vào. Hắn bỗng chốc co quắp ở trên ghế salon, ngón tay động một cái cũng cảm thấy mệt. Một lát sau, hắn mới cầm điện thoại di động lên thanh toán mấy ngày nay tiền kiếm được, tổng cộng là 36.000 khối tiền. Thì mấy ngày nay kiếm lời nhiều như vậy. Yến Thanh Chu ngồi thẳng người, cũng không thấy được mệt rồi hả, cùng kiếm tiền so ra, điểm ấy mệt không tính là gì. Hắn nhìn mẹ chặt trên số lượng càng ngày càng nhiều, nụ cười trên mặt thì càng ngày càng sâu. "Hệ thống, có ở đó hay không? Ta muốn trở về một quãng thời gian có thể chứ? Năng lực nghe thấy sao? Ban thưởng cái kia cấp cho đi." Yến Thanh Chu không nghe thấy trong đầu có hệ thống nhắc nhở âm, hơi có hơi thất vọng. Ngay tại hắn chuẩn bị lên lầu đi trước rồi cái nước lúc, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. "Nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận." Yến Thanh Chu đội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn xem, sau đó tầm mắt hướng bên cạnh nhìn một vòng, có thể hay không lại xuất hiện một ít phòng bản hoặc là hợp đồng loại hình thứ gì đó xuất hiện. "Đinh đinh." Đúng lúc này, thanh thúy điện thoại tin nhắn thanh âm nhắc nhở đột ngột vang lên, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Yến Thanh Chu theo bản năng mà cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động bắn ra một cái chuyển khoản thông tin. Tim của hắn đập không khỏi để loạn mẹ bố, con mắt chăm chú nhìn hàng trước kia. 15 vạn nguyên đã đi vào 1278 tạp bên trên, xin chú ý kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu khó có thể tin tự lẩm bẩm, "Ta đi." Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. 15 vạn. Yến Thanh Chu nhịn không được lên tiếng kinh hô, lần này hệ thống cũng quá tốt đi. Thế mà trực tiếp cho hắn chuyển khoản 15 vạn nguyên. Mấy lần trước hệ thống chuyển qua nhiều nhất một lần là 10 vạn, không ngờ rằng còn có càng nhiều. Trừ ra lần trước kia 100 mẫu đất hợp đồng. Hệ thống vậy mà như thế hào phóng, quả thực nhường hắn mừng rỡ. Ha 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 ha. Yến Thanh Chu tâm lý trong bụng nở hoa. Hắn không chớp mắt nhìn thẻ ngân hàng trên có thêm 15 vạn nguyên, loại đó cảm giác thỏa mãn không cách nào nói rõ. Yến Thanh Chu hưng phấn mà đưa điện thoại di động hẹ chặt trên tiền thì cùng chuyển đến tạp bên trên, trải qua một phen làm việc, hắn trong thẻ hiện tại tổng cộng là 28 vạn. Chẳng qua, hắn hay là lưu lại 3 vạn trên hẹ chặt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngay tại Yến Thanh Chu còn đắm chìm trong vui sướng lúc, hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên. Bởi vì ký chủ biểu hiện tốt đẹp, cố ý cho 10 ngày nghỉ kỳ, mời thích đáng sắp đặt. Yến Thanh Chu nghe vậy cả người cũng ngây ngẩn cả người, hắn quả thực khó có thể tin. Yến Thanh Chu, trong âm thanh của hắn tràn đầy hoài nghi cùng kinh hỉ, ngươi là nói ta năng lực nghỉ ngơi 10 ngày không dùng giá quán? Thời gian 10 ngày có thể tự do sắp đặt. Hắn thật là muốn cái gì tới cái đó, vừa định về nhà liền được như thế một ngoại ý muốn kinh hỉ. Hệ thống quả thực quá có người tính hóa. Yến Thanh Chu đắm chìm trong vui sướng, bắt đầu ước mơ này 10 ngày thời gian tốt đẹp chương 53, 10 ngày nghỉ kỳ đặt mua món quà chương 53, 10 ngày nghỉ kỳ đặt mua món quà. Yến Thanh Chu trong lòng dâng lên vẻ kích động, hắn gật đầu một cái, tận lực để cho mình nhìn lên tới bình tĩnh một ít, ra vẻ thận trọng nói, "Được rồi, vậy ta thì nghỉ ngơi 10 ngày. Nay 10 ngày ta dự định trước về thăm nhà một chút." Yến Thanh Chu tiếp tục nói, "Nếu có ra khỏe nhiệm vụ, ta trở lại." Như vậy có thể chứ? Nhưng mà, trả lời hắn chỉ có một mảnh lặng im. Hệ thống một mực không có lên tiếng, Yến Thanh Chu thì cũng không thèm để ý, hắn hiện tại đang đứng ở trong hưng phấn. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn phải thật tốt hưởng thụ này khó được ngày nghỉ. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu như thường ngày đúng giờ chạy bộ sáng sớm, sau đó ở bên ngoài ăn điểm tâm. Thời gian vừa mới 8 giờ, hắn thì không kịp chờ đợi đem trước mấy ngày chuẩn bị hạt giống hoa tử lấy ra, rơi tại rồi trong viện trên đất trống. Những thứ này hạt giống hoa là hắn ở đây trên mạng tinh tiêu tế tuyển 4 mùa hoa. Phục vụ khách hàng nói kiểu này hoa một năm bốn mùa đều sẽ nở hoa. Yến Thanh Chu mua rất nhiều, định đem sân nhỏ bốn phía cũng dài lên, đến lúc đó nở rộ lúc, nhất định rất xinh đẹp. Tưởng tượng thấy kia vùng biển hoa xinh đẹp cảnh tượng, Yến Thanh Chu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Làm xong những thứ này, Yến Thanh Chu phát hiện tay của mình trên dính đầy bùn đất, thế là hắn lại trở về đổi một bộ quần áo, lúc này mới đi ra ngoài. Hắn kế hoạch hôm nay muốn đi đại thương tràng, cho người nhà mỗi người mua một bộ quần áo. Đây là hắn lần đầu tiên kiếm tiền cho người nhà mua món quà, nhất định phải hảo hảo chọn lựa. Đi vào đại thương tràng, Yến Thanh Chu trực tiếp đi tới Nam Trang khu, hắn cấp cho Yến phụ cùng Yến Mộc Thư cắt mua một bộ trang phục. Hắn cẩn thận chọn, lo lắng lấy bọn hắn yêu thích cùng số đo, cuối cùng chọn tốt rồi hai bộ thích hợp trang phục. Tiếp theo, hắn lại tới nữ trang khu, cho Yến Mâu cùng Thẩm Nguyệt Toàn còn có Yến Giao cắt mua một bộ quần áo đẹp đẽ. Sau đó, Yến Thanh Chu đi tới lầu 2 đồ chơi thành, hắn hiểu rõ Hỉ Bảo thích búp bê Barbie, cho nên cố ý mua cho nàng một hộp lớn. Hắn nghĩ Hỉ Bảo nhìn thấy lễ vật này nhất định sẽ rất vui vẻ. Đi dạo đến châu đáo khu lúc, Yến Thanh Chu đột nhiên nhớ ra, chính mình còn không có cho Thẩm Nguyệt Toàn mua món quà. Thế là, hắn đi vào một nhà tiệm châu báu, chọn lựa một cái tinh mỹ dây chuyền. Hắn cảm thấy sợi dây chuyền này vô cùng thích hợp Thẩm Nguyệt Toàn, nàng đội lên nhất định rất xinh đẹp. Theo tiệm châu báu lúc đi ra, Yến Thanh Chu trong tay xách mấy cái hộp, bên trong chứa hắn cho người nhà mua món quà. Hắn nhìn đồng hồ, đã nhanh đến buổi trưa 11 giờ 30 phút rồi. Trước đây Yến Thanh Chu dự định đặt trước vé xe lửa trở về, nhưng mà nhìn đồng hồ, hắn phát hiện nếu ngồi xe lửa lời nói, muốn tới ngày thứ 2 khoảng 9 giờ đêm mới có thể đến. Sau đó còn muốn ngồi xe hơi, cần 5, 6 tiếng. Thời gian quá dài, cho nên hắn quyết định tự mình lái xe trở về. Yến Thanh Chu đem bao lớn bao nhỏ thứ gì đó phóng tới ghế sau xe, lại đi siêu thị mua các loại tiểu đồ ăn vặt. Hôm nay hắn tốn tiểu tam bạn, nhưng mà hắn cảm thấy rất đáng giá, bởi vì này chút tiền là chính hắn kiếm hơn nữa là vì người nhà hoa. Lái xe về đến chung cư, Yến Thanh Chu lên trên lầu thu thập mấy bộ y phục, sau đó đem cho người nhà mua món quà cũng đều cất kỹ. Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, hắn quyết định buổi tối hôm nay thì xuất phát. Yến Thanh Chu đem xe lái đến rồi trạm xăng dầu, tăng mát rồi dầu, sau đó liền lên đường. Hắn vừa lái xe, một bên nghe âm nhạc, tâm trạng đặc biệt thư sướng. Đây là hắn lần đầu tiên tự mình lái xe về nhà, cảm giác còn thật tươi. Đem xe dừng ở ven đường lấy điện thoại di động ra tìm ra Thẩm Nguyệt Toàn nói chuyện phiếm ghi chép, hai người bọn họ không chút tán gẫu qua ngày. Nói chuyện phiếm ghi chép còn dừng lại tại lần trước hắn cho nàng chuyển khoản giao diện. Yến Thanh Chu bắt đầu biên tập tin nhắn, cuối cùng xóa cắt giảm giảm, mới phát ra. Thẩm Nguyệt Toàn vừa làm tốt cơm tối, tin nhắn thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Nàng tưởng rằng rác thải tin nhắn, liền không có lấy ra nhìn xem. Thì bảo, hô ra ra bọn hắn ăn cơm đi. Thì bảo đang bên ngoài ngồi xổm chơi con kiến, nghe nói như thế, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Một bên chạy một bên hô, ra ra ăn cơm nha. Mãi mãi ăn cơm rồi tiểu thúc, tiểu cô ăn cơm rồi Yến phụ đám người theo sau phòng quay bể, trên tay mỗi người cũng có dính bùn đất. Rửa tay một cái ăn cơm rồi Hỉ Bảo cười hì hì nói. Lúc này, một cái chừng 20 tuổi thanh niên đem bùn đất trên tay hướng trên mặt nàng trà sát một chút, sau đó cười ha hả, ha 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 Hỉ Bảo thành tiểu hoa miêu. Hỉ Bảo bụng mặt nhìn hắn chằm chằm, nhị thúc hỏng Hỉ Bảo không cần để ý ngươi. Yến Giao kéo qua Hỉ Bảo, tiểu cô rửa cho ngươi rơi, chúng ta không để ý tới hắn. Ừ mừng không để ý tới hắn. Hỉ Bảo đối Yến Mộc Thư làm cái mặt ủy. Yến Mộc Thư giơ tay lên, nhẹ nhàng gậy một cái chán của nàng, ngươi sao đáng yêu như thế? Ra ra, nhị thúc bắt nạt ta. thì bảo hướng Yến phụ kiện cáo. Yến phụ tẩy xong tay đến, nhìn về phía Yến Mộc Thư, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh giếng, ta đi rửa tay. Yến Mộc Thư từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là hắn cha, chẳng qua nói lên sợ hắn cha, cũng không tính là sợ nhất, hắn sợ nhất là đại ca hắn Yến Thanh Chu. Hồi nhỏ, cha mẹ đối với hắn thì không giống nhau, có món gì ăn ngon cũng tăng cường đại ca tới trước. Dẫn đến hắn có vật gì tốt, thì trước hết nhất nghĩ đến hắn. Yến Thanh Chu hồi nhỏ học giỏi, nhìn tốt, miệng ngọt. Người trong thôn cũng thích hắn. Chính là tính tình không tốt. Động thủ đánh người lúc là thật đánh, hiện tại hắn trên đầu một cái sẹo còn ở đây. Đó là hồi nhỏ, hắn muốn ăn đại ca trong tay đồ vật, đoạt lại một ngụm nuốt xuống. Yến Thanh Chu đè ép hắn đánh, kém chút không có đem hắn đánh chết. Nếu không phải cha mẹ quay về rồi kéo ra bọn hắn, Yến Mộc Thư có thể thật sẽ bị đánh chết tươi. Yến Thanh Chu cái ánh mắt kia, đến nay Yến Mộc Thư nhớ tới cũng còn cảm thấy sợ sệt. Yến Mộc Thư tướng mạo cùng Yến Thanh Chu giống nhau đến mấy phần chỗ, ngũ quan không có Yến Thanh Chu như vậy tinh xảo, nhưng cũng là một dương quang xuất khí nam hải. Yến Giao vào trong đem thức ăn bưng đến trên bàn cơm, mọi người vây tại một chỗ ăn cơm. Thẩm Nguyệt Oản cơm chưa làm ba món ăn một món canh, bắp cải thảo miến, trộn lẫn rồi một bản dưa chuột, lại sao một mâm lớn cà chua trứng gà, bên trong cà chua tương đối nhiều, trứng gà thì từng chút một. Ở giữa đặt một cái bồn lớn canh trứng, trứng gà cũng là lấm ta lấm tấm. Yến phụ nhìn một chút Thẩm Nguyệt Oản, nói ra, về sau cơm liền để Tiểu Giao tới làm đi, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Yến Giao vội vàng gật đầu, ta này nghỉ hè cũng không thể cái gì cũng không được, tẩu tử ngươi bình thường còn muốn đi làm, về sau trong nhà cơm để ta làm. Làm cơm không mệt, Tiểu Giao còn phải xem thư ôn tập bài tập đấy. Nàng cũng không phải mỗi ngày nhìn xem, không cần gấp. Yến Mộc Thư nói một câu. Yến phụ tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi muội muội. Về sau ngươi cái nào cũng không cho đi. Ngay tại trong nhà đem sau phòng những kia cây nghĩa địa cho ta hảo hảo hầu hạ tốt. Yến Mộc Thư cúi đầu, âm thanh ông ngừ một tiếng, nhà. Yến Mẫu đội vàng hòa hoãn một chút từ trường, Nguyệt Quán à, hôm nay này bắp cải thảo miến xào ăn ngon thật. Chương 54, quan hệ tương đối bạn thân hệ thống chương 54. Quan hệ tương đối bạn thân hệ thống Thẩm Nguyệt Oản đội vàng theo lời nói gốc giả nói ra, những thứ này bắp cải thảo đều là nhà mình trồng cái đại báo đầy, hay là mụ ngài sẽ trồng rau. Những thứ này bắp cải thảo đều là chứa đựng trong hầm ngầm muốn đi năm thu hoạch. Thì bảo ngẩng đầu nhìn bọn hắn nói, Tây Hồng Thị sao kê đã ăn quá ngon rồi, ta yêu thích ăn. Yến phụ ngay lập tức mặt lộ đủ cười, thích ăn thì ăn nhiều một chút, ngày mai để ngươi mẹ lại làm món ăn này, chuyên môn cho chúng ta hỉ bảo nhiều phóng một quả trứng gà. Không được, những kia trứng gà muốn lưu cho bà quay về ăn. Hắn vô cùng bất và Yến Mộc Thư để đua xuống nói ra, ta đại ca gần đây thì không có hướng trong nhà gọi điện thoại. A có phải tiểu thúc muốn ta ba ba ai nghĩ nha? Ta không có. Hắn chính là lo lắng một mình hắn ở bên ngoài ăn không ngon, ngủ không ngon, hoặc là bị những thành thị kia người bắt nạt. Thẩm Nguyệt Oản tùy ý nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện có một cái ghi chú là Thành Thuyền Hẹ chặt thông tin. Nàng đội vàng mở ra điện thoại xem xét. Tiến Thanh Chu phát thông tin tình lình xuất hiện tại trước mắt của nàng. Hoàn Oản, ta gần đây nghỉ ngơi mấy ngày, dự định về thăm nhà một chút các ngươi, hiện tại đang trên đường, khoảng ngày mai trong đêm có thể về đến nhà. Cha mẹ, Thanh Tuyền nói hắn muốn trở về rồi. Thẩm Nguyệt Oản trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Yến phụ sau khi nghe được, phóng đôi đũa trong tay hỏi, hắn nói muốn trở về. Khi nào? Ngày mai trong đêm có thể đến nhà, đoán chừng hiện tại nên tại trên xe lửa. Yến Mẫu cười đến mặt mũi nhăn nheo, thật tốt quá. Ha ha ha. Thanh Tuyền cha hắn, ngươi chờ ăn, nhanh đi bắt con gà quay về, ngày mai hầm trên cho Thanh Tuyền bồi bổ thân thể. Tiểu Giao, ngày mai còn nhớ đi huyện lý mua chút đại ca thích ăn hoa quả. Mộc Thư, ngươi ngày mai đi huyện lý bến xe chờ ngươi đại ca, cùng hắn đồng thời trở về. Hiểu rõ. Yến Mộc Thư cùng Yến Giao cùng kêu lên trả lời, trên mặt cũng tràn đầy đủ cười. Yến phụ hừ một tiếng, mạnh miệng nói, xem xét các ngươi từng cái hắn không phải liền là từ bên ngoài quay về rồi, khiến cho tượng hoàng thượng giống nhau lớn vô trương. Yến Mẫu trừng mắt liếc hắn một cái, ngày mai Thanh Thuyền quay về, không cho ngươi mất mặt, nghe được không? Còn có ngươi kia tính tình cũng phải kiềm chế. Yến phụ thì bảo là hương tốt nhất, nàng lôi kéo Yến phụ ống tay áo, mãi thanh mãi khí điệu nói, ra ra, ngươi phải nghe lời, đừng chọc mãi mãi tức giận cũng không cần nhường ba ba mất hứng, ba ba cũng không dễ dàng rồi, mẹ nói chúng ta một tất cả mọi người năng lực ở nhà cũng chỉ có một mình hắn ly biệt quê hương đi một nơi xa lạ, một mình hắn ăn cơm, một người đi ngủ. Ta nghĩ ba ba thật đáng thương, ngài không thể hung bố của ta. Yến phụ nhất thời nghẹn lời, hắn có nói cái gì ạ? Sao tất cả mọi người dùng không đồng ý ánh mắt nhìn hắn? Hắn bất đắc dĩ qua loa rồi vài câu, hiểu rõ rồi, hiểu rõ rồi. Yến Mẫu nở nụ cười, Nguyệt Quán, ngươi ngày mai còn muốn đi làm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chờ một chút những thứ này bắt đua ta tới thu thập. Thẩm Nguyệt Toàn vừa cười vừa nói, ừm. Bọn hắn cũng lòng tràn đầy vui mừng chờ mong Yến Thanh Chu về nhà. Ngày thứ hai hơn 5 giờ chiều, Yến Thanh Chu mới vừa tới phủ Dương thị, hắn dừng xe ăn bữa cơm, sau đó tiếp tục xuất phát tiến về Mai Bàn huyện. Khoảng hơn 8 giờ có thể tới. Trong xe phát hình nhẹ nhõm âm nhạc, hắn mắt nhìn phía trước, một đường đi về phía trước. Đến rồi 9 giờ, hắn cuối cùng đã tới Mai Bàn huyện, đây dự tính thời gian muộn nửa giờ đầu. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Tại ven đường mua ăn uống, hắn nhìn một chút cái đó quầy hàng, là bán bánh kết. Mà cái đó mua bánh kết người, chính là đệ đệ của hắn Yến Mộc Thư. Hắn đem xe dừng ở một bên, đẩy cửa xe ra đi tới. Mộc Thư. Yến Mộc Thư nghe được tiếng la, nhìn lại, lập tức kích động lên, đại ca, đại ca. Hắn hướng phía Yến Thanh Chu chạy tới, thở hổn hển nhìn hắn, đại ca, ngươi từ đâu xuất hiện? Ta tại đây cửa không thấy được ngươi từ bên trong ra đây a. Ngươi đêm hôm khuya khoắt sao tại đây? Yến Thanh Chu hỏi. Mụ để ta tới bên này tiếp ngươi một chút, ta tại hỏa xa trạm cửa đợi đến chưa rồi. Không ngờ rằng ngươi từ chỗ khác đến. Đại ca, ngươi là làm sao qua được? Yến Thanh Chu vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi, về nhà. Yến Mộc Thư vui vẻ gật đầu, ta cưới xe rồi. Xe đâu? Ở chỗ nào? Yến Thanh Chu theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một cỗ màu đen xe đạp dừng ở cách đó không xa. Đẩy đi tới. Yến Mộc Thư vội vàng chạy tới đem xe đạp đẩy tới. Đại ca, ngươi không mang bao về sao? Hắn không thấy được Yến Thanh Chu mang trang phục bọc về đến, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Yến Thanh Chu cười nói, mang theo, ta lái xe trở về. Yến Mộc Thư, lái xe. Sau đó hắn liền thấy đại ca hắn mở ra một cỗ màu đen ô tô, còn đem dương phía sau mở ra nhường hắn đem xe đạp bỏ vào. Hắn máy móc mà đem xe đạp bỏ vào dương phía sau, sau đó ngồi vào trên ghế lái phụ, cảm giác tượng tại giống như nằm mơ. Đại ca, ngươi sao có xe a? Mượn sao? Hay là mướn? Yến Mộc Thư đông nhìn nhìn xem tây sơ sờ, yêu thích không buông tay. Xe này là ta một người bạn cho ta mượn. Hắn chưa hề nói là chính mình hệ thống ban thưởng xe đều không phải là phàm phẩm. Hắn lên mạng tra một chút, xe này tối thiểu giá trị 30 mấy vạn. Cái giá tiền này tại đây cái đại biệt sơn quả thực là giá trên trời. Bọn hắn nơi này không ai mở loại xe này, đa số người có một xe điện cũng rất không tệ rồi. Đại ca, ngươi bằng hữu gì a? Hào phóng như vậy, liền xe tử cũng mượn. Ừ, quan hệ tương đối bản thân. Hắn cùng hệ thống không phải liền là quan hệ tương đối tốt nha. Yến Mộc Thư sau khi thấy chỗ ngồi chất đầy các loại đồ ăn vặt cùng mấy cái xinh đẹp túi xách tay, khiếp sợ nhìn hắn. Đại ca, đây đều là ngươi mua? Yến Thanh Chu từ sau xem kính nhìn hắn một cái, cho các ngươi mang món quà. Yến Mộc Thư muốn nói lại thôi nhìn hắn, có lời muốn nói. Đại ca, ta nghĩ ngươi lần này trở về hình như có chút không đồng dạng. Yến Thanh Chu nhớ mày, ồ, ta ở đâu thay đổi? Yến Mộc Thư nở nụ cười, ngươi trước kia cũng không thế nào vui lòng nói chuyện với ta. Ta biết ngươi không thích ta, ghét bỏ ta đần, học tập không giỏi, còn chưa câu chuyện thật. Đại ca, trong nhà trồng mấy mẫu cây nghĩa, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp trong nhà làm việc, chia sẻ việc nhà. Yến Thanh Chu suy nghĩ về tới đời trước. Hắn từ nhỏ đã vô cùng không thích Yến Mộc Thư, cảm thấy hắn phiền phức lại ghét. Ăn vụng đồ vật của mình, còn thích đoạt hắn các loại tiểu đồ chơi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Yến Mộc Thư tam quan năng lực gìn giữ không thay đổi thật vô cùng không dễ dàng. Hắn có đồ vật, Yến Mộc Thư từ nhỏ đã không có, bởi vì hắn hồi nhỏ trong thôn coi như là học giỏi. Cho nên Yến Phụ cùng Yến Mâu đối với hắn rất tốt, ăn dùng đều là tốt nhất. Mà Yến Mộc Thư chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chưa bao giờ náo. Chương 55, tối cun vãi hàng chương 55, tối cun vãi hàng. Yến Thanh Chu chuyển đổi đề tài, nhìn nhìn trong tay hắn vẫn luôn nắm chặt bánh kếp, hỏi, đói bụng sao? Cơm tối không ăn đi. Yến Mộc Thư lắc đầu, đáp lại nói, đây là mua cho ngươi. Yến Thanh Chu không khỏi nghĩ lên, Yến Mộc Thư trước kia vô cùng thích ăn cái này, mỗi lần từ bên ngoài quay về đều sẽ mua lấy một phần. Ánh mắt của hắn có chút ướt át, âm thanh mang theo khàn khàn hỏi, mua cho ta. Yến Mộc Thư gật đầu một cái, nói ra, ừm. Đại ca, ngươi có đói bụng không? Một có đủ hay không ăn? Có muốn hay không ta lại mua tới cho ngươi chút ít cái khác? Yến Thanh Chu khoát khoát tay, nói, không cần, ta không đói bụng. Ngươi ăn chưa? Yến Mộc Thư gãi đầu một cái, nói, ta về nhà lại ăn đi, ta hiện tại vẫn chưa đói. Yến Thanh Chu dừng xe ở bên đường, nhìn về phía Yến Mộc Thư, nói, cho nên ngươi theo buổi tối đến bây giờ gần 10 điểm rồi cũng còn chưa ăn cơm. Yến Mộc Thư thấp giọng nói, không ăn. Yến Thanh Chu nhíu nhíu mày, hỏi, không mang đủ tiền sao? Yến Mộc Thư vội vàng nói, mang đủ rồi. Nơi này một phần cơm rang muốn 9 khối tiền, quá mắc, ta về nhà nấu bát mì là được. Yến Thanh Chu đẩy cửa xe ra, nói, xuống xe. Yến Mộc Thư vội vàng xuống xe theo, hỏi, đại ca, ngươi muốn đi đâu? Yến Thanh Chu nói, ăn cơm. Yến Mộc Thư liền vội hỏi, đi đâu ăn a? Yến Thanh Chu trực tiếp dẫn hắn đi vào một nhà mì thịt bò trước sạp. Yến Mộc Thư vội vàng hô, lão bản, đến một bát tô mì bò lớn. Yến Thanh Chu tại hắn đối diện ngồi xuống. Yến Mộc Thư hạ giọng nói với Yến Thanh Chu, đại ca, nhà này mì thịt bò cũng không tiện nghi, đại phần muốn 10 đồng tiền đấy. Bên ngoài là không phải thì đắt như thế. Yến Thanh Chu nói, cùng đại thành thị giá cả không kém bao nhiêu đâu. Hắn chưa nói hắn trường học phụ cận có một nhà tiểu phần muốn 15 khối tiền. Yến Mộc Thư gặp hắn không muốn nói chuyện, liền tức thời ngậm miệng lại. Đại ca thật không dễ dàng không ghét hắn rồi, hắn cũng không muốn lại đi nhận người ngại. Chẳng được bao lâu, một tô mì bò lớn bị đã bưng lên, nhường Yến Thanh Chu ngoài ý muốn là, Yến Mộc Thư đem chén kia mặt đẩy lên rồi trước mặt hắn. Yến Mộc Thư nói, đại ca, ngươi ăn chậm một chút, khá nóng. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ta ăn cái gì? Ngươi ăn. Yến Mộc Thư nói, a, ta không ăn, đại ca, ngươi khẳng định đói bụng, ngươi ăn đi, ta về nhà tùy tiện ăn một chút là được. Yến Thanh Chu cũng không nhiều lời, trực tiếp đem mặt lại đẩy trở lại trước mặt hắn, nói, vội vàng ăn, ăn xong chúng ta về nhà. Yến Mộc Thư cảm động nhìn Yến Thanh Chu, trong lòng nghĩ, đại ca thay đổi thật nhiều, bắt đầu chủ động quan tâm ta rồi, rất cảm động, rất muốn khóc. Yến Mộc Thư từng ngụm địa ăn trong chén mặt, Yến Thanh Chu nhắc nhở hắn ăn chậm một chút, khác nhận nhìn. Ăn mì xong, Yến Mộc Thư chuẩn bị đi trả tiền, lại bị Yến Thanh Chu vượt lên trước một bước thanh toán. Tại hồi dừng xe chỗ trên đường, Yến Mộc Thư luôn luôn nói không dừng lại. Yến Mộc Thư nói, đại ca, ta có tiền. Tiền của ngươi cũng tới được không dễ dàng. Yến Thanh Chu dừng bước lại, nhìn Yến Mộc Thư nói, mọi người tiền cũng tới không dễ dàng. Yến Thanh Chu lại hỏi, vậy ngươi lấy tiền ở đâu? Yến Mộc Thư hồi đáp, đến huyện lý lúc cha cho. Yến Thanh Chu trong lòng suy nghĩ, ngày nào được mang Yến Mộc Thư cùng Yến Giao đi mua cái điện thoại, bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có điện thoại đấy. Đến lúc đó lại cho bọn hắn một ít tiền tiêu vặt, như vậy bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài cũng không trở thành ngay cả tiền cơm cũng không nỡ hoa. Yến Thanh Chu không biết là, Yến Mộc Thư đã tích lũy không sai biệt lắm 1000 khối tiền rồi. Hắn luôn luôn quen thuộc tại phương diện ăn uống tiết kiệm, không nỡ lòng dùng tiền. Làm hai người về đến trong xe, Yến Thanh Chu cầm lấy Yến Mộc Thư lúc trước mua bánh kết, bắt đầu ăn lên. Yến Mộc Thư bị cử động của hắn cảm động đến kém chút rơi lệ. Đại ca lại đem tiền tiết kiệm đến, mua cho hắn mì thịt bò, mà chính mình lại chỉ ăn cái này bánh kết. Ai nói đại ca không thích hắn, rõ ràng đối với hắn và Yến Giao đều là giống nhau tốt. Đại ca, ngươi trường nào thì học được lái xe a? Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn Yến Thanh Chu, cha hỏi ngươi còn có bằng lái a? Đại ca ngươi thật lợi hại. Yến Thanh Chu cười cười, hồi đáp, mới vừa lên đại học lúc ấy, tất cả mọi người đi học rồi, ta cũng liền cùng theo một lúc cầm bằng lái. Có thời gian ngươi cũng đi học một đi. Yến Thanh Chu nhìn Yến Mộc Thư, ôn hòa nói. Yến Mộc Thư cười cười, lại không ra nó, học nó làm gì? Yến Thanh Chu quét mắt nhìn hắn một cái, để ngươi học ngươi đi học, chi phí ta bỏ ra. Yến Mộc Thư chần chờ một chút, nói ra, đại ca, ta biết ngươi đang bên ấy bày quẩy bán hàng bán khảo tràng, nhất định vô cùng vất vả. Ngày nào ngươi tìm được việc làm rồi, ta lại dùng tiền của ngươi. Yến Thanh Chu không đồng ý nói, tìm không tìm được việc làm thì không ảnh hưởng ngươi học lái xe. Ngươi đã là người trưởng thành rồi, cũng không thể luôn luôn đợi ở trong thôn đi. Yến Mộc Thư thầm nghĩ, qua một đoạn thời gian hắn liền đi huyện lý tìm một công việc, một tháng không nói nhiều, 2-3 ngàn khối tiền vẫn có thể dây đến. Yến Thanh Chu ăn mấy miếng đã hết rồi bánh kết, sau đó bình luận, hương vị bình thường, không phải ăn thật ngon. Yến Mộc Thư nghi ngờ nói, hắn cuộc sống gia đình ý cũng không tệ lắm à, làm sao lại như vậy không thể ăn đâu? Rất khó ăn. Yến Mộc Thư thở phì phò nói, lần sau không mua của nhà hắn. Yến Thanh Chu xoa xoa tay, sau đó nổ máy xe, hướng phía về nhà phương hướng chạy tới. Trên đường đi, Yến Mộc Thư cũng vô cùng hưng phấn, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên ngồi xe hơi. Khoan hay nói, ngồi xe hơi cảm giác thật vô cùng dễ chịu. Mà ở Yến gia, Yến phụ bọn người tại cửa chính lo lắng chờ đợi. Ngay cả vây được con mắt cũng không mở ra được Hỉ Bảo thì mạnh đánh lấy tinh thần, không chịu đi đi ngủ, chỉ vì rồi và ba của nàng quay về. Cũng 10 giờ hơn, sao còn chưa quay về a? Yến phụ chắp tay sau lưng, tại cửa ra vào đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Yến Mẫu cũng là một mặt lo nghĩ, nói ra, nếu không ngươi mang theo Tiểu Giao đi phía trước nên một cái đi, xem xét có phải hay không xe đạp hỏng ở trên đường. Thẩm Nguyên Toản vội vàng nói, hay là để ta đi. Đúng lúc này, Hỉ Bảo đột nhiên chỉ vào trước mặt phương hướng, nói ra, mẹ, các ngươi nhìn xem, bên ấy có một thật chướng mắt thứ gì đó à? Mọi người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tia sáng cách bọn họ càng ngày càng gần. Đợi đến đạo kia ánh sáng cách bọn họ rất gần lúc, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, đó là một cô ô tô. Đây là ô tô à? Yến Mẫu kinh ngạc hỏi. Sao hướng chúng ta bên này mở à? Yến phụ mau để cho bọn hắn về sau đứng đứng. Mãi cho đến ô tô đứng tại bọn hắn ngoài cửa dưới đại thụ, Yến Thanh Chu mới dập tắt động cơ. Thẩm Nguyên Toàn bọn hắn vẻ mặt tò mò nhìn sang, đánh giá chiếc xe này. Thôn xóm bọn họ trong dường như không ai coi ô tô, cho nên nhìn thấy coi ô tô đến, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Thì bảo thì là nhãn tình sáng lên, chăm chăm vào ô tô không rời mắt, nói ra, hoa, tối cun bãi hàng. Nàng từng tại mụ mụ điện thoại trong video gặp qua ô tô. Chương 56, điểm món quà chương 56, điểm món quà. Yến Thanh Chu theo vị trí lái trên mở cửa xe đi ra, Yến Mộc Thư thì theo bên kia xuống xe. Cha mẹ, đầu tử, ta đại ca quay về. Yến Mộc Thư hưng phấn mà hô. Yến phụ cùng Yến Mẫu kinh ngạc nhìn Yến Thanh Chu, Yến phụ hỏi, ngươi sao mở cái lúc này đến? Yến Thanh Chu cười cười, nói ra, ừm, một người bạn hắn gần đây không cần đến xe này, thì cho ta mượn mở mấy ngày. Yến Mẫu lo lắng điện nói, ai u, ngươi nhưng chớ đem xe này làm hư. Yến Thanh Chu nói ra, mụ, ô tô chính là cần mở không thể luôn luôn để đó không dùng nhìn. Yến Mẫu liên tục gật đầu, á á nha. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Toản, lại đem tầm mắt rơi vào nàng bên người Hỉ Bảo trên người, nói ra, nhìn thấy ba bà không vui sao? Hỉ Bảo tránh sau lưng Thẩm Nguyệt Toản, lắc đầu, nói ra, vui vẻ. Thẩm Nguyệt Toản ôn hòa mà cúi thấp đầu, đúng Hỉ Bảo nhẹ nói, ngươi không phải luôn luôn tưởng niệm ba bà sao? Hỉ Bảo hơi có chút thẹn thùng, hướng phía sau nàng qua loa rụt rụt. Yến Thanh Chu thì cười lấy xoa xoa đầu nhỏ của nàng, Hỉ Bảo, đến nhường ba ba ôm một cái. Ta trưởng thành. Hỉ Bảo con mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Ồ, Hỉ Bảo trưởng thành a. Kia ba ba hiện tại vô cùng muốn ôm lấy ngươi, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Kia, thì ôm từng cái đi. Hỉ Bảo xoắn xuýt nói. Yến Thanh Chu cười lấy ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vô vô tóc của nàng đỉnh, sau đó ôn nhu điểm một cái ôm lấy nàng. Hỉ Bảo ôm cổ của hắn, cười đến đặc biệt vui vẻ. Thẩm Nguyên Toàn có chút ngoài ý muốn. Vì Yến Thanh Chu theo Hỉ Bảo xuất sinh bắt đầu, luôn luôn đối nàng biểu hiện được rất là nhạt, chưa từng có giống như bây giờ đối nàng như thế thân cận. Yến Giao vui vẻ tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, đại ca, tẩu tử sợ ngươi chưa ăn cơm, trong nồi còn hâm nóng cơm đấy. Ta không nói bụng, đến mai bàn huyện lúc đã ăn rồi. Chớ đứng ở chỗ này như rồi, đi đi đi, vào trong ngồi. Yến Mâu trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Yến Thanh Chu nhìn về phía Yến Mộc Thư, Mộc Thư ngươi cùng Tiểu Giao đem xe trên thứ gì đó cũng lấy xuống. Hiểu rõ rồi, đại ca. Yến Thanh Chu ôm Hỉ Bảo, cùng Yến Mâu bọn hắn cùng đi vào, mọi người tại nhà chính bên này ngồi xuống. Yến phụ hỏi, trở về chuẩn bị đợi bao lâu a? Chừng 7 ngày. Ngắn như vậy. Thẩm Nguyên Toàn nghe thấy hắn nói chỉ đợi chừng 7 ngày, ngón tay không khỏi nắm thật chặt. Ngươi đang bên kia là tình huống gì? Là tốt nghiệp không tìm được việc làm sao? Yến phụ hỏi xong, tất cả mọi người dùng không đồng ý ánh mắt nhìn hắn. Yến Mẫu nhìn hắn chằm chằm, hỏi một chút hỏi, thì ngươi nói nhiều. Làm sao vậy? Ta là hắn lao tử, còn không thể hỏi. Yến Thanh Chu vội vàng khuyên nhủ, mụ, cha hỏi vấn đề này rất bình thường, ta lúc đầu cũng nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Đoạn thời gian gần nhất, ta có thể vẫn dựa vào ra quẻ kiếm tiền. Hai tháng này làm ăn cũng không tệ lắm, ta nghĩ trước như vậy. Yến Mộc Thư bao lớn bao nhỏ địa cùng Yến Giao cùng nhau đi vào, cha, ta ủng hộ ta đại ca. Yến Giao thì nói theo, ta cũng vậy. Yến Phụ muốn nói cái gì? Còn chưa mở miệng. Thẩm Nguyệt Oản thì lên tiếng nói, Thanh Tuyền mở một ngày xe, cũng mệt mỏi, đi trước ngủ đi, không còn sớm. Đúng đúng đúng, đội vàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Buổi tối hôm nay Hỉ bảo cho chúng ta ngủ. Yến Mẫu vừa cười vừa nói, nàng rất muốn cho Thẩm Nguyệt Oản cùng nàng ra lão đại hảo hảo ở chung ở chung. Hai người đều không có hảo hảo mà chung đụng, trước đó Yến Thanh Chu vừa về đến thì đợi tại Yến Mộc Thư căn phòng, ở không được hai ngày thì lại đi rồi. Lần này nàng nói cái gì cũng phải làm cho hai người đợi cùng nhau. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, tốt, ta còn thực sự buồn ngủ. Ta trả lại các ngươi mang theo món quà quay về, các ngươi cũng điểm đi. Hỉ bảo, đây là ngươi. Yến Thanh Chu phóng Hỉ bảo, đem một cái bọc lớn trang bút bê bạ bì đưa cho nàng. Hỉ bảo mở to một đôi tròn vo con mắt chằm chằm vào bút bê bạ bì nhìn xem, ba ba đây là cho ta. Đúng, cho chúng ta Hỉ bảo. Còn có một bộ váy công chúa, đi xem có thích hay không. Hỉ bảo cảm thấy hiện tại chính mình quả thực là trên thế giới tối hạnh phúc nhất, hải tử thích thích. Hỉ bảo nhìn cũng chưa từng nhìn, thì lớn tiếng hồi đáp. Trong ngực nàng luôn luôn ôm bút bê bạ bì, trên mặt tràn đầy nụ cười sảng lạ. Yến Mâu thúc giục hắn đi ngủ, có cái gì ngày mai lại nói. Hắn cùng Thẩm Nguyệt Đoàn cùng nhau về tới phía cạnh một phòng, đó là hắn cùng Thẩm Nguyệt Đoàn căn phòng. Hắn đợi trước đi vào số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn một vòng, phát hiện trong phòng bị đánh quét đến không nhốn bụi trần. Rất sạch sẽ, chăn mền cũng hẳn là mới đổi còn tản ra một cỗ bị thái dương phơi qua hương vị. Thẩm Nguyệt Đoàn có chút khẩn trương nhìn, sợ hắn lại một mất hứng, không muốn cùng nàng đợi cùng nhau. Người trước tắm rửa a, ta đi đem y phục của ngươi lấy tới. Yến Thanh Chu gật đầu, được. Hắn vào phòng tắm, trong nhà phòng tắm ở bên ngoài, chỉ có bọn hắn căn phòng mang theo một phòng vệ sinh riêng. Thẩm Nguyệt Đoàn cầm Yến Thanh Chu ba lô đi vào, chỉ nghe thấy tiếng nước rầm rầm vang. Nàng sắc mặt đỏ lên, nàng cảm thấy Yến Thanh Chu lại trở nên đẹp trai rất nhiều, cả người khí chất cũng không giống nhau rồi, càng thêm thu hút người. Chính nàng như thế bình thường, chẳng thể trách không chiếm được hắn thích. Đúng lúc này, trong phòng vệ sinh truyền đến giọng Yến Thanh Chu, "Hoàn Hoàn, đem ta trong bọc nội khố cùng trang phục lấy tới cho ta." Thẩm Nguyệt Đoàn đội vàng đưa hắn trong ba lô nội khố lấy ra, đồng thời còn cầm áo ngủ cùng đưa tới trong phòng vệ sinh, "Cho ngươi." Chẳng được bao lâu, Yến Thanh Chu một bên lau sạch lấy tóc, một bên từ bên trong đi ra. Hắn nhìn Thẩm Nguyệt Đoàn hỏi, "Ngươi mệt không?" Thẩm Nguyệt Đoàn khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, "Khá tốt." Đúng lúc này, Yến Thanh Chu còn nói thêm, "Ta thì mua cho ngươi một bộ quần áo, cũng không biết ngươi có thích hay không." Nói xong, hắn liền từ trong ba lô xuất ra một tinh xảo cái túi, sau đó đem nó đẩy lên rồi Thẩm Nguyệt Đoàn trước mặt, nói ra, "Mở ra xem một chút đi." Thẩm Nguyệt Đoàn bỗng chốc ngây ngẩn cả người, hơi kinh ngạc nói, "Đây là cho ta sao?" Yến Thanh Chu mỉm cười gật đầu, nói ra, "Làm sao vậy? Ngươi vẻ mặt này sao kỳ quái như thế?" "Ta, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói cùng nha?" Thẩm Nguyệt Đoàn giọng nói trở nên mười phần xa xút. Yến Thanh Chu cẩn thận quan sát nàng một lúc, sau đó một cách tự nhiên giắt tay của nàng, đưa nàng để tay tại bàn tay to của mình bên trong nhẹ nhàng mà thưởng thức nhìn, nói ra, có rất nhiều lời. Thẩm Nguyệt Đoàn ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Thanh Chu, nói ra, ta biết ngươi không thích ta. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta tách ra? Ngươi cũng biết Hỉ Bảo con nhỏ, hoàn cảnh như vậy đối nàng trưởng thành thật không tốt, sẽ có ảnh hưởng nha. Ta có thể mặc kệ ngươi đang chuyện bên ngoài. Ngươi muốn thế nào đều có thể. Yến Thanh Chu nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng, ngươi đây là đang nói cái gì ngốc lời nói, ta làm sao có khả năng cùng ngươi tách ra đấy? Là ta làm được không tốt, để ngươi có rồi dạng này hảo giác. Về sau ta sẽ hảo hảo mà đối đãi ngươi cùng Hỉ Bảo. Chương 57, ta biểu hiện tốt không tốt. Chương 57, ta biểu hiện tốt không tốt. Bóng đêm càng đen, ánh trăng nhu hòa xuyên tấu qua cửa sổ vậy vào rồi trên người của hai người. Thẩm Nguyệt Đoàn trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt hắn, không thể tin được chính mình vừa mới nghe được những lời kia. Lần trước Yến Thanh Chu cho nàng chuyển rồi tiền, nàng qua hai ngày mới tỉnh hồn lại, trong lòng càng nghĩ càng thấy được bất an. Hắn cho tới nay đều chưa từng như vậy chủ động đã cho nàng cái gì, hiện tại hắn hành động này, có phải hay không mang ý nghĩa hắn muốn cùng nàng giải quyết thứ gì đấy? Lẽ nào là nghĩ giải quyết giữa bọn hắn hôn nhân quan hệ sao? Nhưng vừa bọn hắn nói kia câu chuyện, lại làm cho nàng có chút hoảng hốt, không thể tin được đây hết thảy là thực sự. Yến Thanh Chu khép cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng địa vớt một cái chóp mũi của nàng, kia ôn nhu bộ dáng giống như có thể đem người tâm cũng hòa tan. Ta ở bên ngoài luôn luôn giữ mình trong sạch, ta cùng bọn hắn đều nói qua chính mình có lao bà có hài tử. Ngươi nhìn ta biểu hiện tốt không tốt? Thẩm Nguyệt Đoàn nghe được hắn nói ra lão bà cái chức vị này, trái tim giống như để loạn nhảy vỗ, lập tức tim đập rộn lên, như là có một con mai con bị hoảng sợ ở trong lòng đi loạn. Nàng che giấu mở túi ra, chỉ thấy bên trong là một cái váy dài màu xanh nhạt, giản lược mà hào phóng, tiểu dáng cũng là nàng chưa từng thấy qua. Kia váy dài giống như tản ra một loại đặc biệt mị lực, hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Nàng lòng tràn đầy vui mừng nhìn cái váy này, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang, rất là thích. Ánh mắt của nàng rơi trên người Yến Thanh Chu, trong ánh mắt kia tràn đầy nồng đậm yêu thương. Ta vô cùng thích. Thanh âm của nàng nhu hòa mà ôn hòa, ngươi cho tất cả mọi người mua món quà, tốn không ít tiền à? Trước mấy ngày ta vừa mới phát tiền lương, đợi lát nữa ta chuyển cho ngươi. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn nàng, hắn theo trong mắt của nàng nhìn thấy tràn đầy chính mình, nàng đối với hắn thích cùng yêu thương là như thế rõ ràng, căn bản là không có cách che giấu. Đời trước hắn là mắt mù sao? Cô phụ như vậy toàn tâm toàn ý đều là nữ nhân của mình. Ta có tiền đâu? Trong khoảng thời gian này tiền kiếm được mua những lễ vật này là xài không hết. ta còn mua cho ngươi một kiện đặc biệt món quà. Thẩm Nguyệt Oản tò mò nhìn hắn, chỉ gặp hắn xuất ra một thật dài hộp, nhẹ nhàng mở ra sau khi phóng ở trước mặt nàng. Bên trong là một cái dây chuyền màu trắng bạc, mặt dây chuyền là hình trăng lưỡi liềm tại ánh đèn chiếu rọi xuống lóe ra hào quang sáng chói. Cái này, ngươi sao mua cái này nha? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia kinh ngạc cùng cảm động. Tiễn Thanh Chu cười cười, nụ cười kiết như là ngày xuân bên trong ánh nắng ôn hòa sáng lạ. Đương nhiên là mua cho ngươi, chúng ta kết hôn đến bây giờ, ta cũng còn không có đã mua cho ngươi giống nhau ra dáng món quà, chờ ta về sau kiếm tiền, lại cho ngươi mua tốt hơn. Thẩm Nguyệt Oản con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng vô cùng chân quý hiện tại Yến Thanh Chu, đối với hắn không còn là lời nói lạnh nhạt, mà là ôn nhu quan tâm. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt dây chuyền, cảm thụ lấy nhiệt độ của nó cùng cảm nhận, này rất đắt ta. Yến Thanh Chu đem hộp đặt ở trong tay nàng, sau đó cầm tay của nàng. "Không quý, ngươi trước mang chơi." Thẩm Nguyệt Oản nắm thật chặt hộp, trong lòng tràn đầy hoan hỉ cùng vui vẻ. Nàng ngẩng đầu, nhìn Yến Thanh Chu, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Yến Thanh Chu ngáp một cái, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi nét mặt, "Buồn ngủ quá, ta muốn ngủ." Chân mền đều là hôm nay mới phơi đều là mới, ngươi khoái nằm ngửa ngủ đi, không còn sớm. Ngủ chung đi, ngươi cũng đừng bận rộn rồi. Yến Thanh Chu lôi kéo nàng cùng nhau hướng bên giường đi đến. Thẩm Nguyệt Oản nhỏ giọng đáp một tiếng, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Nàng đi theo Yến Thanh Chu đi đến bên giường, hai người cùng nhau nằm xuống. Yến Thanh Chu chăm chú địa ôm ấp lấy nàng, nhường nàng cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp cùng an tâm. Nàng tựa ở trong ngực của hắn, nghe hắn trầm ổn tiếng hít thở, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Yến phụ cầm trong tay một kiện ngắn tay, càng không ngừng trên người mình khoa tay nhìn. Con vẻ mặt mừng rỡ nói ra, cái này đặc biệt xương ta đây, ngươi nhìn xem đúng hay không? Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Yến Mẫu. Yến Mẫu cẩn thận đem đã ngủ hỉ bảo rón rén đặt lên giường. Lúc này mới chậm rãi xoay người lại nhìn Yến phụ nói ra, xem xét ngươi bộ dáng bây giờ, vừa nay đúng lao đại còn như thế giọng nói. Ta thế nào nha? Ta chẳng phải hỏi một chút hắn? Hỏi cái gì hỏi? Hắn người lớn như thế rồi, chẳng lẽ không biết chính mình nên làm cái gì sao? Yến Mẫu tức giận nói, còn cần ngươi hỏi? Không phải, hắn nhưng là chúng ta này đại biệt sơn cái thứ nhất đi ra người, hơn nữa còn là lên đại học. Hắn sau khi tốt nghiệp chưa đi đến công ty lớn, ngay tại bên ngoài ra quẩy bán khảo tràng. Ta hỏi một chút làm sao vậy? Mặc kệ hắn là vào công ty lớn cũng tốt, bán khảo tràng cũng được, chỉ cần chuyện hắn quyết định chúng ta muốn ủng hộ hắn. Yến Mẫu thầm thì nói, ngươi thì nuông chiều hắn đi. Yến phụ bất đắc dĩ nói, hắn cái tính khí kia đều là bị ngươi quen già tới nha. Sớm muộn gì đạt được chuyện. Yến Mẫu ngang Yến phụ một chút, nói ra, xảy ra chuyện gì nha? Như vậy không phải rất tốt sao? Trước đó hắn còn không biết cho mọi người mua món quà, cũng không biết thân cận thì bảo. Lần này trở về không chỉ tất cả mọi người có lễ vật, hắn còn cho Hỉ Bảo mua kia cái gì búp bê, ngươi nhìn hắn cũng biết mình là làm cha rồi, có trách nhiệm cảm giác rồi. Yến Mâu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói, về sau cùng Nguyệt Quán hảo hảo sống qua ngày, đây cái gì cũng tốt. Hắn muốn đi ban khảo tràng, chỉ cần có thể kiếm tiền, năng lực nuôi sống ra là được, ngươi quản nhiều như vậy làm gì nha. Hắn đã kết hôn sinh con rồi, đã là cái làm ba ba người, ngươi liền buông tay đi. Yến phụ trầm mặc một hồi. Được, được được, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nguyệt Oản sau khi tỉnh lại không hề có phát hiện bên cạnh Yến Thanh Chu, nàng nhìn một chút điện thoại, mới 5:40. Nàng thay xong trang phục, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài, liếc thấy thầy Yến Thanh Chu chính lôi kéo đang buồn ngủ díp mắt Yến Mộc Thư trong sân. "A Thuyền, ngươi sao dậy sớm như thế a?" Thẩm Nguyệt Oản ân cần mà hỏi thăm. Yến Mộc Thư vội vàng hướng nàng cầu cứu, nói ra, tẩu tử, ta buồn ngủ quá a, ta muốn đi ngủ. Đại ca hắn đem ta kéo lên, để cho ta cùng hắn cùng nhau vây quanh Đại Hậu Sơn chạy bộ, nói cái gì chạy bộ sáng sớm. Ngươi giúp ta khuyên hắn một chút đi, ngày này đều không có sáng đấy." Yến Mộc Thư đáng thương lắp bắp nói. Yến Thanh Chu hôn nắn hắn nói, trời đã sáng rồi. Về sau ngươi muốn dưỡng thành quen thuộc, mỗi ngày sáng sớm muốn chạy bộ sáng sớm, rèn luyện cơ thể. Ngươi xem một chút trên người ngươi thịt mềm mặt. Yến Thanh Chu còn nói thêm. Thẩm Nguyệt Oản vừa cười vừa nói, ngươi cùng ngươi đại ca đi chạy bộ sáng sớm đi, ta đi nấu cơm. Sau đó nàng quay đầu hỏi Yến Thanh Chu, điểm tâm muốn ăn cái gì? Thì đơn giản làm chút ít đi, đừng quá phiền toái, chúng ta người một nhà cũng không phải ngoại nhân. Yến Thanh Chu đặc biệt ôn nhu nói. Thẩm Nguyệt Oản trên mặt tràn đầy vui sướng, nói ra, được. Yến Mộc Thư rất bất đắc dĩ. Chương 58, không người chồng chương 58, không người chồng lần này đại ca quay về, đúng đại tẩu đặc biệt không giống nhau, tình cảm giữa bọn họ hình như càng biến đổi thêm nồng đậm rồi. Thế nhưng vì sao chịu khổ chính là hắn nha? Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm tiêu khổ. Yến Thanh Chu mang theo Yến Mộc Thư vây quanh phía sau núi chạy. Yến Thanh Chu bước đi như bay, trên đường đi cũng không mang theo thở mà đi theo sau hắn. Yến Mộc Thư coi như thảm rồi, mệt mỏi dường như muốn một hơi lên không nổi. Bọn hắn thì chạy như vậy một đường, trọn vẹn chạy không sai biệt lắm có 3 cây số lộ trình. Đại ca, ngươi có thể hay không để cho ta ngừng lại à? Chúng ta đây là chạy bộ sáng sớm, cũng không phải phi ngựa kéo lỏng. Yến Mộc Thư thở hồng hộc hồ. Được, vậy liền ngừng lại đi, đợi lát nữa chúng ta quay trở lại. Cơm nước xong xuôi ta còn muốn dẫn ngươi đi một chỗ đặc biệt. Yến Thanh Chu thả chậm bước chân, quay đầu nhìn đệ đệ kia bộ dáng chật vật, trên mặt lộ ra mỉm cười. Làm Yến Thanh Chu cùng đầy người mỏi mệt, chật vật không chịu nổi Yến Mộc Thư lúc về đến nhà, đã 7:30. Yến phụ nhìn thấy Yến Mộc Thư cái bộ dáng này, 10 phần ghét bỏ nhìn hắn nói, ngươi xem một chút ngươi, mới chạy bao lâu thời gian, thì mệt thành như vậy, thực sự là thiếu hụt rèn luyện à? Mỗi ngày liền biết ngủ nướng, mặt trời lên cao rồi mới lên, về sau ngươi thì sáng sớm đi vây quanh phía sau núi chạy một vòng. Chính là, cha nói đúng, ngươi chính là thiếu hụt rèn luyện, mỗi ngày ngủ nướng, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ. Yến Thanh Chu ở một bên phụ họa. Yến Mộc Thư bất đắc dĩ nói, "Cha, ngươi không biết đại ca mang ta chạy bao xa. Chúng ta thế nhưng chạy tới chạy lui rồi 3 cây số nhà, ta buổi sáng hôm nay chạy 12 dặm đất à. Ai nha, ta khoái mệt chết, ta khoái mệt tê liệt, ta cơm cũng không muốn ăn, ta khoái nôn." Yến phụ nghe Yến Mộc Thư lời nói, kém chút bị sợ, "Bao nhiêu?" "Qua lại 6 cây số." Yến Mộc Thư hữu khí vô lực hồi đáp, "Là có chút xa a." Yến phụ thì hơi kinh ngạc. Lúc này, thì Bảo sôi nổi địa đã chạy tới, vui vẻ nói ra, "Oa, ba ba thật là lợi hại nha, chạy xa như vậy chỗ ngay cả khí cũng không mang theo thở gấp, ngươi xem một chút tiểu thúc thúc hắn cũng mệt thành hình dáng ra sao, hay là đại ca lợi hại." Yến Giao mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu nghe Hỉ Bảo cùng Yến Giao lời nói, cười đặc biệt vui vẻ, còn sờ lên Hỉ Bảo đầu tỏ vẻ thỏa mãn. Mà Yến Mộc Thư thì lại một lần bị đâm tâm, trong lòng âm thầm nghĩ, ta sao xui xẻo như vậy à, bị đại ca lôi kéo chạy xa như vậy, còn bị mọi người như thế ghét bỏ. Yến Thanh Chu thấy Yến Mộc Thư thì như thế ngồi phịch ở bên ấy chuẩn bị đi ăn cơm, cau mày, sau đó hung hăng dùng đũa gõ một cái tay hắn. "Ai u, đại ca ngươi đánh ta làm cái gì a?" Yến Mộc Thư bị đau điệu kêu lên. "Cùng ta đi tắm rửa ra đây lại ăn cơm." Yến Thanh Chu vẻ mặt nghiêm túc nói. Một thân mùi mồ hôi cũng hun nhìn Hỉ Bảo rồi. Yến Mộc Thư bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo Yến Thanh Chu đi tắm rửa. Tắm rửa xong sau khi ra ngoài, Yến Mộc Thư cùng Yến Thanh Chu cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn cơm ăn cơm. Yến Thanh Chu nhìn Yến Mộc Thư, trong lòng suy nghĩ, về sau muốn nhiều dẫn hắn rèn luyện, không thể để cho hắn luôn luôn như thế lười nhác. Mà Yến Mộc Thư thì tại trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải hào hào rèn luyện, không thể lại bị đại ca hành hạ như thế rồi. Yến Thanh Chu trở về chưa trông thấy Thẩm Nguyệt Oản, mới hiểu nàng sau khi cơm nước xong liền đi làm. Thì Bảo thì như cái đuôi nhỏ chăm chú dán hắn, càng không ngừng nói ra, mẹ cơm chưa không trở lại đâu, phải chờ tới buổi tối mới biết quay về nhà. Tiếp theo, thì Bảo lại vẻ mặt mừng rỡ nói ra, nàng bảo hôm nay sẽ cho ta mua khảo áp ăn đâu. Dứt lời, Trà Á Nha tức bẹp miệng, bộ dáng kia vô cùng khả ái, để người nhịn không được sinh lòng yêu thích. Con mắt của nàng tượng hai viên sáng ngời những vì sao, lóe ra linh động và mang, lông mi thật dài như là tiểu phiến tử vụ sáng. Miếng xốp thoa phấn nhào khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, còn điểm xuyết lấy hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, cười một tiếng lên thời càng thêm ngọt ngào đáng yêu. "Vậy ngươi mẹ giờ làm việc phải bao lâu nha?" Yến Thanh Chu khẽ hỏi. "Theo buổi sáng 7 giờ 10 phút đến 7 giờ tối đâu, chẳng qua giữa trưa còn có một cái giờ thời gian nghỉ ngơi nha." Thì Bảo nãi thanh mãi khí hồi đáp. Sau đó lại nhướng mày lên, nghiêm túc nói, "Bất quá, mẹ hay là vô cùng vất vả đây này, đi sớm về trễ. Ba ba ngươi nhất định phải đối nàng tốt nha." Thì Bảo lôi kéo Yến Thanh Chu tay, trong mắt tràn đầy chờ mong. Yến Thanh Chu cười lấy sờ soạng sờ mặt nàng gò má, ôn nhu nói, "Được. Đại ca, ngươi nói muốn dẫn ta đi một chỗ, rốt cục là nơi nào a?" Yến Mộc Thư tiến đến Yến Thanh Chu trước mặt hiếu kỳ hỏi. "Đuổi theo tới." Yến Thanh Chu đứng dậy, đối Yến phụ Yến Mâu nói ra, "Cha mẹ, ta mang theo Mộc Thư cùng đi ra rồi." Yến Mâu liên tục gật đầu, mỉm cười nói, "Tốt, các ngươi đi thôi." Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn về phía Hỉ Bảo, ôn nhu mà hỏi thăm, "Muốn hay không cùng ba ba cùng nhau nha?" Hỉ Bảo hưng phấn mà lớn tiếng nói, "Muốn." Yến Thanh Chu nắm Hỉ Bảo cùng Yến Mộc Thư cùng nhau đi đến cửa, hắn mở ra sau khi tọa cửa xe, cẩn thận đem Hỉ Bảo phóng tới trên chỗ ngồi. Hỉ Bảo hưng phấn mà ngồi ở bên trong, vui vẻ nói ra, "Ba ba, chúng ta phải lái xe đi sao?" "Đúng a, đi chỗ có chút xa, chúng ta lái xe đi, ngươi có muốn hay không ngồi nhà?" Yến Thanh Chu kiên nhẫn hỏi. "Ừ mừng, muốn." Hỉ Bảo dùng sức gật đầu. Yến Mộc Thư thì theo bên kia ngồi vào Hỉ Bảo bên cạnh. Yến phụ nhắc nhở Yến Thanh Chu nói, "Ngươi chừng nào thì đi nguyệt quán cha mẹ ra xem xét, mua chút đồ vật đi ngồi một lúc. Thời gian dài như vậy không có quay về rồi, xác thực phải đi ngồi một lát." Yến Thanh Chu đáp lại nói, "Ừ, buổi tối cùng đoàn cùng đi." Yến Thanh Chu lái xe, mang theo bọn hắn hướng Mai Bản huyện phương hướng chạy tới. Ước chừng sau 20 phút, bọn hắn đã đến Mai Bản huyện, mà Yến Thanh Chu thì luôn luôn hướng tương đối lệch tích chỗ lái đi. Yến Mộc Thư càng phát ra tò mò, nhịn không được hỏi, "Đại ca, chúng ta rốt cục muốn đi chỗ nào nha? Sao càng chạy càng xa rồi nha?" "Đến rồi." Yến Thanh Chu đem xe đặt tại bên đường, sau đó xuống xe. Yến Mộc Thư ôm Hỉ Bảo xuống xe theo, đập vào mi mắt là hoàn toàn hoang lương thổ địa. Nơi này không người trồng, từng mảnh không sai biệt lắm có gần 110 mẫu dáng vẻ. Hỉ Bảo mặc một bộ hồng nhạt váy liền áo, váy theo động tác của nàng nhẹ nhàng phiêu động, nàng thật chặt dính tại Yến Thanh Chu bên cạnh. "Đại ca, ngươi tới đây làm mà nha?" Yến Mộc Thư nghi ngờ hỏi. "Ta biết, ba ba là tới chỗ này hít thở mới mẹ không khí." Hỉ Bảo chân thật nói. "Có đúng hay không nha?" Yến Thanh Chu nở nụ cười, nhìn khả ái như thế nữ nhi, nhịn không được ngứa tay méo méo gương mặt của nàng. Hỉ Bảo thì chủ động ngẩng lên đầu, nhường Yến Thanh Chu bóp, nàng đặc biệt thích ba ba đâu. Yến Thanh Chu nắm Hỉ Bảo hướng kia phiến hoang vu thổ địa đi đến, vẫn không quên quay đầu nhường Yến Mộc Thư đuổi theo. "Ngươi xem một chút mảnh đất này thế nào nha? Có thể khai phá sao? Trồng cái gì tương đối tốt đâu?" Yến Thanh Chu hỏi. Chương 59, quả thực là tài sản to lớn. Chương 59, quả thực là tài sản to lớn. Yến Mộc Thư gãi gãi đầu, vẻ mặt không hiểu nói ra, "Đại ca, chúng ta đến người khác địa làm cái gì nha? Năng lực chủng chẳng là cái thá gì chúng ta nha?" Yến Thanh Chu cười nhẹ nhàng nói, "Vì sao không thể là chúng ta đây này?" "Đại ca, ngươi nghĩa là gì nha?" Yến Mộc Thư càng thêm nghi ngờ. Yến Thanh Chu mười phần tùy ý nói, "Mảnh đất này hiện tại thuộc về ta rồi. Hai bên đều là đâu, không sai biệt lắm có 100 mẫu đi." Yến Mộc Thư, hắn khẽ nhếch miệng nhìn, tay run run chỉ vào trước mặt mình thổ địa, kinh ngạc nói ra, "Đây đều là ngươi?" Yến Thanh Chu điểm nhẹ một chút đầu, lạnh nhạt nói ra, "Đúng, là của ta." "Thật to ca, ngươi không phải đang trêu cợt ta đi? Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy không thể tin, âm thanh cũng bởi vì căng thẳng mà trở nên có chút run rẩy. Đem ta đưa đến người khác đất hoang, vẫn là vì mở ta trò đùa à? Hắn vẫn còn có chút không thể tin được, lần nữa xác nhận nói, ta có nhàm chán như vậy sao? Yến Thanh Chu nhìn Yến Mộc Thư bộ dáng kia, cảm thấy buồn cười. Yến Mộc Thư liên tục xác nhận về sau, khi xác định trước mắt 100 mẫu đất thật là đại ca lúc, hắn trong nháy mắt chấn kinh đến đầu trống rỗng, nội tâm giống như phiên giang đảo hải giống như. Cái này, đây cũng quá để người khó có thể tin. Đây quả thực là một món tài sản khổng lồ a. Chơi ạ. Hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô, đất này đều là đại ca. Đại ca, ngươi làm sao làm được? Giọng Yến Mộc Thư bởi vì kích động mà trở nên cao vút, trong ánh mắt của hắn lóe ra kinh hỉ cùng vẻ hưng phấn, cả người cũng bởi vì tin tức này mà trở nên kích động không thôi. Đây cũng không phải là một mẫu a, là 100 mẫu đất. Cha đều không có gặp qua nhiều như vậy. Ngươi thì nhẹ nhàng thoải mái đạt được. Trong ánh mắt của hắn hay là khó có thể tin. Yến Thanh Chu hơi cười một chút, ta đây, ra quẻ kiếm lời chút món tiền nhỏ, vung tay trong và để nó chướng lợi tức, còn không bằng làm chút gì. Cho nên liền đem này 100 mẫu đất mua lại rồi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia thoải mái, giống như đó cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hôm nay trước mang ngươi đến chính là để ngươi xem xét cái này có thể trùng cái gì tốt. Yến Thanh Chu nhìn Yến Mộc Thư, trong mắt tràn đầy chờ mong. Yến Mộc Thư che miệng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn nghiêm túc tự hỏi nói ra, đại ca, nơi này địa mặc dù tương đối hoang, có thể một mẫu đất thì không ý ta. Ngươi thật kiếm lời nhiều tiền như vậy sao? Hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Yến Thanh Chu vô vô vai của hắn, ngươi đừng quản ta kiếm bao nhiêu, những thứ này sau này sẽ là nhà ta rồi, ngươi phải ở nhà cùng cha đem mảnh đất này trồng ra tới. Có thể làm đến sao? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cổ vũ. Năng lực. Yến Mộc Thư lớn tiếng nói, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Đại ca, ta nghĩ kiểu này thực cây mía tương đối tốt, chúng ta sau phòng trùng một mảnh đặc biệt tốt. Yến Mộc Thư hưng phấn mà đề nghị. Được, tối về cùng cha thương lượng một chút. Yến Thanh Chu gật đầu một cái. Về sau này một mảnh thì giao cho ngươi. Yến Thanh Chu nhìn Yến Mộc Thư nói, tiền kiếm được ngươi cùng cha chia đều. Yến Mộc Thư mặt mũi tràn đầy cảm động, hắn hiểu rõ, đại ca đây là đang cho hắn một cơ hội, một chứng minh cơ hội của mình. Thì bảo ở một bên giơ lên đáng yêu cái đầu nhỏ, nói ra, ba ba ngài thật thật tuyệt á, thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là như chuông bạc êm tai. Yến Thanh Chu cười lên, nụ cười trên mặt như là ánh nắng ôn hòa, kia hỉ bảo thích ba ba sao? Thích thích, thích nhất ba ba nha. Hỉ bảo nhường Yến Thanh Chu tâm lý ngọt ngào. Buổi trưa, Yến Thanh Chu mang theo Hỉ Bảo cùng Yến Mộc Thư đi vào một nhà tiệc cơm. Hỉ Bảo hiếu kỳ tả hữu đánh giá bốn phía, nàng kia ánh mắt linh động bên trong tràn đầy tò mò cùng kinh hỉ. Ba ba nơi này thật xinh đẹp, á giọng Hỉ Bảo bên trong tràn đầy vui mừng. Bên trong cơm vì sao? Nàng có chút bận tâm hỏi. Yến Thanh Chu cưng chiều địa méo méo nàng cái mũi nhỏ, khẽ cười nói, Hỉ Bảo không cần để ý nơi này giá cả, điểm mình thích. Ừ mừng. Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Yến Thanh Chu nhìn về phía Yến Mộc Thư, ngươi cũng vậy, điểm mình thích ăn nhìn xem. Yến Mộc Thư luôn luôn ở vào hưng phấn cùng kích động trạng thái, nghe vậy nét miệng cười ha ha, được rồi đại ca. Hỉ Bảo nhìn menu, không biết tuyển cái gì tốt, Yến Thanh Chu cẩn thận nhìn một chút menu, phát hiện món ăn ở đây phổ hay là quá đơn sơ rồi. Hắn cho Hỉ Bảo điểm rồi một đạo kê đàn canh cùng ngọc mẹ giáo tử, đây là Hỉ Bảo thích ăn. Yến Mộc Thư thì điểm rồi một đại phần đại bàn kê cùng hồng thiêu chư đề, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Thầm Nguyên Toàn nhìn đồng hồ, 6:50, còn có 10 phút đồng hồ liền xuống ban rồi. Nàng nhìn qua bên ngoài hào hạ cái không ngừng mưa rào tầm tã, không khỏi nghĩ thầm khó. Hôm nay lúc ra cửa, bầu trời còn sáng sủa không mây, không ngờ rằng lúc này lại rơi ra mưa lớn như vậy. Nàng đi làm phòng ăn tại Mai Bản huyện là nổi danh nhất, một chồng, cùng nàng cùng nhau cộng sự là một đám trẻ tuổi tiểu cô nương, cũng nhỏ hơn nàng cái 2-3 tuổi. Lúc này, một 18-19 tuổi tiểu cô nương ông Hà, chính bộ mặt tức giận địa trợn mắt nhìn nàng. Thần Nguyên Toàn, bữa ăn này bàn ngươi vì sao không dọn dẹp một chút ta? Cũng sắp tan việc ngươi động một cái tay không được sao? Giọng ông Hà bén nhọn chói tai. Nàng này mới mở miệng, cái khác mấy cái phục vụ viên cũng đều sôi nổi tán đồng gật đầu, đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía rồi Thẩm Nguyệt Toàn. Tỷ, ngươi tới thời gian so với chúng ta trưởng, lại so với chúng ta đại, sao quang hiểu rõ lười biếng đấy? Bên cạnh một nữ hải phụ hòa nói. Chính là, mọi người ngươi một lời ta một câu, đúng Thẩm Nguyệt Toàn luôn ngữ đặc biệt không hữu hảo. Thẩm Nguyệt Toàn ngồi xổm ở một bên, chính dọn dẹp dưới mặt bàn mặt thứ gì đó. Nghe đến mấy câu này, nàng nhíu nhíu mày, nhìn xem nói với Vương Hà, một khu vực như vậy không phải chính ngươi phụ trách sao? Cho dù ngươi trước khi tan sở làm không hết cũng không thể như vậy đi. Còn có các ngươi, thật nghĩ như vậy giúp đỡ chính mình lên tay à, miệng nói một chút hay không biết. Mọi người bị Thẩm Nguyệt Toàn phen này nói móc người lời nói cho làm cho ngây ngẩn cả người. Đây là cái đó bình thường trầm mặc ít nói Thẩm Nguyệt Toàn sao? Trước đó mặc kệ nàng nhóm nói thế nào nàng, lại khó nghe nàng thì thờ ơ, căn bản không để ý tới nàng nhóm. Nàng nhóm vốn cho rằng nàng lần này cũng không biết lái khẩu phản bác, không ngờ rằng nàng mới mở miệng thì lợi hại như thế. Vương Hà sắc mặt xanh trắng lẫn lộn, có vẻ đặc biệt đặc sắc. A, ngươi nghĩa là gì? Thẩm Nguyệt Toàn đừng tưởng rằng ngươi đang này thời gian so với chúng ta trưởng, thì cậy giả lên mặt. Hoa Vang Hà đứng được tương đối gần một nữ hài vẻ mặt trầm trọng nói, nàng cùng chúng ta xác thực không giống nhau, người ta là kết hôn chúng ta đều là chưa lập gia đình, cho nên suy nghĩ khẳng định không đồng dạng. Vương Hà che miệng nở nụ cười, ta sao quên mất? Cũng tại ngươi già lão công thật sự là quá phận quá đáng rồi, không nói nhiều năm như vậy không tới đón qua ngươi một lần, ngay cả tiễn đều không có tiễn qua một lần à? Mọi người nghe lời này đều đi theo cười băng lên. Chương 60, đại ca khi nào như thế biết dỗ người chương 60, đại ca khi nào như thế biết dỗ người. Thẩm Nguyệt Oản không nghĩ lại phản ứng nàng nhóm, đứng lên, đột nhiên cảm thấy một hồi mê muội, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. May mắn lúc này sau bếp một đại tỷ đến đỡ nàng. "Tiểu Thẩm ngươi không sao chứ?" Đại tỷ ân cần mà hỏi thăm. Thẩm Nguyệt Oản lắc đầu, "Không sao, chính là lên mấy liệt." Vương Hà nhìn một chút bên ngoài, nói ra, "Lý đại tỷ nhà ngươi vị kia tới đón ngươi rồi." Chỉ thấy một thật thà trung niên nam nhân che dù ở bên ngoài. "Lý đại tỷ, chúng ta thật vô cùng hâm mộ ngươi, không như có người kết hôn cùng chúng ta những thứ này không có kết hôn giống nhau, không có người nhận không ai tiễn." Vương Hà trong lời nói tràn đầy trào phúng. Lý đại tỷ vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Vương Hà, "Ngươi đứa nhỏ này thế nào nói chuyện khó nghe như vậy, người ta tiểu thẩm gia lâu dài không ở nhà, ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện." "À, đúng, kết hôn lão công còn đang ở đi học, thời gian lâu dài hai người hết rồi tiếng nói chung, ta nhìn xem cách cách ra không xa." Thẩm Nguyệt Oản nếu như là đoạn thời gian trước nghe những lời này, trong lòng chắc chắn vô cùng bực bội. Nàng cùng Yến Thanh Chu sắc thực trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhiều khi nàng đều cảm thấy mình tượng là một người tại đời sống. Nhưng mà trải qua hôm qua cùng Yến Thanh Chu ở chung, nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nàng chỉ là chưa nghĩ tới, những lời này sẽ theo trong miệng người khác nói ra, nghe vẫn là như thế chói tai. Lúc này, thì Bảo đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, nàng căm tức nhìn Vương Hà, thanh âm non nớt bên trong tràn đầy phẫn nộ, "Ngươi cái này nữ nhân xấu, không cho phép bắt nạt mẹ ta." Vương Hà đám người kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này sữa hô hô tiểu đoàn tử, nàng đứng, giống một theo trong tranh đi ra tới tiên đồng. Dung mạo của nàng bạch bạch tịnh tịnh, kia miếng xốp thoa phấn nhào gương mặt, tượng nở rộ đóa hoa giống như làm cho người ta yêu thích. Kia chớp chớp mắt to, giống như sáng chói tinh thần, sáng ngời mà thanh tịnh. Tất cả mọi người không ngờ rằng Thẩm Nguyệt Oản nữ như vậy mà như thế xinh đẹp đáng yêu. Thẩm Nguyệt Oản đội vàng kéo qua Hỉ Bảo, ân cần mà hỏi thăm, "Mưa lớn như vậy, làm sao ngươi tới nhà?" Hỉ Bảo giơ lên khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nói ra, "Mẹ, ba ba chờ ở bên ngoài đây." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên tràn đầy nụ cười hạnh phúc, "Ba ba nói rằng mưa lớn như vậy, nhất định phải tới tiếp mẹ. Hơn nữa còn là mở ô tô tới nhà." Vương Hà cắn chặt răng, nhìn Thẩm Nguyệt Oản nói ra, "Lão công ngươi đến rồi, sao không đi vào cùng chúng ta chào hỏi a?" "Chính là a, chúng ta còn chưa gặp qua đấy." Những người khác thì đi theo phụ họa. Thẩm Nguyệt Oản khinh thường quét nàng nhóm một chút, cười lạnh nói, "Các ngươi muốn gặp hắn liền phải đi vào để các ngươi thấy sao? Các ngươi sao lớn như vậy mặt?" Dứt lời, Thẩm Nguyệt Oản kéo Hỉ Bảo tay, nói ra, "Đi, Hỉ Bảo, chúng ta trở về." Nàng lại hướng Lý Đại Tỷ gật đầu một cái, ra hiệu chính mình muốn đi trước rồi. Lý Đại Tỷ ý cười đầy mặt điệu tiễn mẹ con các nàng ra ngoài. Vương Hà bọn người chen tại cửa ra vào, muốn nhìn một chút Thẩm Nguyệt Oản lão công rốt cuộc hình dạng thế nào. Đột nhiên, từ đối diện một chiếc xe hơi trong tiếp theo một thanh niên, hắn giơ rủ, vẻ mặt ôn nhu điệu đón lấy Thẩm Nguyệt Oản. Thanh niên nhìn đặc biệt xoái, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khuôn mặt đường cong cương nghị, khuôn mặt trắng nõn, vũ quan tinh xảo như đại bàng, sóng mũi cao cùng có hơi thượng thiếu khỏe mắt, nhường hắn nhìn lên tới đặc biệt mê người. Hắn nhìn xem Thẩm Nguyệt Oản ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Người này lại chính là Thẩm Nguyệt Oản lão công. Mọi người đều bị thanh niên bề ngoài hấp dẫn, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Vương Hà nhìn thanh niên cùng Thẩm Nguyệt Oản tay trong tay, mang theo Hỉ Bảo đi về phía ô tô, trong lòng cũng dâng lên một cỗ không hiểu ghen ghét. Thẩm Nguyệt Oản tìm cái như thế anh tuấn nam nhân, còn có một cái đáng yêu như thế xinh đẹp nữ nhi. Còn mở ô tô. Tất cả mọi người có chút hâm mộ Thẩm Nguyệt Oản rồi. Yến Thanh Chu chuyên chú lái xe, xe tại trên đường bình ổn đi chạy nhìn. Tại xe chỗ ngồi phía sau, Yến Mộc Thư cùng Hỉ Bảo chít chít tụ cục nhỏ giọng không biết kể một ít cái gì. Thẩm Nguyệt Oản thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, ánh mắt của nàng luôn luôn rơi vào trên người Yến Thanh Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy mê luyến. Yến Thanh Chu dường như đã nhận ra Thẩm Nguyệt Oản ánh mắt, hắn nghiêng đầu lại, đối Thẩm Nguyệt Oản hơi cười một chút, một mực nhìn lấy ta làm cái gì? Thẩm Nguyệt Oản nao nao, gò má nổi lên một vòng đỏ ửng, nhẹ nói, không có. Nàng cảm thấy Yến Thanh Chu dường như càng biến đổi thêm xuất khí rồi, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái nét mặt đều bị nàng tâm động không ngừng, tim đập của nàng như hiệu con sông loạn bối rối. Yến Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt Oản, ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần, nếu như ngươi ở đâu làm được không vui thì không cần tiếp tục làm, ta năng lực nuôi ngươi. Ngữ khí của hắn trước nay chưa có nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì đùa giỡn nét mặt cùng thái độ. Thẩm Nguyệt Oản biết thần, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nhẹ nói, về sau ta thiếu để ý đến các nàng là được, nàng nhóm chỉ là ghen ghét lao bản thăng ta là quản lý đại sảnh đi. Yến Thanh Chu nhìn nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, lao bà của ta sao ưu tú như vậy. Thẩm Nguyệt Oản bị hắn cái giọng nói này làm cho sắc mặt càng thêm ửng đỏ, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Ghế sau Yến Mộc Thư thấy cảnh này, kinh ngạc mà nói cũng không nói ra được. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, đại ca lúc nào sẽ như thế dỗ người. Trước đó đại ca mặc dù miệng ngọt, nhưng cũng không có như vậy qua. A Hỉ Bảo thì che miệng hì hì nở nụ cười, nàng dường như cũng bị Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản ở giữa ngọt ngào không khí lây. Yến Thanh Chu đem xe đứng tại một nhà thương trường trước, hắn để mọi người đợi ở trong xe, sau đó mang theo Thẩm Nguyệt Oản xuống xe đi mua thật nhiều quà tặng, những thứ này quà tặng đều là một ít dinh dưỡng phẩm cùng ăn dùng. Hắn mua đồ xong về sau, về đến trên xe tiếp tục tiến lên, làm xe ngừng trước cửa nhà lúc, đã là 9 giờ rưỡi tối rồi. Yến Thanh Chu mang theo Thẩm Nguyệt Oản cùng Hỉ Bảo cùng nhau xuống xe, sau đó cầm đồ vật hướng phía nhà trưởng thôn đi đến. Thôn trưởng cùng Thẩm Mẫu nhìn thấy Yến Thanh Chu xách bao lớn bao nhỏ đến, cũng có điểm ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không ngờ rằng đêm hôm khuya khoắt Yến Thanh Chu sẽ tới, Bạch Thiên bọn hắn còn đang ở thảo luận Yến Thanh Chu bọn hắn khi nào đến, không ngờ rằng như thế không trải qua đọc. Ngoại bà ngoại công, Hỉ Bảo đến rồi nha. Hỉ Bảo mặt mũi tràn đầy sán lạn địa cười lấy, thôn trưởng một cái ôm lấy nàng, nói ra, "Ai u, Hỉ Bảo mấy ngày nay không đến, đều dài mập không ít." "A,
ta lên cân sao? Thì bảo biết chứ chùy ba, vẻ mặt dáng vẻ bị khuất. Thẩm Mẫu liếc một cái thôn trưởng, ai nói lên cân?
Nào có, ngươi xem một chút khuôn mặt nhỏ cũng gầy.
Ừ mừng, ngoại bà nói rất đúng.
Thì bảo vui vẻ.
Tiến Thanh Chu buồn cười nói ra, béo tốt chút, ba ba thì thích béo ị tiểu nữ hài.
Thì bảo vẻ mặt xoắn xuýt nói, kia, ta về sau ăn nhiều một chút.
Mọi người đều bị Hỉ Bảo chọc cho nở nụ cười. Tiến Thanh Chu cùng thôn trưởng đi nhà chính ngồi bên kia, Thẩm Mẫu lôi kéo Thẩm Nguyệt Toàn cùng Hỉ Bảo đi vào trong. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu mang tới đồ vật, nói ra, một mình ngươi ở bên ngoài không dễ dàng, về sau thiếu cho chúng ta hoa số tiền này rồi. Ta và mẹ của ngươi không giảng cứu những thứ này, chỉ cần ngươi cùng Đoàn Đoàn hảo hảo sống qua ngày so cái gì cũng mạnh.
Chương 61, biến không đồng dạng chương 61, biến không đồng dạng. Yến Thanh Chu trịnh trọng gật gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thôn trưởng nói ra, cha, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Đoàn Đoàn. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thành khẩn cùng hứa hẹn. Thôn trưởng rất vui mừng cười lên, tốt, tốt, tốt. Là hắn biết chính mình không nhìn lầm người, trước đó chỉ là còn chưa lớn lên thôi. Những vật này thật không đáng giá bao nhiêu tiền, đều là một ít nhỏ nhặt không đáng kể tiểu vật phẩm mà thôi. Tiến Thanh Chu nói tiếp, ta cố ý mua mấy thứ dinh dưỡng phẩm, hy vọng ngài cùng mụ bình thường năng lực ăn được một ít. Như vậy thì có thể khiến cho thân thể của các ngươi càng thêm cứng rắn, chúng ta mới có thể thật sự yên tâm a.
Thôn trưởng nghe Yến Thanh Chu lời nói, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười vui vẻ, được, được. Sau đó, thôn trưởng lại tiếp tục nói, ngươi mặc dù bây giờ tại gia quẩy bán những vật kia, nhưng ta là ủng hộ ngươi. Hiện tại chính mình lập nghiệp xác thực không dễ dàng à, chỉ có can đảm phấn đấu mới có thể thu được thành công.
Yến Thanh Chu vừa cười vừa nói, cảm ơn cha.
Nói xong, trên mặt của hắn hiện ra một tia cảm khái, nếu như ta cha cũng có thể tượng ngài nghĩ như vậy liền tốt.
Thôn trưởng cười lấy an ủi, cha ngươi hắn chính là toàn cơ bắp, chẳng qua ngươi cũng đừng giận hắn, hắn kỳ thực thì là vì tốt cho ngươi à.
Yến Thanh Chu gật đầu một cái, ta biết. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, mãi cho đến khoái lúc 10 giờ rưỡi, Yến Thanh Chu mới mang theo Thẩm Nguyệt Toàn ôm Hỉ Bảo trở về.
Thẩm Mẫu nhìn bọn hắn một nhà ba miệng đi xa mới vẻ mặt tươi cười nói ra, Hoàn Đoàn cùng ta nói lần này A Thuyền bay về không đồng dạng, trở nên chững chạc rất nhiều. Với lại đối nàng thì đặc biệt tốt.
Thôn trưởng cũng cười gật đầu nói, đúng vậy à, thật tốt, bọn hắn về sau có thể các loại hòa thuận, hảo hảo sống qua ngày, như vậy chúng ta sẽ không cần lại vì bọn hắn quan tâm.
Thẩm Mẫu nói tiếp, đúng vậy à, thật hy vọng bọn họ năng lực luôn luôn như vậy hạnh phúc xuống dưới, chúng ta thì không lo chuyện của bọn hắn rồi.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, Yến Thanh Chu tựa như thường ngày, mang theo Yến Mộc Thư vây quanh phía sau núi bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, giống như bị bọn họ phủ thêm rồi một tầng màu vàng kim sa y. Thẩm Nguyệt Toàn hôm nay khó nghỉ được, nàng đem trong nhà mỗi một cái góc cũng quét sạch được sạch sẽ. Nàng bận rộn thân ảnh trong phòng xuyên qua, trong nhà ga giường bị trùm cũng đều bị nàng tháo ra rửa giấy sạch sẽ. Trong viện dây phơi áo quần trên treo đầy những y phục này cùng cái chăn cùng vỏ chăn, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Tiến Giao rửa mặt hết đi vào sân nhỏ, liền thấy Thẩm Nguyệt Toàn đang bận rộn, tẩu tử cần muốn làm gì?
Để ta làm.
Không cần, ngươi đi đọc sách đi, đại ca nói buổi sáng nhớ ghi lại điểm.
Ta những kiến thức kia đều đã nắm giữ không sai biệt lắm, đại tẩu ta và ngươi cùng nhau.
Tiến Giao nói xong liền thì gia nhập trong đó, cùng nàng cùng nhau làm lên điểm tâm.
Phòng bếp ống khói trong toát ra lượn lờ khói bếp, cô hai cái cười cười nói nói cùng nhau công việc lu bù lên.
Mà Yến Mâu cùng Yến Phụ thì đi rồi sau phòng bên kia cây mía địa, cứ trừ trong đất cỏ dại.
Chỉ chốc lát sau, Yến Thanh Chu mang theo Thở Hồng Hộc Yến Mộc Thư quay về rồi.
Yến Mộc Thư mệt mỏi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên ghế, sắc mặt của hắn đỏ rực cái trán treo đầy mồ hôi.
Yến Giao thấy thế, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, nhị ca, ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngươi chạy mười mấy cây số đấy.
Yến Mộc Thư hiếu khí vô lực đáp lại nói, không sai biệt lắm.
Lúc này, thì bảo ôm Yến Thanh Chu đùi, ngửa đầu nhìn hắn, mại thanh mại khí điệu nói, ba ba ngươi sao một chút cũng không thở gấp à?
Ngươi nhìn xem tiểu thúc khoái thở gấp thành viêm khí quản. Yến Mộc Thư bất đắc dĩ lườm một cái.
Yến Thanh Chu thì cười ra tiếng, hắn ôn nhu địa sờ lên Hỉ Bảo đầu, ngươi nhị thúc là thiếu hụt rèn luyện, hắn về sau thường xuyên rèn luyện lời nói rồi sẽ giống như ba ba rồi.
Đúng lúc này, Yến Phụ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, A Thuyền a,
tối hôm qua Mộc Thư nói nhà ta có 100 mẫu đất, con hỏi ta có thể hay không toàn bộ bên trong cây mía.
Chuyện ra sao a?
Yến Thanh Chu còn chưa kịp trả lời, Hỉ Bảo thì hứng thú bừng bừng nói, là ba ba mua à, rất rất lớn một mảnh.
Yến Phụ nuốt một ngụm nước bọt, thật sự có a?
Yến Thanh Chu gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, có, cơm nước xong xuôi mang bọn ngươi đi ngó nó.
Yến Phụ nghe vậy, vội vàng gật đầu, hiện tại liền đi đi, ta đã ăn xong.
Yến Mâu ngang Yến Phụ một chút, ngươi đã ăn xong, A Thuyền còn chưa ăn đấy.
Ngươi gấp cái gì?
Kia địa còn có thể chạy hay sao?
Vậy ngươi nhanh lên ăn.
Yến Phụ nhỏ giọng thúc giục rồi một lần.
Thì bảo một mực cùng Thẩm Nguyệt Toàn kề tai nói nhỏ, nàng hưng phấn mà nói ra, ba ba thật là lợi hại nha.
Một hơi mua 100 mẫu đất, có phải ba ba đặc biệt xuất khí?
Đặc biệt khốc.
Thẩm Nguyệt Toàn sờ lên đầu của nàng, hoặc ánh mắt của nàng nói ra, hoa, thật tuyệt a.
Ừ mừng, vô cùng đồng động.
Yến Thanh Chu tại Yến Phụ thúc giục dưới, nhanh chóng đã ăn xong một chén lươn cháo. Sau đó mang theo Yến Phụ còn có Thẩm Nguyệt Toàn cùng Hỉ Bảo đi mảnh đất kia. Khi bọn hắn đi vào khối kia đất trống lúc, Yến Phụ mắt mở to, hai tay run rẩy. Hắn nhìn trước mắt mênh mông vô bờ thổ địa, giống như không dám tin vào hai mắt của mình.
Những thứ này địa thật,
là nhà ta rồi.
Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, hai bên đều là.
Ngài thương lượng với Mộc Thư xem xét trồng cái gì tương đối tốt.
Những thứ này địa thì giao cho ngài.
Nhường Mộc Thư cùng theo một lúc, rèn luyện hắn.
Yến Phụ chỉ là máy móc gật đầu, hiện tại vẫn còn trong lúc khiếp sợ.
Mà Thẩm Nguyệt Toàn phản ứng thì cùng Yến Phụ không sai biệt lắm, nàng đồng dạng kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nàng nhìn trước mắt mảnh đất này, có chút không chân thực. Xem hết địa về sau, Tiến phụ nghĩ chính mình dạo chơi, hắn được làm chậm lại một chút. Để bọn hắn cái kia làm gì liền đi làm gì, không cần phải để ý đến hắn. Tiến Thanh Chu hiểu rõ Yến phụ nhận lấy rất lớn xung kích, cần chậm rãi chỉ hoãn một hồi. Liền mang theo Thẩm Nguyệt Đoàn cùng Hỉ Bảo rời đi trước. Thẩm Nguyệt Đoàn có chút mờ mịt mà nhìn trước mắt rạp chiếu phim, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi phức tạp tâm trạng. Muốn nhìn cái gì phim chiếu ra đâu? Tiến Thanh Chu khẽ hỏi. Hỉ Bảo thì là vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, "Mẹ, ba ba hôm qua liền nói muốn dẫn chúng ta tới nơi này xem phim á." Thẩm Nguyệt Đoàn nhìn trong rạp chiếu phim ra ra vào vào nam nam nữ nữ, nàng từ nhỏ đến lớn không có bước vào qua phim viện một bước. Nàng còn nhớ, tại nàng cùng Yến Thanh Chu vừa mới kết hôn mấy ngày này, nàng từng lòng tràn đầy vui mừng đề cập qua muốn cùng hắn cùng đi xem một hồi phim chiếu rạp. Nhưng mà, ngay lúc đó Yến Thanh Chu lại vô tình cự tuyệt nàng, cái này khiến nàng cảm thấy có chút thất lạc. Không ngờ rằng, Yến Thanh Chu sẽ chủ động mang nàng cùng Hỉ Bảo đến xem phim, cái này khiến nàng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Làm sao vậy? Là không phải là không muốn nhìn xem? Yến Thanh Chu gặp nàng sắc mặt không tốt lắm, vội vàng ân cần mà hỏi thăm. Thẩm Nguyệt Toàn nhẹ nhàng địa lắc đầu, nói ra, muốn nhìn. Chương 62, tiền của ta là gió lớn thổi tới. Chương 62, tiền của ta là gió lớn thổi tới. Vậy ngươi thì chọn một mình thích nhìn xem à, hôm nay ta cùng Hỉ Bảo sẽ toàn bộ hành trình buổi tiếp ngươi. Yến Thanh Chu ôn nhu nói. Thế là, Yến Thanh Chu đem điện thoại di động của mình đưa cho Thẩm Nguyệt Toàn, nhường nàng ở phía trên chọn lựa phim chiếu rạp. Thẩm Nguyệt Toàn mặt mũi tràn đầy ngọt ngào địa chọn lấy một bộ ạ niềm phim chiếu rạp, bộ phim này tương đối thích hợp người một nhà cùng nhau quan sát. Sau đó, Yến Thanh Chu một tay nắm Hỉ Bảo, một tay nắm cả Thẩm Nguyệt Toàn, chậm rãi đi vào rạp chiếu phim. Chỗ ngồi của bọn hắn là Tương Liên Hỉ Bảo ngồi ở giữa, nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm trước mặt màn hình lớn, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Thẩm Nguyệt Toàn lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu. Chỉ thấy Yến Thanh Chu chính hết sức chăm chú địa quan sát phim chiếu rạp, cái kia khuôn mặt anh tuấn tại ánh đèn chiếu rọi có vẻ đặc biệt mê người. Thẩm Nguyệt Toàn không khỏi hơi cười một chút, thì đem tầm mắt của mình lại lần nữa thả lại đến rồi phim chiếu rạp bên trên. Bộ phim này thời trường tiếp cận 2 giờ, khi bọn hắn đi ra rạp chiếu phim lúc, đã qua rồi buổi trưa. Yến Thanh Chu lại dẫn nàng nhóm đi tới một nhà tiệm cơm, ở chỗ này hưởng dụng dừng lại phong phú cơm trưa. Sau đó, bọn hắn lại đi dạo một vòng, cho Hỉ Bảo mua thật nhiều đáng yêu tiểu đồ chơi. Yến Thanh Chu nhìn thấy xinh đẹp tiểu váy, càng là hơn nhịn không được cho Hỉ Bảo mua mấy thân. Nếu không phải Thẩm Nguyệt Toàn kịp thời ngăn lại hắn, hắn có thể thật sẽ theo một con đường đem tất cả xinh đẹp tiểu váy cũng mua lại. Hỉ Bảo phi thường cao hứng hiện tại ba ba cùng mẹ chung đụng được như thế hòa hợp cùng hạnh phúc. Nàng cảm thấy mấy ngày nay là nàng cực kỳ vui vẻ thời gian, nếu về sau năng lực mỗi ngày như vậy liền tốt. Làm một nhà ba người khi về đến nhà, đã là ban đêm. Để bọn hắn không có nghĩ tới là trong nhà lại chật ních rồi hàng xóm láng giềng. Nguyên lai, mọi người nghe nói Yến Thanh Chu quay về rồi, còn lái một chiếc xe con, dường như trong thôn năng lực người tới đều tới. Trong viện đầy ắp người, Yến Thanh Chu vừa mới đi vào sân nhỏ, còn cho là mình vào sai lầm rồi ra môn. Một mấy mắt, trên mặt của hắn thì nổi lên lễ phép lại không mất lúng túng nụ cười. Các vị thúc thúc bá bá tốt. Yến Thanh Chu mỉm cười hướng mọi người chào hỏi. Thì bảo thì theo phía sau hắn nô ra nho nhỏ đầu đến, ngọt ngào nói ra, ra ra mãi mãi tốt tất cả mọi người vừa cười vừa nói, ai đu. Thì bảo hiện tại cùng cha của hắn hồi nhỏ giống nhau như ca. Lại hiểu lễ phép lại yêu cười. Đúng vậy à, nói không chừng về sau trưởng thành là Lao Yến gia thứ hai người sinh viên đại học đấy. Nhất định là, cha của hắn thì lợi hại như thế, nữ nhi năng lực kém được sao? Đúng đúng đúng. Khẳng định càng bỏ thêm hơn không dậy nổi. Thanh Thuyền à, chờ ngươi tương lai lên như diều gặp gió rồi, có thể tuyệt đối đừng quên rồi lôi kéo chúng ta những thứ này quê nhà hương thân một cái nhà. Trong đám người không biết là ai gân cổ họng hô một câu như vậy. Yến Thanh Chu khỏe miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, các vị thúc thúc bá bá thầm thầm. Nếu như các ngươi con cái nhà ai có thể thi lên đại học, như vậy đứa nhỏ này 4 năm đại học cần thiết tất cả chi phí, toàn bộ để ta tới ra. Nghe nói như thế, ở đây các bạn hàng xóm nhìn nhau sững sờ, trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm sao. Qua hồi lâu, mới có mấy người nhỏ giọng thầm thì lên, cái này làm sao có khả năng. Trong nhà của chúng ta đầu những cái này hài tử, không có một cái nào để người bất lo. Cả ngày liền biết ham chơi, đúng học tập căn bản thì không chú ý. Sao có thể cùng người ta hiến ra hài tử đây nha? Yến Thanh Chu đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, nhưng hắn vẫn như cũ vẻ mặt thành thật nói ra, ta nói đều là lời thật lòng. Mọi người không ngại sau khi về nhà nhiều đốc thúc hải tử nhà mình nỗ lực học tập, chỉ cần chịu bỏ thời gian, tương lai nhất định có cơ hội đi ra cái này địa phương nhỏ. Đi thế giới bên ngoài sông sáo một phen. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi, tại đông đảo hàng xóm trong lòng nổ vang. Bọn hắn không khỏi bắt đầu nghĩ lại mình bình thường đối đãi hải tử giáo dục thái độ. Đồng thời thì âm thầm hạ quyết tâm, về đến trong nhà nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần những kia không chịu thua kém bọn nhỏ, cho bọn hắn làm áp lực, để bọn hắn nổi lên nhiệt tình, hào hào học tập. Nhưng vào lúc này không biết là ai, đột nhiên lần nữa gào to một câu. Như vậy trung học đệ nhất cấp và thời cấp 3 chi tiêu làm sao bây giờ đâu? Lẽ nào những thứ này ngươi thì gánh chịu sao? Nghe được câu này về sau, đứng ở một bên Yến Giao cùng Yến Mộc Thư hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ phẫn nộ. Yến Thanh Chu nét mặt càng là hơn đột nhiên làm lạnh rồi mấy cái độ, các ngươi có phải hay không cảm thấy tiền của ta là gió lớn thổi tới? Hay là cho là ta năng lực ấn chế tiền mặt? Yến Mộc giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được nội tâm lửa giận, nàng đột nhiên đứng dậy. Nguyên bản treo lấy nụ cười khuôn mặt giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ tràn ngập tức giận nét mặt. Nàng rỗi ra ngón tay thẳng tắp chỉ hướng lời mới vừa nói người kia, giận dữ mắng mỏ, ngươi thứ đồ gì, chẳng lẽ lại ngươi thật coi chúng ta là làm mặc người chém giết oan đại đầu sao? Chung quanh các bạn hàng xóm thấy thế, thì sôi nổi đúng người kia triển khai chỉ trích cùng phê bình. Ngươi lại còn vọng tưởng để người ta phụ trách trung học đệ nhất cấp và cao trung chi phí, quả thực là người si nói ngọng. Còn có liền nhau đi theo phụ họa, ngươi sao không dứt khoát bay đến bầu trời đâu? Nghĩ đến cũng rất đẹp. Tất nhiên chính mình không có năng lực nuôi dưỡng hài tử, vậy còn không như đem nhà mình em bé bán cho Thanh Tuyền được. Tiễn Thanh Chu nghe vậy nói ra, ta đã có hài tử, cũng không thu hài tử của người khác. Cuối cùng, cái đó ý đồ chiếm tiện nghi người tại mọi người cờ trách âm thanh bên trong, cũng đôi xám xịt địa trốn. Thanh Tuyền a, ngươi yên tâm chúng ta tuyệt đối không thèm muốn dễ dàng như vậy. Đúng đúng đúng, không ai giống như hắn. Mọi người nhất trí tỏ vẻ sẽ không muốn nhìn nhường hắn xuất tiền cho hài tử nhà mình đi học, con của mình chính mình nuôi, nào có để người khác nuôi đạo lý. Hàng xóm láng giềng nhóm đúng Yến Thanh Chu rất xem trọng, hồi nhỏ miệng thì ngọt, cũng là bọn hắn thôn một cái duy nhất lên đại học người trẻ tuổi. Bọn hắn lại ngồi một hồi liền rời đi rồi, trong nháy mắt Yến gia an tĩnh lại. Vừa mới hò hét ầm ĩ hiện tại thì biến thanh tĩnh. Yến Mâu đập một chút ống tay áo của mình sắc mặt kéo thật dài, người nào a? Còn muốn nhường A Thuyền cho hắn ra hài tử giao sơ trung cao trung chi phí, thật là mơ mộng hão huyền. Yến Thanh Chu trấn an nói, mụ, vì kiểu này tên hề nhảy nhót tức giận, không đáng giá. Đừng tức giận rồi, chúng ta một nhà qua tốt chính mình tháng ngày là được. Yến Mộc Thư theo lời nói của hắn phụ hòa nói, ta đại ca nói quá đúng, để ý đến hắn làm cái gì, chúng ta đóng cửa lại đến, qua chính mình thoải mái thời gian. Đúng là ta tức không nhịn nổi, ừ, không sao, lần sau gặp lại đến hắn, nhìn ta không đem hắn mắng cầu hết lâm đầu. Người kia ở tại thôn bọn họ đuôi, trong nhà qua rất gian nan, thì không đi ra kiếm chuyện làm. Vợ đều bị hắn đánh chạy, trong nhà còn có ba đứa hải tử. Lớn nhất hải tử đều nhanh trên sơ chung rồi, tiểu nhân còn đang ở tập tên học theo. Cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lồng, hải tử toàn bộ nhờ ra gian mãi mãi năm kéo, hắn thì chỉ biết ăn uống vui đùa. Người đối diện bên trong chi tiêu không quan tâm. Loại người này đơn giản chính là xã hội cặn bã, bại hoại bên trong bại hoại.